Chương 117, tuyển bảo chương 117, tuyển bảo đi ra đại điện, Lý Triều Huy mặt sắc mặt ngưng trọng đem Cố Uyên kéo đến một bên, "Ngươi hôm nay đắc tội tả tướng, ngày sau tại hoàng thành làm việc cần phá lệ cẩn thận." Cố Uyên nhíu mày, "Viện trưởng, cho dù chúng ta đi chế, cũng nên cho nói rõ nguyên do cơ hội." Tả tướng đối Thiên Võ Viện địch ý không khỏi quá rõ ràng chút. Lý Triều Huy đang muốn giải thích, chợt thấy một vị thân mang áo bào tím lao thái giám bước nhanh đi tới, chính là thái tử bên người Lữ Công Công. Cố công tử dừng bước. Lữ Công Công thiếu dung chân thành chắp tay, "Thái tử điện hạ mời Cố công tử đi vào thư phòng một lần." Lời vừa nói ra, không chỉ có Lý Triều Huy mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Cố Uyên cũng đầy tâm nghi hoặc. Mình cùng thái tử vốn không quen biết, tại sao lại bị đơn độc triệu kiến? Cái này Lý Triều Huy chần chờ nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Học sinh tuân mệnh." Đưa mắt nhìn Cố Uyên theo Lữ Công Công rời đi, Lý Triều Huy cau mày. Nhị trưởng lao thấp giọng nói, "Viện trưởng, thái tử cử động lần này." Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Triều Huy trầm giọng nói, "Cố Uyên làm việc cổ trọng, nên không ngại." Nội viện hoàng cung, Cố Uyên đi theo Lữ Công Công xuyên qua trùng điệp cửa cung, rẽ trái lượn phải về sau, rốt cục đi vào một tòa lịch sự tao nhã viện lạc trước. Vào thư phòng đến, Lữ Công Công dừng bước lại, dùng tay làm dấu mời, "Thái tử điện hạ phân phó, Cố công tử nhưng tự hành đi vào." Cố Uyên trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng không lộ e sợ sắc, chắp tay nói tạ về sau, dạo chơi đi vào thư phòng. Trong phòng tia sáng nhu hòa, đàn hương lượn lờ. Thái tử chính phủ cán luyện chữ, nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, chỉ là chuyên chú huy hào bắt mặc. Cố Uyên thấy thế, cũng không quấy rầy, phối hợp đánh giá đến vào thư phòng bày biện. Chỉ gặp bốn vách tường trên giá sách bày đầy các loại điện tịch, theo võ học bí tịch đến lịch sử điện tịch, chủ loại phong phú, để hắn không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Thái tử chữ viết đến vô cùng tốt, bút đầu long xà ở giữa tự có một cô lăng lệ khí thế. Cố Uyên đứng ở một bên lặng lặng quan sát, lại nhìn nhập thần. Cố Ái Khanh cảm thấy cô chữ như thế nào? Thái tử đột nhiên mở miệng, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, cung kính nói, "Điện hạ chữ rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc, quả thật thượng thừa chi tác." Ồ. Thái tử rốt cục để bút xuống, cười như không cười nhìn về phía Cố Uyên, Ái Khanh không ngại hướng sâu nói, "Nói hay lắm, cô trùng điệp có thượng." Cố Uyên trong lòng run lên, biết đây là thái tử tại khảo giáo chính mình. Hắn cẩn thận chu đáo bức kia chữ, trầm ngâm nói, "Trong chữ có dấu chờ thời, chí tồn cao xa chi ý, có thể thấy được điện hạ ngực có thao lược." "Hừ." Thái tử đột nhiên trở mặt, vô án giận dữ mắng mỏ, định nói, "Cô vốn cho rằng Thiên Võ Viện đệ nhất nhân lúc có nhận thức chính xác, không nghĩ tới cũng là A Duôn định hót chi đồ." Cố Uyên không chút hoang mang, chắp tay nói, "Điện hạ bất giận." Học sinh Vương mới nói, "Thật là suy nghĩ trong lòng." "Bất quá." Hắn dừng một chút, "Nếu muốn nói chỗ thiếu sót, điện hạ chữ mặc dù khí thế bất phàm, lại thiếu đi mấy phần nhuệ khí." "Nhuệ khí?" Thái tử nheo mắt lại. Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti, "Đúng vậy. Điện hạ chữ như tiềm long tại uyên, vận sức chờ phát động, lại thiếu chút phong mang tất lộ nhuệ khí." Nói, hắn lại chủ động cầm lấy bút lông, tại trên tuyên chỉ viết xuống năm chữ to, "Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân." Thái tử đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn không được cười lên, "Khá lắm say nằm ngủ trên gối mỹ nhân." Cố Ái Khanh ngược lại là phong lưu. Cố Uyên mỉm cười, lại viết xuống năm chữ, "Tỉnh trưởng giết người quyền." Thái tử tiếu dung ngưng kết, nhìn chằm chằm cái này 10 cái chữ nhìn thật lâu, đột nhiên cười to, "Tốt, tốt một cái say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng giết người quyền." Cố Ái Khanh quả nhiên bất phàm. Cố Uyên chắp tay, "Điện hạ quá khen." Thái tử thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, "Tả tướng nhằm vào Thiên Võ Viện, là bởi vì Thiên Võ Viện là duy nhất không nhận hắn trưởng không học viện. Những năm này hắn ngầm bên trong nắm giữ không ít binh quyền, càng tại các đại học viện mời chào nhân tài. Mây Xanh Viện cùng Trời Tinh Viện đối cách làm của hắn giả vờ ngây ngốc, chỉ có Thiên Võ Viện không chịu thỏa hiệp, cho nên tài nguyên ít nhất, trình độ hạt chót." Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, lại không muốn nhiều lẫn vào hoàng gia sự tình, chỉ là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thái tử tiếp tục nói, "Xích Tiêu Quốc những năm này đi xuống dốc, nước láng giềng Đông Di nước nhìn chằm chằm. Cố Ái Khanh coi là, cô nên xử lý như thế nào?" Cố Uyên trầm tư một lát, nói thẳng, "Diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cho dù đại giới là máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi, cũng muốn trước quét sạch bên trong hoạn, như thế đối ngoại lúc mới có thể trên dưới một lòng, tránh lo âu về sau." Thái tử trong mắt tinh quang lóe lên, "An bên trong chi pháp, đi vương đạo." Cố Uyên ánh mắt kiên định, không phục, ép tới. Thái tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra khác thần sắc, lại hỏi, "Đối Đông Di quốc chi sách?" Cố Uyên ánh mắt sáng rực, "Đi bá đạo." Phục cũng ép tới. "Ha ha ha." Thái tử ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt, tốt một cái không phục ép tới, phục cũng ép tới." Lữ Công Công. Lữ Công Công ứng thanh mà bảo, "Mang cô Ái Khanh đi giấu thật các, tùy ý tuyển một kiện bảo vật." Thái tử vung tay lên. Cố Uyên chắp tay tạ ơn, theo Lữ Công Công rời đi. Theo Cố Uyên rời đi, thư phòng sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một thân ảnh, tướng mạo lại cùng thái tử không có sai biệt. "Hoàng tỷ, người này." Đi ra người kia trong mắt tinh quang lấp lóe, thanh âm lại cùng lúc trước tưởng như hai người. Trước án thái tử nhẹ nhàng cởi mặt nạ xuống, lộ ra một trường khuynh thành dung nhan, chính là Thanh Hoàng công chúa. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt mặt nạ biên giới, như có điều suy nghĩ, sát thực bất phàm. Chỉ là không biết. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Hắn đáp ứng ta cựu chuyển trở lại sinh đan, nhưng từng luyện thành, tiếp xuống nên như thế nào làm việc?" Thật thái tử hiếu kỳ truy vấn. Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, ngọc thủ tại cần cổ sẽ qua, theo hắn lời nói, an bên trong. "Nhưng những người kia?" "Giết." Thanh Hoàng chém đinh chặt sắt, một tên cũng không để lại. Thật thái tử trầm ngâm một lát, đột nhiên mặt giãn ra, "Thôi được, con đường này chúng ta chủ tính đã lâu, hôm nay bất quá mượn miệng của hắn làm quyết đoán." Dứt lời hắn quay người rời đi, long bào tung bay ở giữa hiển thị do đế vương khí độ. Cố Uyên đi theo Lữ Công Công sau lưng ra vào thư phòng, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo sứ men xanh bình, hai tay dâng lên, "Lữ Công Công, đây là học sinh luyện chế bạo linh đan, đối tu luyện hơi có giúp ích, mong rằng vui vẻ nhận." Lữ Công Công nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận bình sứ mở ra cái nắp nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức nghe được một cỗ linh khí nồng nặc. Hắn mặc dù không thông đan đạo, nhưng ở lâu cung trong kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra đây là thượng phẩm đan dược, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra, "Ôi, Cố công tử quá khách khí. Cái này làm sao có ý tứ?" Ngoài miệng mặc dù chối từ, động tác trên tay lại lưu loát cực kỳ, trong chớp mắt liền đem bình sứ thu nhập trong tay áo. "Lữ Công Công, học sinh mới đến, không biết cái này giấu thật cắt ra sao chỗ?" Cố Uyên thừa cơ hỏi. Lữ Công Công được chỗ tốt, thái độ càng thêm nóng lạc, "Giấu thật cắt thế nhưng là chúng ta hoàng gia bảo khố. Bên trong cất kỹ lịch đại hoàng thất thu thập kỳ chân dị bảo, vũ khí, linh dược, võ kỹ cái gì cần có đều có, kiện kiện giá trị liên thành." Hắn hạ giọng, "Lão nô cái này mang công tử đi mở rộng tầm mắt." Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới một tòa nhìn như phổ thông trước đại điện. Điện cửa đóng kín, bốn phía yên tĩnh không người, cùng Cố Uyên trong tưởng tượng bảo khố một trời một vực. "Lữ Công Công, nơi này..." Cố Uyên nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía. Lữ Công Công cười thần bí, the thé giọng nói, "Cố công tử an tâm chớ đợi." Nói từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bài, tại điện tường nơi nào đó nhẹ nhàng gõ 11 hạ. Két cạch một tiếng vang nhỏ, băng phẳng mặt tường đột nhiên vỡ ra một cái khe, chậm rãi hướng hai bên trở ra, lộ ra một cái cửa ngầm. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, thầm than cơ quan này thiết kế chi tinh xảo. Nếu không phải có người dẫn đường, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này phổ thông vách tường sau lại có động thiên khác. "Mời theo lão nô tới." Lữ Công Công dùng tay làm dấu mời, dẫn đầu bước vào cửa ngầm. Cố Uyên theo sát phía sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Phòng tối không lớn, lại trưng bày lấy mấy chục cái đàn giá gỗ nhỏ, mỗi cái trên kệ đều trưng bày nhiều loại chất bảo, tại dạ minh châu ánh sáng nhu hòa hạ chiếu sáng rạng rỡ. Cái này dù là Cố Uyên kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được vì cảnh tượng trước mắt rung động. Không bụi châu lặng lặng nằm tại trong một gấm, tản ra nhàn nhạt thanh huy, thiên ngoại sắt đen nhánh nặng nề, mặt ngoài che kín kỳ dị đường vân, vô tâm quả toàn thân nóng ánh, giống như thủy tinh tạo hình, thước ngậm hoa thất thải lộng lẫy, trên mặt cánh hoa hình như có giọt sương nhấp nhô. "Cố công tử, thái tử điện hạ ân chuẩn ngài ở đây tùy ý tuyển một kiện." Lữ Công Công cười híp mắt nói, "Lão nô đề nghị ngài hảo hảo lựa chọn, nơi này mỗi kiện bảo bối đều không tầm thường." Cố Uyên hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, bắt đầu cẩn thận xem xét. Không bụi châu nhưng giảm bớt tâm ma quá nhiều, đối đột phá cảnh giới rất có ích lợi, thiên ngoại sắt rèn đúc binh khí có thể tùy tiện bổ ra đối thủ phòng ngự, vô tâm quả cùng thức ngậm hoa phối hợp sử dụng, nhưng tẩy cân phạt thủy, tăng lên tư chất. Nhưng mà những này đối Cố Uyên mà nói, hoặc là tạm thời không dùng được, hoặc là hắn đã có tốt hơn vật thay thế. Thân là người trung sinh, trong đầu hắn nhớ kỹ vô số chân quý đan phương cùng luyện khí pháp môn, bảo vật tầm thường thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không biết nhưng có võ kỹ bí tịch. Cố Uyên chuyển hướng Lữ Công Công. Lữ Công Công chỉ hướng ở giữa nhất bên cạnh giá đỡ, bên kia đều là võ kỹ, Cố công tử nhưng tự hành xem xét. Cố Uyên bước nhanh tới, ánh mắt đảo qua từng quyển bí tịch, Đại Nhật Minh Vương quyền Huyền Thiên Chiến Ý quyết tịch Diệt Chu Tiên Kiếm. Những vũ kỹ này uy lực kinh người, thả tại ngoại giới đủ để gây nên gió tanh mưa máu, nhưng đối có được trí nhớ kiếp trước Cố Uyên tới nói, lực hấp dẫn có hạn. Đang lúc hắn do dự lúc, dư quang thoáng nhìn nhất nơi hẻo lánh trên tuệ, lặng lặng nằm một bức không đáng chú ý quyển trục. Quyển trục mặt ngoài đã ố vàng biên giới có chút mài mòn, hiển nhiên niên đại xa xưa. Cố Uyên tò mò lấy xuống, nhẹ nhàng triển khai. Trên quyển trục lít nha lít nhít vẽ đầy hoa văn phức tạp, trung ương viết năm cái cổ pháp chữ lớn, Cửu Tiêu Lôi Hỏa Trận. Chương 118, Ác thiếu chương 118, Ác thiếu đây là Cố Uyên nhịp tim đột nhiên gia tốc. Ồ, Cố công tử đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Lữ Công Công góp sang xem một chút, đây là tam giai trung phẩm trận võ đồ. Thi triển sau có thể hình thành hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn đại trận, uy lực không tầm thường. Bất quá trận pháp nhất đạo tối nghĩa khó hiểu, võ giả tầm thường khó mà nắm giữ. Cố Uyên cưỡng chế trong lòng kích động, giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, "Lữ Công Công, trận đồ này vì sao đặt ở như thế nơi hẻo lánh?" Lữ Công Công cười nói, "Thứ không dám giấu giếm, cái này Cửu Tiêu Lôi Hỏa Trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng bảy trận điều kiện hà khắc, cần đồng thời tinh thông hỏa hệ cùng lôi hệ công pháp. Gần trăm năm nay, cung trong không người có thể thi triển trận này, dần dà liền bị lạnh nhạt." Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn người mang Cửu Tiêu huyết sắc công, gồm cả hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính, chính thích hợp tu luyện trận này. Mà lại lấy hắn trận vũ thiên phú, nghĩ muốn nắm giữ cái này Cửu Tiêu Lôi Hỏa Trận cũng không phải việc khó. Học sinh liền tuyển cái này. Cố Uyên đem quyển trục cẩn thận cầm chắc, thu vào trong lòng. Lữ Công Công mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Cố công tử xác định, trận đồ này tuy tốt, nhưng..." Đa tạ Lữ Công Công quan tâm, học sinh tự có tính toán. Cố Uyên mỉm cười chắp tay. Đi ra hoàng cung, Cố Uyên xa xa đã nhìn thấy Lý Triều Huy bọn người còn tại bên ngoài cửa cung chờ. Gặp hắn ra, nhị trưởng lão bước nhanh lên tiếp, "Thái tử tìm ngươi chuyện gì?" Cố Uyên thở dài, hạ giọng nói, "Thái tử điện hạ đối Tả tướng có chút bất mãn, hỏi thăm chút Thiên Võ viện tình hình gần đây." Mực lên cau mày, hoàng thất cùng Tả tướng quan hệ đã khẩn trương đến loại trình độ này, so trong tưởng tượng càng hỏng bét. Cố Uyên ngắm nhìn một phía, xác nhận không người nghe lén sau mới tiếp tục nói, "Thái tử ám chỉ Tả tướng trong quân đội xếp vào thần tín, đối các đại học viện thẩm thấu nghiêm trọng." Kỳ Lăng Dương đột nhiên chen vào nói, "Có phải hay không là ngươi tại trên điện để Tả tướng kinh ngạc?" Thái tử cảm thấy hạ giận, cho nên đơn độc triệu kiến. Thuyết pháp này mặc dù đơn giản thô bạo, lại làm cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lý Triều Huy bước dâu gật đầu, cũng là có lý. Tả tướng ương ngạnh đã lâu, thái tử chắc hẳn đã sớm không có nhìn. Báo danh đã hoàn tất, chúng ta nên đường về. Lý Triều Huy nhìn về phía Cố Uyên, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về. Cố Uyên lắc đầu, đệ tử tại hoàng thành có vị cố nhân muốn gặp, chỉ sợ muốn chỉ hoãn mấy ngày. Lý Triều Huy mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hoàng thành thế lực rắc rối phức tạp, người hôm nay lại đắc tội tả tướng. Viện trưởng yên tâm, đệ tử từ có chừng mực. Cố Huyên chắp tay nói. Kỳ Lăng Xương đột nhiên mở miệng, ta lưu lại cùng hắn. Lý Triều Huy đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ đáp ứng, có kỳ cô đương tại, lão phu an tâm. Hắn chuyển hướng Cố Huyên, giải thi đấu đoàn chiến sự tình. Đệ tử đã truyền tin cho Thiên Nguyên thành viên, để bọn hắn gấp rút huấn luyện. Cố Huyên từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm, thỉnh cầu viện trưởng chuyển giao cho Liễu Kình Thiên ấn trong thư phương pháp huấn luyện, 2 tháng sau tuyển chọn cường giả gia nhập học viện đội dự thi ngũ. Lý Triều Huy tiếp nhận phong thư, trịnh trọng cất kỹ, tốt, lão phu cái này lên đường. Các ngươi vạn sự cẩn thận. Đưa mắt nhìn Lý Triều Huy ba người rời đi, Kỳ Lăng Xương nhíu mày nhìn về phía Cố Huyên, bây giờ đi đâu? Cố Huyên sờ lên cái cằm, trước tìm nơi đặt chân, sau đó, ta cho người ta đưa đan dược, thuận tiện khảo sát hạ hoàng thành tình thế, nhìn xem Thiên Nguyên cửa hàng mở ở đâu phù hợp. Ngươi điên rồi. Kỳ Lăng Xương trừng to mắt, hoàng thành thế lực rắc rối khó gỡ, động đan trải lợi ích tương đương đắc tội quyền quý. Ta đề nghị ngươi vững bước phát triển, trước tiên ở xung quanh thành trấn đứng vững gốc chân. Cố Huyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại hoàng thành đánh cược một lần, không được lại rút lui. Kỳ Lăng Xương mặc dù cảm giác có lý, lại vẫn là không nhịn được đối hắn, đưa đan dược. Ngươi ngay cả người ta ở cái nào cũng không biết ta. Cố Huyên lập tức nghẹn lời. Thanh Hoàng chỉ cấp ngọc bài, xác thực không có lưu địa chỉ. Trước đi ăn cơm. Cố Huyên lúng túng nói sang chuyện khác, nghe nói hoàng thành Túy Tiên lâu không tệ. Hai người tới Túy Tiên lâu, đây là một tòa 3 tầng cao xa hoa quán rượu, trước cửa xe ngựa như rồng. Vừa bước vào lầu một đại đường, chỉ nghe thấy một trận du dương tiếng đàn. Mấy tên quần áo ngăn nắp thanh niên nam nữ chính trên đài hát rong, dưới đài thực khách thỉnh thoảng lớn tiếng khen hay khen thưởng. Kỳ Lăng Xương đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, trực tiếp đi về phía thang lầu. Điếm tiểu nhị mắt sắc, lập tức chào đón, hai vị quý khách mời lên lầu. Lầu 2 nhã gian thanh tĩnh rất nhiều, Cố Huyên điểm Túy Tiên lâu chiêu bài bát bảo vị phỉ thúy tôn bóc vỏ hỏa linh chi hầm tuyết cắp lại muốn một bình năm xưa hoa điêu. Không bao lâu, thì rượu dâng đủ. Bát bảo vị bên ngoài xốp giòn trong mềm, vịt trong bụng lấp kín gạo nếp, hạt sen, hạt rẻ chờ 8 loại nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm nước mũi, phỉ thúy tôn bóc vỏ óng ánh sáng long lanh, điểm xuyết lấy xanh biếc cảnh ngọt, sắc như phỉ thúy, linh chi hầm tuyết cắp màu sắc nước trà trong trẻo, cửa vào thơm ngon bề cam. Không hổ là hoàng thành tên cửa hàng. Cố Huyên kẹp lên một khối tôm bóc vỏ, từ đấy lòng tán thưởng. Thả ta ra. Đột nhiên, trong tiểu lâu, sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng, rít lên một tiếng bạch phá ồn ào náo động. Cố Huyên trong tay đũa dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Lâu một trong hành lang, hai tên đại hán vạm vỡ chính mang lấy một áo đỏ ca sĩ nữ. Nữ tử tóc mây tán loạn, trong ngực tỷ bà ẩm rơi xuống đất. Nàng liều mạng xoay chuyển động thân thể, giày thêu tại trên sàn nhà bằng gỗ gầy ra tiếng vang chói tai. Nha, đây không phải Túy Tiên lâu đầu bài thanh quan nhân sao? Lân cận tòa thực khách thấp giọng nghị luận, ngay cả Triệu gia nhị thiếu đều dám đắc tội. Cố Huyên ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp gần cửa sổ nhã tọa bên trong, một cái thân mặc gấm hoa hoa phục công tử ca chính dựa nghiêng ở theo đôn bên trên. Triệu Tiêu Giao, vinh bộ thượng thư nhà nhị công tử, hoàng thành nổi danh hoàng cố. Giờ phút này khoe miệng của hắn ngậm lấy cười lạnh, tay phải như kìm sắt chế trụ ca sĩ nữ cổ tay trắng. Giả trang cái gì trong trắng liệt nữ? Triệu Tiêu Giao đột nhiên phát lực, nữ tử lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Nạm vàng khảm ngọc đai lưng chụp kết cạch bắn ra, lộ ra áo trong bên trên thêu lên xuồng xa xuân cung. Hắn tay trái thuận thế trèo lên nữ tử và áo trước, năm ngón tay giống như rắn độc du đầu. Tại cái này hoàng thành địa giới, bản thiếu gia sở qua nữ nhân, so nguyên nếm qua gạo đều nhiều. Xuất sinh, nhạc đệm nhạc công muốn rách cả mí mắt, vơ lấy cây chậu đàn đập tới. Hộ vệ nhấc chân liền đạp, nhạc công như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phanh đụng nát bàn mặt tiên. Máu tươi hòa với rượu tại gạch xanh trên mặt đất uốn lượn thành suối. Cả sảnh đường tân khách câm như hến. Trường quỹ nút ở sau quầy gậy bản tính, châu vang thanh thúy đến chói tai. Hát xỉ, Triệu Tiêu Giao đột nhiên ngửa đầu, lỗ mũi mấp máy. Ngay tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, lầu hai nhã tọa bay xuống một cục đường đặc, công bằng rơi vào Triệu Tiêu Giao trong miệng. Hắn lập tức như bị sét đánh, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Hẹ, hắn xoay người nôn khan, cúp bít nắm lên trên bàn nóng hổi nước trà liền hướng miệng bên trong rót, kết quả bỏng đến ngao ngao trực thiếu, nước trà hòa với nước bọt từ khoẹ miệng tràn ra, chật vật không chịu nổi. Là ai? Triệu Tiêu Giao nổi trận lôi đình, đẩy ra trong ngực ca sĩ nữ, giữ tận nhìn khắp bốn phía. Cả sảnh đường thực khách nhao nhao cúi đầu, chỉ sợ rước họa vào thân. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại lầu hai nhã tọa. Toàn bộ Túy Tiên lâu chỉ có Cố Huyên cùng Kỳ Lăng Xương vẫn như cũ thong dong dùng nữa, liền nhìn đều không có nhìn về bên này một chút. Cút xuống cho ta! Triệu Tiêu Giao chỉ vào Cố Huyên gầm thét, lại tại thoáng nhìn Kỳ Lăng Xương bên cạnh nhan lúc đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ gặp nữ tử kia một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ khí thế xuất trần, cùng hắn ngày bình thường đùa bỡn những cái kia dong chi tục phấn hoàn toàn khác biệt. Chấm đã. Triệu Tiêu Giao đột nhiên đổi chủ ý, liếm môi đối thị vệ hạ lệnh, đi, đem cái kia áo trắng mỹ nhân cho ta mời xuống tới. Hắn cố ý tại mời chữ càng thêm nặng nữ khí, trong mắt dâm quang lấp lóe. Hai cái thị vệ hiểu ý, cười gần hướng thang lầu đi đến. Đúng lúc này, Cố Huyên để đũa xuống, than nhẹ một tiếng, nguyên lai nôn đến trong miệng ngươi. Hắn lắc đầu, một mặt tiếc nuối, ngươi thật là biết ăn nhờ ở đâu. Triệu Tiêu Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận, tiểu tạp trùng, ngươi biết ta là ba. Một tiếng thanh thúy cái tát vang vọng quán rượu. Không ai thấy rõ Cố Huyên là thế nào từ lầu hai xuống tới, chỉ gặp Triệu Tiêu Giao cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một cái bàn bắt tiền, hai viên mang máu răng cấm từ miệng bên trong bay ra. Thiếu gia. Hai cái thị vệ quá sợ hãi, rút ra bội đao liền hướng Cố Huyên đánh tới. Cố Huyên cũng không quay đầu lại, trở tay chính là hai quyền. ầm ầm, hai cái thị vệ như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng nát mấy bàn tiệc rượu, chén dĩa tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Toàn bộ Túy Tiên lâu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Binh bộ thượng thư nhà nhị công tử, thế mà tại hoàng thành phồn hoa nhất trong tiểu lâu bị người trước mặt mọi người bắt hai. Cố Uyên chậm ung dung đi đến Triệu Tiêu Dao trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn đem người nhấc lên, "Ngươi vừa rồi là muốn mắng ta sao? Vị công tử này không được a?" Trưởng quý lộn nhào chạy tới, thanh âm đều đang phát run, "Vị này là binh bộ thượng thư Triệu đại nhân nhị công tử, ngài nhanh bồi cái không phải." Triệu Tiêu Dao khỏe miệng đổ máu, lại đột nhiên giữ tợn cười lên, "Hiện tại biết sợ." Hắn phun ra một búng máu, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, lại đem mỹ nhân kia dâng lên, "Bản thiếu gia có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây." Chương 119, Hồng tụ chương 119, Hồng tụ Cố Uyên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lăng Sương, "Kỳ sư tỷ, Triệu thiếu gia nói muốn ngươi lưu lại cùng hắn đâu?" Kỳ Lăng Sương cười lạnh một tiếng, ngọc thủ đã đặt tại trên chuôi kiếm. Triệu Tiêu Dao coi là Cố Uyên chịu thua, gắt ý nói, "Tính ngươi thất thời. Bản thiếu gia từ trước đến nay rộng lượng, chỉ cần ngươi, xem ra vừa rồi một cái tát kia không có đánh tỉnh ngươi." Cố Uyên đột nhiên cười, đưa tay lại là một cái bạt hai, ba. Một tát này so lúc trước càng nặng, Triệu Tiêu Dao nửa bên mặt lập tức xương thành đầu heo. Không đợi hắn kêu lên thảm thiết, Cố Uyên đã níu lấy cổ áo của hắn, lời lẽ chính nghĩa của trách, thân là binh bộ thượng thư chi tử, bên đường đùa giỡn dân nữ, nên đánh. 3. Dung túng gian nô hành hung đả thương người, nên đánh. 3. Triệu gia những năm này ăn hối lộ trái pháp luật, ư hiếp bách tính, càng nên đánh. 3. Liên tiếp cái tát như gió táp mưa rào, Triệu Tiêu Dao bị đánh đến đầu góc choáng váng, cuối cùng giống con chó chết sủi lơ trên mặt đất. Cả sảnh đường tân khách nhìn trợn mắt hốt hoồm, có người thậm chí vụng trộm bóp bắp đùi mình, hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. 3. Lại một tiếng vang giòn tại trong tiểu lâu nổ tung, Triệu Tiêu Dao má trái trong nháy mắt sưng lên năm đạo dấu tay. Cố Uyên bàn tay nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, kia ngang ngược cản rỡ Triệu Nhị ít đã như cái phá bút bê vải bay ra ngoài. Người dạng này tai họa, vẫn là đừng làm nam nhân tốt. Cố Uyên thanh âm lạnh đến giống tôi băng, đùi phải như roi bung ra. Ầm. Ầm. Hai cái nặng đạp tinh chuẩn trúng đích Triệu Tiêu Dao dưới hông, lực đạo chi đại liên dưới người hắn gạch xanh đều vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Như giết heo tiếng gào thét vang vọng quán rượu, Triệu Tiêu Dao cuộn mình thành con tôm hình, hai tay gắt gao che lấy đũng quần, nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy. Lầu hai nhã tọa đột nhiên tuôn ra một tiếng lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, toàn bộ Túy Tiên lâu giống sôi trào, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen liên tiếp. Có gan lớn thực khách thậm chí thổi lên huýt sáo, mấy cái bị Triệu gia lấn ép qua thương hộ càng là kích động đập đỏ bàn tay. Triệu gia đầu này tiểu xuất sinh, cuối cùng gặp báo ứng. Nhìn thấy không? Kia hai cước xuống dưới, Triệu gia sợ là muốn tuyệt hậu đi. Đáng đời. Tháng trước trắng trợn cướp đoạt dân nữ thời điểm, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Tiếng nghị luận giống như thủy triều trong đám người quyết tán. Có người sinh động như thật miêu tả Triệu Tiêu Dao bị quạt liên tiếp 10 cái tắt chật vật tướng, nói đến đặc sắc chỗ vẫn còn so sánh vẽ lên tới. Mấy cái chạy đường hỏa kế trốn ở cây cột sau cờ trộn, trưởng quý cũng làm bộ không nhìn thấy, xoay người đi chào hỏi mới tới khách nhân. Nơi hẻo lánh bên trong, lúc trước bị khi phụ ca sĩ nữ đỡ lấy thụ thương nhạc công, trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Cố Uyên. Nhạc công che ngực, lại toét ra mang máu khỏe miệng cười, trời xanh có mắt. Triệu Tiêu Dao tùy tùng nhóm cái này mới phản ứng được, luống cuống tay chân đi đỡ chủ tử. Một người trong đó vừa đụng phải Triệu Tiêu Dao cánh tay, chỉ nghe thấy một tiếng đổi giọng kêu thảm. Điểm nhẹ. Ta. Nói còn chưa dứt lời liền đau ngất đi, nơi đũng quần đã chảy ra vết máu. Tiểu Hữu đi mau. Một vị râu tóc bạc trắng lao tẩu đột nhiên từ trong đám người gần ra, níu lại Cố Uyên ống tay áo, Triệu gia thế lớn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời còn chưa dứt, quát to một tiếng như kinh lôi nổ vàng, ai dám làm tổn thương ta Triệu gia nhị thiếu. Đám người giống như thủy triều tách ra, một thân cao chín thức khôi ngô hán tử nhanh chân đi tới. Hán thân mang huyền thiết trong giáp, mỗi đi một bước mặt đất cũng hơi rung động, chính là Triệu gia hộ vệ thống lĩnh vệ rồng. Khi hắn nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Triệu Tiêu Dao lúc, sắc mặt đổi biến, thiên nhân nhị trọng khí tức cường đại ầm vang một phát, chấn động đến chung quanh cái bàn đều vỡ vụn. Ai làm? Vệ rồng thanh âm lạnh đến giống tôi băng. Cả sảnh đường tân khách câm như hến, nhao nhao lui lại. Cố Uyên lại khoan thai tiến lên một bước, lao tử đánh. Vệ rồng meo mắt lại dò xét Cố Uyên, đột nhiên xuất thủ như điện, quạt hương bổ đại thủ mang theo tiếng xé gió chụp vào Cố Uyên cổ họng. Một chảo này nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm ẩn 36 loại biến hóa, võ giả tầm thường căn bản không kịp tránh né. Nhưng mà Cố Uyên thân hình thoát một cái, du long bộ thi triển ra, lại như quỷ mị từ vệ rồng giữa ngón tay lướt qua. Liền góc áo đều không có để hắn đụng phải. A, vệ long đồng lỗ co rụt lại, thiên nhân cảnh. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như văn nhược người trẻ tuổi lại có tu vi như thế, lúc này trầm giọng nói, tiểu tử, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không hạ chẳng sẽ rất thảm. Cố Uyên không chút hoang mang hỏi lại, ngươi nhưng họ Triệu? Vệ rồng sững sờ, không họ. Vậy ngươi vì sao thay Triệu gia bán mạng? Cố Uyên cười lạnh, Triệu gia thiếu gia bên đường đùa giỡn dân nữ, tung nô hành hùng, có thể thấy được Triệu gia hẳn là cùng hung cực các chi địa. Ngươi một thân tu vi kiếm cũng dễ, làm gì nối giáo cho giặc? Lời nói này từng từ đâm thẳng vào tim gan, vẻ mặt rồng sắc âm tình bất định. Hắn tiến vào Triệu gia nhiều năm, xác thực gặp qua không ít chuyện xấu xa, nhưng từ không có người dám ở ngay trước mặt hắn nói toạc. Cố Uyên tiếp tục nói, thuận theo tiên đạo tu luyện mới là chính đồ. Triệu gia việc các bất tận, hữu thương thiên hòa. Ngươi như tiếp tục vì Triệu gia làm việc, dân gia tâm tính bặm mẹo, tất sinh tâm ma, tu vi cả đời không được tiến thêm. Vệ rồng nghe vậy trong lòng tự chấn. Hắn thể tại thiên nhân nhị trọng đã có 10 năm, vô luận như thế nào khổ tu cũng khó khăn có đột phá, thật chẳng lẽ như người trẻ tuổi kia nói tới. Đánh rắm. Vệ Long nổ mắng, nhưng ngữ khí đã không bằng lúc trước cường ngạnh. Cố Uyên nhìn ra trong lòng của hắn dao động, rèn sắc khi còn nóng, Lạc Đường biết quay lại, nhiều làm việc thiện sự tình, thực lực tự sẽ đột phá. Ta xem ngươi căn cơ vững chắc, nếu có thể thoát ly Triệu gia, chưa hẳn không thể nâng cao một bước. Vệ Rồng cái trán chảy ra mồ hôi dị. Hắn nhớ tới những năm này thực lực tăng trưởng càng ngày càng chậm, mỗi lần lúc tu luyện tâm thần có chút không tập trung, sắc thực giống như là tâm ma quay phá. Lại nhìn Cố Uyên khí độ bất phàm, ăn nói ở giữa đối võ đạo lý giải cực sâu, tuyệt không phải ăn nói lung tung hạng người. Ngày đi một thiện, cuối cùng được thiện quả. Cố Uyên nửa thật nửa giả nói nói, vô luận loại nào thiện hạnh, đều có thể hóa giải thể nội lệ khí. Vệ Rồng trầm mặt thật lâu, đột nhiên hướng Cố Uyên không người một cái thật sâu, đa tạ chỉ điểm. Ngày sau nếu thực lực có chỗ tiến thêm, tất đến nhà bái tạ. Xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh. Cố Uyên. Cố huynh đệ hôm nay chỉ ngôn, vệ mỗ khắc trong tấm khảm. Vệ Rồng trịnh trọng chắp tay, quay người đẩy ra đám người rời đi, lại đối hôn mê Triệu Tiêu Dao nhìn cũng không nhìn một chút. Cả sảnh đường xôn xao. Kỳ Lăng Xương kinh ngạc nhìn xem Cố Uyên, không nghĩ tới hắn dăm ba câu liền khuyên lui một thiên nhân cảnh cao thủ. Trung quanh thực khách nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt cũng biến thành khác biệt, có kính nể, có hiếu kỳ, càng có một tia e ngại. Đi thôi. Cố Uyên kéo Kỳ Lăng Xương tay, tại mọi người nhìn chăm chú thong dong rời đi Túy Tiên lâu. Ngươi vừa rồi kia lời nói Kỳ Lăng Xương muốn nói lại thôi. Cố Uyên cười nói, nửa thật nửa giả thôi. Bất quá kia Vệ Rồng quả thật bị tâm ma vây khốn, ta bất quá là cho hắn một cái hạ bậc thang. Ngươi liền không sợ Triệu gia trả thù? Thuận theo tự nhiên đi. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia phong mang, nếu dám cả ta, quản ngươi là thượng thư vẫn là tả tướng. Hai người vừa đi ra không xa, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại, đúng là lúc trước bị khi phụ áo đỏ ca sĩ nữ đuổi theo. Ân công dừng bước. Ca sĩ nữ thở hồng hộc ngăn lại hai người, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiểu nữ tử hưởng tụ, nhiều tạ ân công ân cứu mạng. Cố Uyên vội vàng đỡ dậy nàng, cô nương không cần như thế. Hồng tụ lúc ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt, ân công có chỗ không biết, kia Triệu Tiêu Dao. Tháng trước trắng trợn cướp đoạt tỷ tỷ của ta nhập phủ, sau ba ngày, đưa về lúc đã là nàng nghẹn ngào đến nói không được. Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tức giận. Triệu gia làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ có báo ứng. Cố Uyên trầm giọng nói. Hồng tụ lau khô nước mắt, hạ giọng nói, ân công hôm nay đắc tội Triệu gia, vụ phải cẩn thận. Triệu thượng thư bao che nhất, chỉ sợ. Không sao. Cố Uyên khoát khoát tay, cô nương cũng mau trở về đi thôi, miễn cho bị người khác trông thấy. Chương 120, nói xấu chương 120, nói xấu trong hoàng cung, tơ vàng gỗ trinh nam khắc hoa trên giường êm, Xích Tiêu quốc hoàng đế dừng huyền giận nửa giữa thân thể. Vị này đã từng quát tháo Phong Vân đế vương bây giờ khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu. Chỉ có cặp kia đục ngầu trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, còn có thể nhìn ra ngày xưa uy nghiêm. Bệ hạ, nên uống thuốc. Tóc trắng xóa thái y cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bát hiện ra thanh quang thuốc thang. Thái tử Lâm Thanh Dương liền vội vàng tiến lên, cùng thanh hoàng một trái một phải đỡ dậy phụ hoàng. Chén thuốc đưa tới bên môi, Dương Huyền giận khó khăn nuốt xuống mấy ngụm, đột nhiên kịch liệt ho khan, dược chấp thuận khỏe miệng tràn ra, nhiễm thất bại màu vàng sáng ngủ lão. Phụ hoàng. Thanh hoàng đau lòng dùng khăn tay lau sạch lấy phụ thân khỏe miệng. Thái y mặt sắc mặt ngưng trọng lui sang một bên, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, trưởng công chúa, linh tâm mã não chỉ còn cuối cùng 3 ngày đo, như lại tìm không thấy mới. Lâm Thanh Dương nắm đấm nắm đến trắng bệnh, cô đã tăng thêm gấp 3 nhân thủ tìm kiếm. Trên giường Dương Huyền giận suy yếu khoát khoát tay, chết sống có số, không nên cưỡng cầu. Hắn khó khăn giơ tay lên, nắm chặt thanh hoàng cổ tay, hoàng, như chẳng có bất chắc. Ngươi muốn? Phu hoàng yên tâm, thanh hoàng thanh âm kiên định như sắt, nhi thần sẽ làm dốc hết toàn lực phụ tá hoàng đệ, tuyệt không để Xích Tiêu Giang Sơn rơi vào gian nhân thủ. Dương Huyền giận vui mừng gật đầu, lại nhìn về phía thái tử, hôm nay, nhưng có chuyện quan trọng. Lâm Thanh Dương chỉnh lý suy nghĩ, nói khẽ, ba đại học viện thi đấu báo danh lúc ra chút nhạc đệm. Thiên Võ viện bởi vì đến trễ, tả tướng mượn cơ hội nổi lên, lại bị trong viện một tên thiếu niên ngược lại đem một quân. Ồ. Dương Huyền giận trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hứng thú. Thiếu niên kia trước mặt mọi người chất vấn tả tướng bao biện làm thầy, có mưu phản chi ngại, làm cho tả tướng trước mặt mọi người quỳ xuống biểu trung tâm. Lâm Thanh Dương khẽ miệng khẽ nhếch, nhi thần cảm thấy thú vị, liền triệu hắn nhập vào thư phòng một lần. Dương Huyền giận đột nhiên đánh gãy, thiếu niên kia, nói cái gì? Thanh hoàng tiếp lời đầu, người này ăn nói bất phàm, đưa ra diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong kế sách, lời nói cho dù máu chảy thành sông cũng muốn quét sạch bên trong hoạn. Đối Đông Di nước thì chủ trương đi bá đạo phục cũng muốn ép tới. Trong tẩm cung đột nhiên an tĩnh lại. Dương Huyền giận khô gầy ngón tay vô ý thức tại mền gấm bên trên đánh, trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh. Tiếp tục. Hoàng đế thanh âm đột nhiên to mấy phần. Lâm Thanh Dương tiếp tục nói, càng kỳ chính là, thiếu niên này hôm nay tại Túy Tiên lâu phế đi Triệu thượng thư nhà nhị công tử, giam ba câu liền khuyên lui Triệu gia kim bài hộ vệ vệ rồng. Nghe nói Triệu gia không ít cao thủ nghe nói việc này về sau đều có rời đi chi ý. Tốt. Dương Huyền giận đột nhiên vô án, doa đến thái y trong tay chén thuốc kém chút rơi xuống, kẻ này như có thể làm việc cho ta lời còn chưa dứt, lại là một trận kịch liệt khó khăn. Thanh hoàng đội vàng vi phụ hoàng vỗ lưng thuật khí, phụ hoàng bảo trọng long thể, việc này giao cho nữ nhi xử lý là được. Dương Huyền giận mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ hất cằm. Thái tử cùng thanh hoàng liếc nhau, liền yên lặng lui ra khỏi phòng. Thật là khiến người bất ngờ, Cố Uyên có thể đến phụ hoàng như thế ưu ái. Bên ngoài cửa cung, thái tử lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ nói, người này đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Thanh hoàng nghe vậy ghé mắt, hoàng đệ coi là thật nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Thái tử trầm ngâm nói, Cố công tử tuy là Thiên Võ viện nhân tài kiệt xuất, nhưng dù sao tuổi nhỏ, tu vi chưa đạt đến hóa cảnh, chính đạo tạo nghệ chắc hẳn cũng có hạn. Bây giờ triều cục dung chuyển, chỉ sợ chờ không nổi hắn trưởng thành. Hoàng đệ lời ấy sai rồi. Thanh hoàng ánh mắt lưu chuyển, môi son khẽ mở, hôm nay trên Kim Loan điện, hắn dăm ba câu liền giải Thiên Võ viện chi khốn, càng đưa ra diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong trị quốc thượng sách. Như vậy can đảm nhu lược, há lại bình thường. Nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc bàn trà, tiếp tục nói, Triệu gia chiếm cứ triều đình nhiều năm, cùng tả tướng ngầm thông xã giao, chúng ta khổ vì không có chỗ xuống tay. Hôm nay Cố Uyên trước mặt mọi người làm nhục Triệu gia thị vệ, nhìn như lô mãng, kỳ thực đã ở Triệu gia trong thế lực chôn xuống thai hoàng ẩm. Chỉ cần thêm chút vận hành, tất có thể khiến cho sụp đổ. Thái tử nghe vậy biến sắc, giật mình Cố Uyên một ngày chi công, lại thắng qua bọn hắn nhiều năm chủ tính. Kinh người hơn chính là, Thanh hoàng hạ giọng, người này trong một năm từ tôi linh thẳng vào thiên nhân chi cảnh, dưới trướng Thiên Uyên giúp càng tại hỗn loạn chi lâm đứng vững gót chân. Tốc độ tu luyện như vậy cùng kinh doanh cổ tay, quả thật trăm năm có gặp. Thái tử đầu ngón tay khẽ run, nước trà trong chén nổi lên gợn sóng, như thế nói đến, việc cấp bách là cùng Cố Uyên kết minh. Thanh hoàng chém đinh chặt sắt nói, bây giờ hắn phế đi Triệu Tiêu Dao, đúng là chúng ta diệt trừ Triệu gia cơ hội tốt. Thái tử trong mắt tinh quang chợt hiện, ta cái này điều khiển ám vệ, thừa cơ đem Triệu gia nổ tận gốc. Nhớ lấy quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Thanh hoàng đứng dậy chuẩn bị, giọng mang phong mang, lần này nhất định phải gọi Triệu gia vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đi nhanh như vậy, hoàng thành đều bị ngươi đi một vòng. Kỳ Lăng Dương nổi giận đùng đùng cùng sau lưng Cố Uyên, tuyết trắng trường hoa đạp ở bàn đá xanh bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang, ngươi làm sao so nữ nhân còn có thể đi dạo. Cố Uyên khẽ miệng ngậm lấy ý cười, bước chân cũng không ngừng, ngốc nhíu, cái này gọi thực địa khảo sát. Còn dám gọi danh xưng kia, có tin ta hay không? Kỳ Lăng Dương ngọc thủ ấn lên chu kiếm, lời còn chưa dứt, Cố Uyên đột nhiên quay người, thần sắc nghiêm lại, ngốc nhíu, hoàng thành quan lớn đông đảo, ta quan sát chiếm diện tích ngàn mẫu trở lên phủ đệ có 56 nhà, tính cả ngoại lai thế lực, không dễ chọc có 62 nhà, trong đó 10 nhà càng cường thịnh, chủ đạo toàn bộ hoàng thành cách cục. Hắn dừng một chút, hạ giọng, mười ra hai nhà thuộc hoàng gia thế lực, ta suy đoán chí ít năm nhà đã âm thầm đầu nhập vào tả tướng. Kỳ Lăng Dương trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Cố Uyên nhìn như tùy ý dạo phố, không ngờ đem hoàng thành thế lực mò được như thế thấu triệt. Ngươi nàng hết giận hơn phân nửa, hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên nghiên cứu lên cái này? Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, nghĩ tại hoàng thành mở Thiên Uyên cửa hàng, nhất định phải thăm dò tình thế. Ta phát hiện hoàng thành các đại đan trải mặt ngoài cạnh tranh kịch liệt, kỳ thực phía sau khả năng cùng thuộc một cái thế lực. Hắn chỉ hướng nơi xa mấy nhà vàng son lộng lẫy cửa hàng. Ngươi nhìn, những cái kia đang trải mặc dù chiêu bài khác biệt, nhưng hỏa kế phục sức ám văn, ra vào hàng thời gian quy luật đều lạ thường nhất trí. Kỳ Lăng Dương thuận hắn chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên phát hiện mánh khỏe, ngươi nói là, cái này phía sau màn thế lực không biết khuynh hướng phương nào, nhưng cũng sẽ là Thiên Uyên kình địch. Cố Uyên trầm giọng nói, nếu muốn tại hoàng thành đặt chân, chúng ta không chỉ cần phải chỗ dựa, còn phải làm cho tốt cùng quái vật khổng lồ này đối kháng chuẩn bị. Ngươi ngược lại là nghĩ đến lâu dài. Kỳ Lăng Dương nhẹ hừ một tiếng, lại nhịn không được truy vấn, vậy ngươi định tìm ai làm chỗ dựa? Cố Uyên đột nhiên lộ ra nụ cười danh mãnh, nha, ngốc liễu dài đầu bóc. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn đột nhiên mát lạnh. Chỉ gặp nơi xa góc đường chuyển ra một đội nhân mã, người cầm đầu áo mãng bào đai lưng ngọc, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là binh bộ thượng thư Triệu Nhữ Phân. Soi đến đấy, Cố Uyên nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ Lăng Dương lập tức thu tay lại, cảnh giác nhìn hướng người tới. Triệu Nhữ Phân hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy oán độc, tiểu xuất sinh, dám phế ta hài nhi. Hôm nay chính là bắt ngươi lên mạng, cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Nguyên lai Cố Uyên phế bỏ Triệu gia ác thiếu sự tình đã ở hoàng thành truyền ra. Bốn phía bách tính thấy thế nhao nhao tránh lui, cửa hàng liên tiếp đóng cửa. Toàn bộ phố dài trong nháy mắt chỉ còn lại rằng co song vương. Cố Uyên khoa trương che ngực, Triệu thượng thư 37 độ miệng, sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng. Lệnh lang bất học vô thuật, ta thay ngươi quản giáo, ngươi không cảm ơn ta thì cũng thôi đi, còn muốn lấy tính mạng của ta, còn có nhân tính sao? Vây xem trong đám người lập tức vang lên vài tiếng không nín được tiếng cười. Triệu gia cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Giáo dục. Triệu Nhữ Phân tức giận đến râu ria thẳng run, một chút tay liền phế đi ta hài nhi. Cái này gọi giáo dục? Cố Uyên, ngươi đầu này tiện mệnh chống đỡ không được tội. Nhìn bản quan không đổ người cả nhà. Cố Uyên ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Người nhà là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng tình thế trước mắt xác thực không ổn. Triệu Nhữ Phân mang tới trong cao thủ, chỉ là thiên nhân cảnh liền có 6 người, thần ý cảnh càng là nhiều đến 10 mấy cái. Trong đó mạnh nhất đã đạt tới thiên nhân thất trọng, mà Kỳ Lăng Dương bất quá thiên nhân ngũ trọng, liều mạng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cố Uyên lặng lẽ sờ lên trong ngực thanh hoàng ngọc bài, truyền âm cho Kỳ Lăng Dương, chuẩn bị đi đường. Lập tức hắn đối Triệu Nhữ Phân quát lớn, "Triệu Nhữ Phân, lão tử người ở phía trên ngươi không thể chơi vào. Hôm nay ngươi dám đụng đến ta một quọng tóc gáy, cẩn thận đầu người khó giữ được." Triệu Nhữ Phân mặc dù cẩn thận, nhưng làm sao cũng không tin Cố Uyên có thể trèo lên cái gì nhiều quan hệ, cười lạnh nói, coi như thiên hoàng lão tử tại cái này, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Uyên đột nhiên rắc cuống họng quát to lên, "Cái gì? Ngươi nghĩ phản quốc? Triệu thượng thư muốn phản quốc á? Triệu thượng thư muốn tạo phản á?" Thanh âm to, thẳng lên cửu tiêu. Cái này một cuống họng kêu cả con đường người đều nghe thấy được, nhao nhao xúm lại sang đầy xem náo nhiệt. Triệu Nhữ Phân sắc mặt đại biến. Tại hoàng thành bị cài lên như phản mũ, đây chính là muốn rơi đầu. Hán đội bàn quát, nói bậy bạ gì đó. Bản quan đối triều đình trung thành tuyệt đối. Tất cả mọi người nghe thấy được a? Cố Uyên tiếp tục châm ngòi thổi gió. Triệu thượng thư vừa rồi chính miệng nói thiên hoàng lao tử tại cái này cũng không thể nào cứu được ngươi, đây không phải mưu phản là cái gì? Dân chúng nghị luận ở mỹ, đã có người bắt đầu chỉ trỏ. Triệu Nhữ Phân tức giận đến toàn thân phát run, lại không dám trước mặt mọi người đối Cố Viên hạ sát thủ, nếu không liền thật ngồi vững như phản tội danh. Bắt lấy hắn. Triệu Nhữ Phân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bản quan muốn đích thân thẩm hỏi cái này nói xấu mệnh quan triều đình cùng đồ. Một bóng người nhanh như thiểm điện nhào về phía Cố Viên, chính là Triệu gia vị kia thiên nhân thất trọng cao thủ. Mà nó, lão tử mới thiên nhân nhất trọng, ngươi phái loại cao thủ này. Cố Viên không khỏi cười khổ, cái này lao tạp mao thật đúng là để mắt ta. Chương 121, tội chết chương 121, tội chết lão giả áo xám trưởng phong như sóng dữ đánh tới. Cố Uyên chỉ cảm thấy toàn thân khí cơ bị một mực khóa chặt, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Thiên nhân thất trọng uy áp như sơn nhạc sụp đổ, ép tới hắn xương cốt khanh khách rung động. Tránh ra! Kỳ Lăng Xương thanh quát một tiếng, áo trắng nhanh nhẹn ngăn tại Cố Uyên trước người. Nàng ngọc trưởng tung bay, băng xương chân khí tại lòng bàn tay ngưng kết thành óng ánh sáng long lanh băng tinh, cùng lão giả áo xám đối cứng một cái. Bành! Khí lãng nổ tung, Kỳ Lăng Xương liền lùi lại vài bước, mỗi một bước đều tại bản đá xanh bên trên lưu lại tấp hơn sâu dấu chân. Khoe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ. Thiên nhân ngũ trọng. Lão giả áo xám mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nghe răng cười, tiểu nha đầu tư chất không tệ đáng tiếc. Hắn thân hình thoát một cái, lại lần nữa đánh tới. Lần này trưởng phong càng hung hiểm hơn, trưởng duyên nổi lên quỷ dị hôi mang, những nơi đi qua không khí đều phát ra chói tai rít lên. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, đây là chuyên phá hộ thể chân khí thực cốt trưởng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị cắm vào chiến cuộc. Người tới hời hợt đánh ra một trưởng, lão giả áo xám lại như bị sét đánh, lão đảo lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. "Bùi Minh!" Triệu Nhữ Phân lên tiếng kinh hô, "Ngươi biết kẻ này?" Người tới mặt trắng không râu, một bộ áo bào đen không nhiễm trần thế. Hắn nhàn nhạt quét Cố Uyên một chút, không biết. Triệu Nhữ Phân sắc mặt âm tình bất định, kẻ này cùng Triệu gia có huyết hải thâm cửu, còn xin Bùi huynh tạo thuận lợi. Người áo đen không nhúc nhích tí nào, chỉ là lặng lặng ngăn tại Cố Uyên trước người. Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Thần bí nhân này vì sao tương trợ? Thái tử điện hạ đến, một tiếng hét dài phá vỡ cục diện bế tắc. Nơi góc đường, một đội kim giáp vệ sĩ vây quanh lộc lẫy liên giá chạy nhanh đến. Liên bên trên thanh niên đầu đội kim quan, khuôn mặt trang nghiêm, chính là đương kim thái tử Lâm Thanh Dương. Triệu Nhữ Phân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cuống quýt quỳ xuống đất, thần tham kiến thái tử điện hạ. Ngự Lâm quân. Vây xem đám người nhìn thấy thái tử sau lưng chiến trận, nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Mặc dù thái tử nhiếp chính đến nay, hoàn thành Ngự Lâm quân biên chế đã từ năm đó mấy vạn chi chúng giảm bớt đến chỉ là trăm người, nhưng trăm tên Ngự Lâm có thể chống đỡ vạn quân uy danh vẫn như cũ chấn nhiếp triều chính. Những này thân mang huyền giáp tướng sĩ từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tiên nhân cảnh cường giả, giờ phút này chỉnh tề bày trận, túc sát chi khí làm cho người sợ hãi. Triệu Nhữ Phân trong lòng kịch chấn, móng gai thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Thái tử lần này lại điều động Ngự Lâm quân đích thân tới, hẳn là Chu Thái phó. Thái tử khẽ gọi một tiếng, mắt phượng vung xuống ở giữa lướt qua một tia hàn mang. Lao thần tại. Một vị trường mi như kiếm lao giả ứng thanh ra khỏi hàng. Mặc dù đã qua tuổi cổ hy, quanh thân lại quanh quẩn lấy lăng lệ kiếm khí, những nơi đi qua mọi người đều không tự giác lui lại nửa bước. Sáng nay thu được mật báo, Triệu gia dính líu như phản. Lão giả thanh âm đột nhiên truyền lệ, trải qua kiểm chứng, chứng cứ vô cùng xác thực. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn tay áo tung bay, một chồng hiện ra vết máu văn thư như tuyết rơi triệt hai, dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt hàn quang. 18 năm trước 3 tháng, Chu Thái phó thanh âm như hàn thiết rơi xuống đất, chấn động đến cả sảnh đường tĩnh mịch, Triệu gia tư chụp các nơi tiến cống hoàng thất linh đan bảo dược. Nhị giai đan 300 mai, tam giai đan 60 mai, tứ giai đan 20 mai, có khắc linh tài vô số, chiết ngân 2 ước 2, đây là tội khi quân 1. Đồng niên tháng 5, hắn tay áo bên trong bay ra một đạo huyết thư, Triệu gia tử đệ Triệu Vũ ngược sát Ngũ Vương Đường Bình dân một nhà ba người ân xích tiêu luật võ giả tàn sát phàm nhân nên chém. Nhưng Triệu gia không những không trừng phạt hung, phản lấy quyền thế ép án, làm oan hồn không được giải tội, đây là tung ác chi tội hai. Đồng niên tháng 6, lại một quyển mật ngăn triển khai, bút tích như lao, Triệu gia mưu hại Trung Lương Lý Thần, giả tạo thông đồng với địch văn thư, gây nên chém đầu cả nhà. Sau khi được tam ti mật tra, cái gọi là chứng cứ phạm tội đều xuất từ Triệu gia ám vệ chi thủ, đây là tường hiển chi tội ba. Lời còn chưa dứt, dân chúng vây xem đã xôn xao bạo động. Nhưng Chu Thái phó tuyên đọc lại như trung tăng tiếp tục anh minh, 6 năm trước tháng 4, hắn bỗng nhiên hét to, âm thanh chấn mái nhà, Triệu Tiêu giao một người chi ác, liền tội lôi chồng chết. Đùa giỡn Bạch gia tiểu thư gây nên mẻ giếng, vu cáo ngược Bạch gia mưu phản, đồ cả nhà. Cướp đoạt dân nữ hoàng thị, ngược sát chồng tộc, càng đưa nàng bán nhập kỹ nữ đều. Vì đoạt một gốc linh thảo, bên đường trượng giết thất tuần lão cậu. Nhất làm cho người giận sôi người, Chu Thái phó đông nhiên xốc lên một bức máu nhuộm anh hải tá lót, kẻ này tin vào tà thuật, lại sống mổ 300 con mới sinh lấy tim luyện đan. Sau đó Triệu gia lấy ôn dịch chết bất đắc kỳ tự che lấp, ngay cả hải cốt đều ép làm một mịn. Giờ phút này ngay cả Ngự Lâm quân thiết giáp cũng hơi rung động, mà Thái phó đã bưng ra một chồng sổ sách, đồng niên tháng 5, Triệu gia giữ lại trời tuyết liên cống phẩm gần nửa, trong đó hai thành đưa thẳng tả tướng phủ. Càng tham ô quân Bắc Cương hướng 300 triệu 2, chỉ vì lấp Triệu Tiêu giao tiền nợ đánh bạc lỗ thủng. Cuối cùng một đạo hồ sơ bị trùng điệp quẳng xuống đất, 4 năm trước, Triệu Tiêu giao say rượu cùng ngôn xích Tiêu hoàng tộc bất quá mộ bên trong xương khô, nếu không có Triệu gia ngầm đồng ý, thằng nhãi danh ăn dám như thế. Tính mịch. Vây xem bách tính sắc mặt trắng bệnh, có người bắt đầu nôn khan. Những cái kia hồ sơ bên trong rỉ ra vết máu, phản phất 300 anh linh đang gào khóc. Thằng đến thái tử chậm rãi rút ra bội kiếm, hàn quang chiếu ra Triệu Nhữ Phân vặn vẹo mặt, Triệu thượng thư, mũi kiếm bước lên trên mặt đất nhuốm máu tá lót, những hài tử này oan hồn, đang chờ ngươi Triệu gia nợ máu trả bằng máu. Chu Thái phó chữ chữ như sấm, chấn động đến Triệu Nhữ Phân sợ vỡ mật rung động, Triệu Nhữ Phân. năm đó thánh thượng cỡ nào coi trọng ngươi, đem Xích Tiêu vạn dân phó thác ngươi. Nhưng ngươi đây, đại quyền trong tay sau lại táng tận thiên lương, vì bản thân tư dục hại nước hại dân. Như thế ngập trời tội ác, thiên lý nan dung. Hôm nay nếu không trừ ngươi, Xích Tiêu Giang Sơn sớm muộn hủy tại tay ngươi. Điện hạ minh giám a. Triệu Nhữ Phân hai đầu gối trùng điệp đập xuống đất, thanh âm phát run, ta Triệu gia thế hệ trùng lương, sao sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Thái tử xưa nay ôn nhuận khuôn mặt giờ phút này hàn ý bức người, tay áo có hình rồng giận bùng, chứng cứ vô cùng xác thực, bản cung đã tra rõ ba lần. Triệu Nhữ Phân, phu hoàng đợi ngươi ân trọng như núi, ngươi chính là như vậy báo đáp. Khi quân vong thượng, thì cá bách tính, xem mạng người như cỏ rác. Triệu Tiêu Giao tay dính nhiều ít vô tội máu tươi. Triệu gia làm trễ nải nhiều ít quân quốc đại sự. Những này, trong lòng ngươi không có số sao? Hắn chuyển hướng Chu Thái Phó, Thái Phó, theo luật làm như thế nào? Chém đầu cả nhà. Chu Thái Phó giọng nói như trung đồng. Triệu gia trận doanh lập tức bạo động, đám võ giả chân khí phùng lên, dương cung bạc kiếm. Thái tử lặng lẽ đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, bản cung nhớ tới bộ phận khách khanh thụ che đậy, nếu có thể lạc đường biết quay lại, có thể miễn tội. Ba tiếng bên trong, bỏ gian tà theo chính nghĩa người già khỏi hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Triệu Nhữ Phân mặt như màu đất. Chu Thái Phó lời nói câu câu là thật, thậm chí không kịp Triệu gia tội nghiệt chi bằng nhất. Hắn nguyên nghĩ liều mạng một lần, nhưng thái tử lời nói này triệt để đoạn hắn sinh lộ. Một, hai, không ít khách khanh nghe vậy biến sắc. Võ giả nặng khí tiết, nghe nói Triệu gia việc các sớm đã sinh lòng ý muốn rời đi, giờ phút này gặp Ngự Lâm quân thùng sắt vây kín, lần lượt có người cất bước ra khỏi hàng. Có người dẫn đầu, người quan sát cũng tới tấp phản bội. Trong mấy mắt, ngay cả ngày đó người thất trọng lão giả áo xám ở bên trong, 80 hộ vệ còn sót lại giải rác mấy người vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết! Thái tử lệnh kỳ vung lên, Ngự Lâm quân như thủy triều phun lên. Bất quá một lát, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều liền cầm. Phế bỏ Triệu Nhữ Phân tu vi, áp vào Tử Lao, những người còn lại tập trung. Chu Thái Phó dẫn người tra rõ Triệu gia. Thái tử lệnh giọng hạ lệnh. Chu Thái Phó lĩnh mệnh, chấn tay áo vung lên, xuất lĩnh Ngự Lâm quân thẳng đến Triệu gia phủ đệ. Đợi đại quân đi xa, thái tử thần sắc hơi chậm, ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên, khóe môi khẽ nhếch, Cố công tử, lại gặp mặt. Cố Uyên chắp tay thi lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử ánh mắt lướt qua hắn, rơi trên người Kỳ Lăng Sương, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vị này chính là Kỳ Lăng Sương cô nương a. Trên Kim Loan điện chưa thể nhiều lời, không nghĩ tới đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng chi cảnh, không hổ là phản vân kiếm tiên. Kỳ Lăng Sương cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ quá khen, so với cường giả chân chính, ta còn kém xa lắm. Thái tử cao giọng cười một tiếng, tán nàng kiêm tốn, lập tức nhìn về phía Cố Uyên, nói, lần này đến đây là có người muốn gặp Cố công tử một mặt, không biết có thể đến dự. Cố Uyên gật đầu, điện hạ mời, tự nhiên phòng mệnh. Thái tử hài lòng gật đầu, nhấc vung tay lên, hai thất linh câu lôi kéo lộng lẫy xa giá chậm rãi lai tới. Mời. Thái tử nghiêng người ra hiệu. Chương 122, phó ước chương 122, phó ước ước chừng một khắc đồng hồ về sau, xa giá đến hoàng cung. Xuyên qua mấy tầng cửa cung, thái tử tại một mảnh phồn hoa thịnh phóng chỗ ngừng chân, đưa tay chỉ hướng xa xa đình nghỉ mát, ôn thanh nói, muốn gặp ngươi người liền ở nơi đó, ta liền không buổi cùng. Kỷ cô nương, trước đó vài ngày ta phải mấy món thượng thừa binh khí, không biết ngươi nhưng có hứng thú nhìn qua. Kỷ Lăng Xương trong lòng biết thái tử cố ý đẩy ra nàng, cũng không nói ra, chỉ khẽ bước cằm, vậy liền đi nhìn một cái. Cố Uyên đưa mắt nhìn hai người rời đi, một mình cất bước, đạp trên hoa rơi đường mòn, hướng đình nghỉ mát đi đến. Xa xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia liền để Cố Uyên cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hắn tăng tốc bước chân, còn chưa đến gần, liền nghe được một đạo thanh nhu tiếng nói theo gió truyền đến, nửa năm không thấy, Cố công tử phong thái càng hơn lúc trước. Thanh hoàng. Thanh âm quen thuộc để Cố Uyên trong nháy mắt nhận ra nàng. Nữ tử nghe vậy quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới Cố công tử còn nhớ rõ ta. Hôm nay thanh hoàng một bộ mạ vàng váy dài, vũ mị bên trong lộ ra ung dung. Tinh xảo trang dung nổi bật lên nàng xinh đẹp không gì sánh được, cả người tản ra cao quý trang nhã khí tức. Cố Uyên trong đầu không tự chủ được hiện lên mấy cái từ, xinh đẹp động lòng người, cao quý ưu nhã, khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt tại nàng hoa mỹ váy áo bên trên dừng lại chốc lát, Cố Uyên bỗng nhiên cười nói, nguyên lai là hoàng hậu nương nương giá lâm. Khục. Thanh hoàng suýt nữa bị hất đến. Nàng vốn cho rằng Cố Uyên sẽ khiếp sợ tại thân phận của nàng, hoặc là hiếu kỳ nàng vì sao xuất hiện tại hoàng cung, lại không nghĩ người này mới mở miệng giống như này sát phong cảnh. Mẫu hậu, sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm. Thanh hoàng thần sắc cảm đạm, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Cố Uyên giật mình trong lòng, đoán sai rồi. Lại nhìn kỹ thanh hoàng trang phục, rõ ràng là chưa xuất các nữ tử cách ăn mặc. Hắn hận không thể cho mình hai bàn tay, vội vàng đổi chủ đề, nguyên lai là công chúa điện hạ. Sớm biết như thế, lúc trước cứu ngươi lúc liền nên nhiều lấy chút thưởng ân. Phốc phốc, thanh hoàng nhịn không được cười ra tiếng, oán trách liếc mắt nhìn hắn, ngươi người này, luôn luôn không có đứng đắn. Vốn định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cố Uyên cười nói. Thanh hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, khối kia ngọc bài, thế nhưng là thất lạc. Ở đây này. Cố Uyên cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay thình lình nằm viên kia ngọc bội. Thanh hoàng trong mắt lóe lên một chút mất mát, khe khẽ thở dài. Cố Uyên đi vào hoàng thành lại chưa đem ngọc bội giao cho hộ vệ, chỉ có một khả năng, kia đang dược, chung quy là không thể luyện thành. Thanh hoàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, Cố công tử lần này đến hoàng thành, không biết có tính toán gì không? Cố Uyên mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay, hai chuyện. Kiện thứ nhất trong lòng bàn tay hắn đột nhiên thêm ra một cái tinh xảo sứ men xanh bình, phó ước. Thanh hoàng con ngươi bỗng nhiên co bảo, mảnh khảnh ngón tay không tự giác run rẩy lên. Nàng muốn cho rằng Cố Uyên chậm chạp không xuất ra ngọc bài, là đang dược luyện chế thất bại, đang do dự muốn hay không tác hồi linh tâm mã não. Giờ phút này nhìn thấy bình sứ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Cái này, đây là nàng thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Cố Uyên đem bình sứ nhẹ nhẹ đặt ở nàng lòng bàn tay, cựu chuyển trở lại sinh đan, may mắn không làm được bệnh. Thanh hoàng ngón tay chăm chú nắm lấy bình sứ, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Nàng hít sâu một hơi, run rẩy mở ra nắp bình. Không có linh tâm mã não đặc hữu mùi thơm ngát, lại có một cỗ cùng loại nhưng nồng đậm gấp trăm ngàn lần khí tức đập vào mặt. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua chân chính cựu chuyển trở lại sinh đan, nhưng trực giác nói cho nàng, đan dược này, đại khái suất là thật. Cố công tử thanh hoàng trong mắt nổi lên thủy quang, thanh âm nghẹn nào, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Cố Uyên lắc đầu, làm tròn lời hứa mà thôi, không lỗ không nợ. Thanh hoàng giật mình, như đổi lại bên cạnh người biết thân phận nàng, sợ là sớm đã công phu sư tử ngoạm. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại chỉ vì một câu hứa hẹn, liền cam nguyện mạo hiểm luyện chế chân quý như thế đan dược. Lời hứa ngàn vàng, không gì hơn cái này. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cố Uyên, đột nhiên nghiêm mặt nói, Cố công tử, nếu ngươi nguyện ý, ta nhưng hứa ngươi cả đời vinh hoa phú quý, thiên hạ tài phú mặc cho ngươi lấy dùng, xích tiêu anh tài đều nghe ngươi điều khiển, trên triều đình, dưới một người trên ba người. Lời nói này sức hấp dẫn mười phần. Như Cố Uyên có thể trưởng khống những tư nguyên này, đối tự thân phát triển sẽ cực kỳ có lợi. Nhưng mà hắn trầm tư một lát, lại nhẹ nhàng lắc đầu, đa tạ công chúa ý đẹp. Nhưng ta tại xích tiêu thời gian sẽ không quá dài, vị trí này vẫn là lưu cho người càng thích hợp hơn đi. Tin tưởng xích tiêu tự có tuấn tiện, nhưng vì hoàng gia sử dụng. Thanh hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại như có điều suy nghĩ. Cố Uyên toàn tính, có lẽ so với nàng tưởng tượng lớn hơn. Nàng không cưỡng cầu nữa, trịnh trọng đem bình sứ thu nhập trong tay áo. Theo ta đi gặp phụ hoàng đi. Thanh hoàng quay người dẫn đường, váy như mây trôi phất qua mặt đất, xuyên qua mấy tầng cửa cung, hai người tới một chỗ ưu tĩnh tầm cung. Trong điện mùi thuốc tràn ngập, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại điều phối dược liệu. Nhìn thấy thanh hoàng, lão giả liền vội vàng hành lễ, lao thần tham kiến trưởng công chúa. Lăng lão không cần đa lễ. Thanh hoàng hư đỡ một chút, giới thiệu nói, vị này là ta hảo hữu Chí Giao Cố Uyên. Cố Uyên chắp tay hành lễ, gặp qua lăng lão. Lăng lão trên dưới dò xét Cố Uyên, nhíu mày, công chúa, vị này là Cố công tử mang đến đan dược. Thanh hoàng nói khẽ. Lăng lão sắc mặt đột biến, nghiêm khắc trách cứ, hồ náo. Thánh thượng bên trong là cựu u mất hồn tán chỉ có trong truyền thuyết cựu chuyển trở lại sinh đan có thể giải. Công chúa sao có thể tùy tiện để cho người ta hiến thuốc? Hắn chuyển hướng Cố Uyên, chất vấn, tiểu tử, ngươi có biết thánh thượng bị chúng gì độc, liền dám lung tung hiến đan? Cố Uyên không chút hoang mang, thản nhiên nói, lăng lão mới cho thánh thượng phục dụng phương thuốc, thế nhưng là lấy ngàn năm tuyết liên làm chủ dược, dựa vào huyền băng cỏ, thất vọng đau khổ quả, xương linh trì, cuối cùng lấy ba giọt băng phượng tinh huyết làm dẫn. Lăng lão như bị sét đánh, chấn kinh đến lui lại hai bước, ngươi, làm sao ngươi biết? Phương thuốc này ngay cả thanh hoàng đều không rõ ràng chi tiết. Cố Uyên tiếp tục nói, chế biến lúc, lăng lão một bước cuối cùng dùng lửa nhỏ châm hầm, mặc dù có thể ôn hòa hóa giải dược tính, nhưng đối độc tố áp chế tốc độ không tốt. Như đổi dùng, nên dùng đại hỏa. Lăng lão vội vàng truy vấn, đây chính là bối rối hắn nhiều năm nghi hoặc. Cố Uyên cười không đáp, chuyển mà nói ra, trừ cựu chuyển trở lại sinh đan bên ngoài, có thể giải loại độc này còn có huyền băng ngọc lộ đan cựu chuyển hoàn hồn tán thiên tâm giải độc hoàn. Hắn liên tiếp nói ra 7-8 loại đan dược tên, lăng lão nghe được trợn mắt hốt mồm. Những đan dược này hắn phần lớn chưa từng nghe thấy, nhưng từ Cố Uyên chắc chắn thần sắc nhìn, tuyệt không phải ăn nói bịa chuyện. Thanh hoàng thấy hai người giằng co, than nhẹ một tiếng, "Lăng lão, Cố công tử mang tới, chính là cựu chuyển trở lại sinh đan." "Cái gì?" Lăng lão la thất thanh, râu trắng đều vểnh lên, "Cựu chuyển trở lại sinh đan? Cái này sao có thể?" Lăng lão run rẩy tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình trong nháy mắt, một cô mát lạnh đan hương đập vào mặt. Hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục đống nhiên trừng lớn, chỉ gặp đan dược mượt mà như châu, mặt ngoài lưu chuyển lên chín đạo huyền ảo đường vân, đan hương nội liễm lại kéo dài, chính là trong truyền thuyết cựu chuyển trở lại sinh đan. Cái này lăng lão kích động đến sợi râu thẳng run, đột nhiên quay người hướng Cố Uyên thật sâu bái chào, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Cố đại sư thứ tội. Thanh hoàng gấp giọng nói, lăng lão, phụ hoàng bây giờ có thể ăn vào sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lăng lão liên tục gật đầu, bước nhanh đẩy ra tẩm cung khắc hoa cửa gỗ. Thanh hoàng đang muốn cất bước, lại phát hiện Cố Uyên đứng tại chỗ không động. Cố công tử. Thanh hoàng nghi hoặc quay đầu. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi đi vào chính là, ta một ngoại nhân, liền bất tiện tùy hành. Lăng lão nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Người trẻ tuổi kia rõ ràng lập xuống đại công, lại biết tiến thối, nhặt danh lợi, đúng là khó được. Thanh hoàng còn muốn lại quên, lăng lão đã thấp giọng nói, Cố đại sư cân nhắc chu toàn, thánh thượng an nguy sát thực cần cẩn thận. Dứt lời cửa trước bên ngoài đều trứng gà, hảo hảo hầu hạ Cố đại sư. Một thân mang xanh nhạt cùng trang thiếu nữ nhỏ chạy tới, nhìn thấy Cố Uyên lúc bước chân hơi ngừng lại. Trước mắt nam tử một bộ lưu loát áo đen, bên mặt góc cạnh rõ ràng, mặc dù không giống hoàng thành quý công tử như vậy lóa mắt, lại có loại làm cho người an tâm trầm ổn khí chất. Nô tỳ trứng gà thiếu nữ hoàng đội vàng hành lễ, bên hai có chút phím hồng. Cố Uyên ôn hòa cười một tiếng, trứng gà cô nương không cần đa lễ. Công tử cần phải ra ngoài đi một chút. Trứng gà tiếng như muỗi bắn. Ngay ở chỗ này chờ đi. Cố Uyên chỉ thiên điện băng ghế đá. Cô nương nếu là thông thả, không ngại ngồi xuống nói chuyện. Trứng gà liên tục khoát tay, nô tỳ đứng đấy liền tốt. Lời tuy như thế, khoe mắt liếc qua lại nhịn không được liếc trộm vị này có thể để cho trưởng công chúa tự mình đón lấy quý khách. Chương 123, giấy viết thư chương 123, giấy viết thư thiên điện bên trong, Dương Huyền dẫn ăn vào đan dược sau toàn thân run rẩy dữ dội, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Theo một trận gây mũi tanh hôi, bên ngoài thân chảy ra đen như mực dơ bẩn. Hữu hiệu. Lăng lão kinh hỉ thấp giọng hô. Chỉ gặp hoàng đế sắc mặt trắng bệch chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận, tay khô héo chỉ cũng dần dần có huyết sắc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Huyền giận chậm rãi mở mắt, khàn giọng nói, "Nước, nhanh, chuẩn bị tắm rửa." Thanh hoàng đội vàng phân phó. Bốn tên cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng đế đỡ đi tắm ao, đợi tẩy đi một thân ô uế, Dương Huyền giận không ngờ có thể tự hành đứng thẳng. Chấm. Bao lâu không có như vậy thành tỉnh qua. Dương Huyền giận ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, mặc dù thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Lăng lão Dương Dương giật đầu, chúc mừng bệ hạ long thể khôi phục. Cái này cựu chuyển trở lại sinh đan, là trưởng công chúa bằng hữu Cố Uyên tặng cho. Cố Uyên. Dương Huyền giận lộ ra vẻ suy tư. Thanh hoàng lúc này sẽ tại hỗn loạn chi lâm gặp nhau, cùng hôm nay Túy Tiên lâu phát sinh hết thảy đêm thay nói. Nên nói đến Cố Uyên cự tuyệt quan to lộc hậu lúc, Dương Huyền giận trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt một cái tại xích tiêu thời gian sẽ không quá dài. Hoàng đế đột nhiên vỗ tay cười to, kẻ này lòng mang chí lớn, không phải vật trong áo a. Thanh hoàng, ngươi nhưng điều tra kẻ này lai lịch. Lăng lão cau mày, trầm giọng nói, như vậy tuổi trẻ ngũ giai luyện đan sư, cho dù tại Bắc Linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là Bắc Linh giới người. Thanh hoàng lắc đầu, ta đã điều tra, hắn xuất thân Thái Hoa phủ đàn Dương thành Cố gia, thở nhỏ cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, phụ mẫu tung tích không rõ. Chỉ là cái này Cố gia lai lịch có chút kỳ quặc, cũng không phải là đàn Dương thành người địa phương, cụ thể nội tình còn khó khăn điều tra chứng. Chờ một chút, hoàng thượng đông nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi nói hắn đến từ nơi nào? Đan Dương thành. Đúng vậy. Thanh hoàng nao nao, có chút không hiểu. Xích Tiêu quốc cương vực bao la, Thái Hoa phủ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, phụ hoàng lại sẽ đối với một tòa thành nhỏ như thế để ý. Hắn bây giờ còn trong cung. Hoàng thượng truy vấn, trong giọng nói lại mang theo vài phần bội vàng. Liên ở ngoài điện chờ lấy. Thanh hoàng càng thêm nghi hoặc, phụ hoàng muốn gặp hắn. Hoàng thượng khẽ miệng đống nhiên giơ lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, trong mắt tinh quang lấp lóe, hoàng, người này, ta Xích Tiêu chắc chắn phải có được. Nhanh chóng tuyên hắn tiến đến. Mặc dù không rõ phụ hoàng vì sao như thế chắc chắn, nhưng Thanh hoàng vẫn theo lời đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện. Thanh hoàng đẩy ra cửa điện lúc, Cố Uyên đang cùng trứng gà thấp giọng trò chuyện. Gặp nàng ra, Cố Uyên đứng dậy đón lấy. "Phụ hoàng muốn gặp ngươi." Thanh hoàng hạ giọng, "Ngươi?" "Nhưng từng gặp phụ hoàng ta." Cố Uyên lắc đầu, "Lần đầu tiên tới hoàng thành." Thanh hoàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Phải, phụ hoàng tựa hồ đối với ngươi phá lệ để ý." Nàng dừng một chút, "Đi vào trước đi, gặp liền biết." Trong điện mùi thuốc lượn lờ, Cố Uyên một chút liền nhìn thấy ghế dựa mềm đầu trên ngồi lão giả. Mặc dù tóc hơi bạc, sắc mặt trắng bệnh, nhưng cặp mắt kia lại tinh mang lấp lóe, không giận tự uy. "Thảo dân Cố Uyên, tham kiến bệ hạ." Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. Dương Huyền giận âm thầm gật đầu. Người bình thường thấy hắn, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là định nọ phụ họa. Người trẻ tuổi kiết nhưng từ cho bình tĩnh, đúng là khó được. Miễn lễ. Hoàng đế thanh âm khàn khàn lại hữu lực, "Cố Uyên, ngươi giải chấm độc, nhưng có nguyện vọng gì?" Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, tạm thời chưa có. "Ồ." Dương Huyền giận nhíu mày, "Quan to lục hầu, vàng bạc tài bảo, công pháp võ kỹ, chấm đều có thể thưởng ngươi. Hoàng gia ân tình, so những này ban thưởng chân quý nhiều." Cố Uyên thẳng thắn. Dương Huyền giận khẽ giật mình, lập tức cười to. Hắn muốn mượn ban thưởng biến mất nợ nhân tình, không nghĩ tới tiểu tử này như thế ngay thẳng. "Tốt, chấm liền thiếu ngươi nhân tình này." Hoàng đế sảng khoái đáp ứng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Cố Uyên, theo ý của ngươi, như thế nào mới tính nam nhân chân chính?" Cố Uyên sững sờ, trên mặt hiện hiện một chút ngượng ngùng, "Đến có chim." Phốc, lăng lão một miệng nước trà phun ra. Thanh hoàng vừa thẹn lại giận, xinh đẹp đỏ mặt lên, nhưng lại không nhịn được cười. Dương Huyền giận giận đập lan can, "Hôn trướng, chấm hỏi là nam nhân cả đời nên truy cầu cái gì?" Thanh hoàng vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Phu hoàng là hỏi chí hướng của ngươi." Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, nói thẳng, "Sinh đương làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng." Ngắn ngủi thập tự, lại như kinh lôi nổ vang. Dương Huyền giận ba người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, phản phất nhìn thấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. "Tốt, tốt một cái sinh đương làm nhân kiệt." Hoàng đế vô án tán dương, "Cố Uyên, chấm hứa ngươi đại quyền trong tay, một thế phồn hoa, ngươi nhưng nguyện vì Xích Tiêu hiệu lực." Cố Uyên có chút không người, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, "Đa tạ bệ hạ hậu ái, chỉ là Cố Mộ tài sơ học tiện, lại chí không tại miếu đường, chỉ sợ không chịu nổi này trách nhiệm." "Trách nhiệm?" Hoàng đế lông mày phong vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, "Thế nào, ngươi sợ?" Cố Uyên âm thầm đoán thầm, lão hồ ly này ngược lại là sẽ khích tướng. Cái gì đại quyền trong tay, bất quá là để hắn đi cho ngày càng sự suy thoái hoàng thất bán mạng. Chờ hắn hao tổn tận tâm huyết vững chắc giang sơn, chỉ sợ ngay cả thời gian tu luyện đều không có, càng đừng đề cập truy tìm cảnh giới cao hơn. "Sắp thực sợ." Cố Uyên thản nhiên thừa nhận, tầm mắt buông xuống. Hoàng đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Cố Bác Huyền nhi tử, mà ngay cả hắn lao tử một nửa đạm phách đều không có, thật là khiến người thất vọng." Dứt lời phất phất tay, lui ra đi. Thanh hoàng giật mình trong lòng, đang muốn mở miệng, đã thấy Cố Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, "Bệ hạ nhận biết gia phụ?" "A." Hoàng đế trong lỗ mũi gạt ra cười lạnh một tiếng, liền lại không lên tiếng. Cố Uyên biết rõ đây là đế vương tâm thuật, giờ phút này nhưng lại không thể không bước vào cái này dương như bên trong, mời bệ hạ nói rõ. Một vòng được như ý tinh quang từ đế vương đáy mắt lướt qua, chợt lại bị uy nghiêm thay thế, nên biết được lệnh tôn hạ lạc, chấm chỉ có một cái điều kiện, lưu tại Xích Tiêu, phụ tá thái tử Thanh Dương ngồi vững vàng cái này vạn dặm sơn hạ. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Cố Uyên răng ở giữa lóe ra hai chữ, "Giảng." "Cố Khanh a." Đế vương đống nhiên ý vị thâm trường thán nói, chí thân cốt nhục cuối cùng sẽ thành ngươi uy hiếp. Như chấm biết rất ít, thậm chí toàn châu vô dụng, ngươi muốn như nào? Nhưng cầu chân tướng, không hỏi được mất. Cố Uyên đáp đến chém đinh chặt sắt. Hoàng đế trong mắt vẻ tán thành chợt lóe lên, trọng tình trọng nghĩa cô nhiên đáng ngưỡng mộ, lại muốn coi chừng cái này uy hiếp bị người nắm. Chấm cùng lệnh tôn cuối cùng gặp nhau, đã là 17 năm trước chuyện xưa. Nghe được thời gian này, Cố Uyên chấn động trong lòng, thời gian đối với được. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần yên lặng nghe. Hoàng đế ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói đến, một năm kia, tuyết lớn ngập núi, chấm tại Kình Vân Phong đi săn, trùng hợp gặp phụ thân ngươi. Hắn máu me khắp người, vết thương chồng chất, nhìn thấy chấm lúc, ngay cả cầu cứu khí lực đều không có, liền vừa ngã vào trong đống tuyết. Chấm sai người đem hắn mang về cung trong cứu chữa, lúc ấy xuất thủ chính là Lăng lão. Hoàng đế nói, nhìn về phía một bên Lăng lão. 17 năm trước, tuyết trời, cái kia, ngũ tạng đều tổn hại trọng thương người. Lăng lão con ngươi co rụt lại, hiển nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Không tệ. Hoàng đế gật đầu, tất cả mọi người cho là hắn rời đi kỳ thực hắn tại hoàng thành dưỡng thương 3 tháng, cho đến khỏi hẳn mới lặng yên rời đi. Khi đó Xích Tiêu chính bảo dung chuyện, phụ thân ngươi dù chưa hiện thân người trước, lại trong bóng tối ngăn cơn sóng dữ. Về sau hắn trước khi đi, từng lưu lại một phong thư, phó thác tại chấm. Hoàng đế ngự khí hơi trầm xuống, hắn nói rõ, 20 năm sau, để chấm đi Thái Hoa phủ Đàn Dương thành tìm Cố gia đại công tử. Nếu ngươi chưa đến tiên nhân cảnh, liền bảo đảm ngươi một thế an ổn, nếu ngươi đã đạt tiên nhân, liền đem này tin tự tay giao cho ngươi. Hoàng đế ngước mắt, đối Thanh Hoàng nói, "Hoàng, lấy chấm nhẫn ngọc tới." Thanh Hoàng cấp tốc từ trên kệ mang tới một con hộp gỗ, trong hộp lặng lặng nằm một viên ôn nhuận nhẫn ngọc. "Phụ thân ngươi tin, liền tại bên trong." Hoàng đế ra hiệu nói. Cố Uyên cầm lấy nhẫn ngọc, thần thức quét qua, bên trong không gian chứa vật chỉ có một phong thư. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra, vừa muốn triển khai, ông, một đạo lăng lệ linh khí bỗng nhiên tự tin phong bắn ra. Cố Uyên thần sắc đột biến, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, ngạnh sinh sinh đem đạo này linh khí trấn áp. Cùng lúc đó, một chương mỏng như cánh tiền giấy viết thư phiêu nhiên mà ra. Cái này, Thanh Hoàng bọn người đều là giật mình. Hoàng đế lại thần sắc bình tĩnh, giải thích nói, Bác Huyền huynh năm đó ở trong thư thiết hạ cấm chế, như mở ra người chưa đến tiên nhân cảnh, giấy viết thư liền sẽ tự hành vỡ vụn. Như 20 năm không người mở ra, cấm chế đồng dạng sẽ phát động. Đám người nghe vậy, không khỏi thầm than Cố Bác Huyền cẩn thận. Cố Uyên nhịp tim như lôi, đầu ngón tay khẽ run bưng lấy giấy viết thư, con mắt chăm chú khóa lại phía trên cứng cấp hữu lực chữ viết, mỗi chữ mỗi câu, tinh tế đọc đi. Uyên Nhi, là ngươi đọc được phong thư này lúc, vi phụ đã vui mừng, vừa xấu hổ dây dứt. Những năm này, để ngươi một mình trưởng thành, chưa từng cảm thụ song thân chi ái, là vì lỗi của cha. Vi phụ vô năng, chưa thể hộ mẫu thân người chu toàn. Thân là trợ phu, không thể để cho nàng bị khốn tại công xiềng, thân vị phụ thân, không thể để cho ngươi mất đi trí thân. Cho nên, ta phải đi tìm nàng, dù là đạp biến vạn giới, hao hết đời này. Chuyến đi này, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, nhưng chỉ cần còn lại một hơi, ta liền sẽ không dừng bước lại. Ta muốn chúng ta một nhà, cuối cùng được đoàn viên. Ngươi có thể mở ra này tin, nói rõ ngươi đã bước vào thiên nhân cảnh. Vi phụ có thể tưởng tượng, đoạn đường này ngươi trải qua nhiều ít gặp chắc trở, lưu qua bao nhiêu huyết lệ. Nhưng mẫu thân ngươi gia tộc, thế lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thiên nhân võ giả, trong mắt bọn hắn vẫn như sâu kiến. Thiên nhân cảnh, vẻn vẹn mang ý nghĩa ngươi có truy tìm chân tướng tư cách. Biết quá nhiều, ngược lại sẽ hại ngươi. Nếu có một ngày, ngươi có thể danh chấn Bắc Linh giới, bước vào trời tiêu giới, khi đó, cha con chúng ta gặp lại. Nhớ lấy, tính mệnh làm trọng, không thể lỗ mãng. Nếu thực lực chưa đến, thà rằng an ổn cả đời, cũng chớ có xính nhất thời trì dũng. Tin tưởng vi phụ, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cả nhà nhất định có thể đoàn tụ. Trên tờ giấy chữ câu như đao khắc dịu đục, cho dù Cố Uyên là thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này cũng không nhịn được cổ họng căng lên. Ánh mắt dần dần mơ hồ, trên giấy bút tích tại đáy mắt chớp mở. Một bên Lăng lão giống bị câu lên hồi ức, thở dài một tiếng, năm đó nhìn thấy lệnh tốt lúc, hắn ngũ tạng đều đứt, kinh mạch đứt đoạn, toàn bằng một ngụm lòng dạ treo tính mệnh. Lão phu làm nghề y 100 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế ý chí kiên cường, nếu không phải chấp niệm sâu vô cùng, chỉ sợ tại chỗ liền nên tắt thở rồi. Cố Uyên trong lòng kịch chấn, ngũ tạng đều đứt, kia cùng người chết có gì khác? Phụ thân những năm này, đến tột cùng kinh lịch nhiều ít sinh tử kiếp khó. Hắn nắm chặt giấy viết thư, đốt ngón tay trắng bệnh. Phụ thân, ngài khiêng nổi phần này trách nhiệm. Hài nhi, đồng dạng khiêng nổi. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cố Uyên chậm rãi xếp lại giấy viết thư. Hắn nhắm mắt thật lâu, lại mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Cố Uyên hai tay ôm quyền, hướng về trên giường rồng rừng huyền giận thật sâu bái chào, đa tạ bệ hạ cáo chi gia phụ hạ lạc, này ân Cố Uyên khắc trong tâm khảm. Lại chuyển hướng Lăng lão, đồng dạng trịnh trọng hành lễ, Lăng lão cứu chữa gia phụ tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Dương Huyền giận khẽ bước cằm, khô gầy ngón tay khẽ chọc lan can, Cố Uyên, chấm hôm nay liền hứa ngươi một cái hứa hẹn, hoàng gia binh quyền, nhà kho, năng nhân dị sĩ, đều có thể từ ngươi điều động. Chấm chỉ cầu một cái thiên hạ thái bình xích tiêu thịnh thế. Thần, lĩnh mệnh. Cố Uyên trầm giọng đáp ứng. Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, đối Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng, ngươi toàn lực phụ tá Cố Uyên, không được sai sót. Mà thần tuân chỉ. Thanh Hoàng cung kính đáp. Dương Huyền giận mệt mỏi phất phất tay, tại cung nữ nâng đỡ nằm lại trên giường. Đám người thấy thế, nhao nhao rời khỏi thiên điện. Chương 124, quyền hành chương 124, quyền hành ngoài điện hành lang. Thanh Hoàng nhìn qua Cố Uyên bên mặt, nói khẽ, không nghĩ tới chúng ta bậc cha chú lại có như thế nguồn gốc, thật sự là thiên ý. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, không có nói tiếp. Thanh Hoàng gặp hắn không hăng hài lắm, cố ý trêu chọc nói, Cố công tử bây giờ thế nhưng là thằng quan phát tài, làm sao ngược lại không cao hứng? công chúa nói đùa. Cố Uyên nhàn nhạt đáp lại. Chú ý tiểu hữu xin dừng bước. Lăng lão đột nhiên từ phía sau đuổi theo, râu trắng run lên một cái, lão hủ có một chuyện hỏi. Cố Uyên ngừng chân quay người, lăng lão thỉnh giảng. Mới ngươi đề cập những cái kia cao giai đan dược, coi là thật tồn tại. Lăng lão trong mắt tràn đầy tò mò. Tự nhiên, Cố Uyên gật đầu, những đan dược này mặc dù hiếm thấy, nhưng xác thực có thể giải cứu u mất hồn tán chi độc. Lăng lão kích động đến sợi râu thẳng run, kia, vậy lão hủ phối dược một bước cuối cùng dùng lửa vấn đề. Cố Uyên kiên nhẫn giải thích nói, lăng lão, đan dược cùng phối dược có khác. Ngài đi hỏi để ở chỗ đem hai làm lẫn lộn. Phối dược một bước cuối cùng, không nên dùng lửa, mà nên lấy chân khí từng dùng, để dược liệu tự nhiên dung hợp, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lăng lão như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Một lát sau, hắn đột nhiên vô đuổi, thì ra là thế. Lão hủ nghiên cứu mấy chục năm, lại chưa hiểu thấu đáo tầng này đạo lý. Chú ý tiểu hữu thật là thần như vậy. Cố Uyên khiêm tốn khoát khoát tay, lăng lão quá khen. Cáo biệt lăng lão, Thanh Hoàng mang theo Cố Uyên xuyên qua ngự hoa viên, đi vào một chỗ hồ nhân tạo bờ trúc cát. Cố công tử, lần này mời ngươi hiệp trợ hoàng thất, đúng là hành động bất đắc dĩ. Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, Xích Tiêu tình thế so với ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Cố Uyên đứng yên lắng nghe. Xích Tiêu duy trì yên ổn nhân tố bên trong, dân tâm còn ổn, nhưng tài lực cùng quân lực không lớn bằng lúc trước. Thanh Hoàng mảnh khảnh ngón tay tại trên bàn đá vạch ra mấy đầu tuyến, tả tướng thừa dịp phụ hoàng chúng động, hoàng đệ tuổi nhỏ cơ hội, tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ quyền thế đã siêu việt hoàng gia, chỉ kém dân tâm liền có thể lật đổ hoàng gia. Binh quyền phương diện, Khổng gia vì hoàng đình dòng chính, Hứa gia cùng Nghiêm gia đã bị tả tướng mời chào. Trong hoàng thành tả tướng đối hoàng gia binh lực uy hiếp cực lớn, đây cũng là chúng ta chậm chạp chưa đối tả tướng động thủ nguyên nhân một trong. Ba đại học viện bên trong, Thiên Võ viện vì hoàng thành một mạch, các hai học viện lớn núi nhọn học viên nhiều bị thẩm đưa đến tả tướng phủ bên trên. Lần này quá hoa thi đấu, Thiên Võ viện nhất định phải sáng chói, mới có thể tăng lên danh vọng hấp dẫn nhân tài. Tam đại thế lực Phàn Vân Thành, Vô Cực Môn, Vân Thiên Cung tuy mạnh, nhưng không vì triều đình sử dụng. Nếu có thể mượn dùng Phàn Vân Thành lực lượng, đối hoàng thành trợ giúp cực lớn. Đan dược sản nghiệp bên trong, Thiên Đan phủ cùng tả tướng quan hệ mật thiết. Tả tướng tài lực hùng hậu, cái khác sản nghiệp vẹn vẹn miễn cưỡng duy trì Xích Tiêu chi tiêu. Cố Uyên nghe xong cười lạnh một tiếng, đây chính là hoàng gia hứa hẹn một thế vinh hoa. Thanh Hoàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nếu có thể bật khởi, tất có Cố gia vạn thế vinh hoa. Cố Uyên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi, bây giờ ta có thể động dụng nào lực lượng? Thanh Hoàng ngước mắt, ngữ khí trịnh trọng, thiên nhân cảnh ngự lâm quân trăm người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng trấn sơn hà, Thính Phong các hai mắt trải rộng thiên hạ, chấp trưởng tình báo mệnh mạch, hoàng đan các luyện chế linh đan diệu dược, có thể trợ cường giả nâng cao một bước. Ba cái này đều về thần cơ các thống ngự, chính là ta hoàng thành căn cơ. Nàng dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, hy vọng Cố công tử có thể cùng Thanh Dương giắt tay, trung trưởng này tăng quân. Cố Uyên không chút do dự, ta muốn thần cơ các trực tiếp điều lệnh quyền lực. Trực tiếp điều lệnh. Thanh Hoàng trong mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng trầm mặc một lát sau, cuối cùng là gật đầu, được. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, trong tay áo lây ra một viên tử kim lệnh bài, đưa về phía Cố Uyên, nắm lệnh này, có thể hiệu lệnh thần cơ các tăng quân. Lệnh bài tới tay, chìm như thiên quân. Chính diện thần cơ hai chữ phong mang nội liễm, mặt sau long văn quay quanh, nâng lên một cái lăng lệ khiến chữ, phảng phất tận chứa vô thượng quyền hành. Cố công tử dự định như thế nào bắt đầu? Thanh Hoàng hỏi. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, ta dự định 3 ngày nữa bên trong hoàn toàn trưởng khống ngự lâm quân, Thính Phong các cùng hoàng đan các. 3 ngày? Thanh Hoàng kinh ngạc nói, phải chăng quá vội vàng? Tiếp theo, thay đổi tài chính hao tổn. Cố Uyên không để ý tới nàng chất vấn, tiếp tục nói, đan dược thị trường nhất định phải cầm xuống. Cụ thể như thế nào thao tác? Cùng hoàng gia hợp tác, sáng tạo Thiên Nguyên bang phái mở ra thị trường. Cố Uyên trật tự rõ ràng, hoàng gia cung cấp an toàn, nhân lực, hậu cần ủng hộ, cuối cùng lợi ích hai thành phân chia hoàn thành. Thanh Hoàng nhíu mày, hoàng gia nỗ lực nhiều như vậy, đành phải hai thành. Nếu đem Thiên Đan phụ lợi ích phân hai thành cho hoàng gia, quốc khố sẽ như thế nào? Cố Uyên hỏi lại. Thanh Hoàng khẽ giật mình, lập tức hiểu được, Thiên Đan phụ lũng đoạn hoàng thành đan dược thị trường nhiều năm, hai thành lợi nhuận đủ để cho quốc khố tràn đầy, mà lại Thiên Uyên làm lớn, đả kích chính là tả tướng một mạch. Cố Uyên nói bổ sung. Thanh Hoàng trầm ngâm một lát, cần phải bao lâu? Cửa hàng quy mô như thế nào? Trong 2 tháng, chỉ ít cướp đi Thiên Đan phủ 5 thành thị trường số định mức. Cố Uyên tự tin nói. 3 thành. Thanh Hoàng có kẻ mặc cả, như hoàng gia cung cấp toàn bộ dữ liệu. Cố Uyên lắc đầu, 3 thành rưỡi. Thành giao. Thanh Hoàng nhuận miệng cười. Cố Uyên lại nói, ta cần viết một lá thư, để Liễu Kình Thiên đến hoàng thành hiệp trợ Thiên Uyên cửa hàng khai trương. Không có vấn đề. Thanh Hoàng sảng khoái nhận lời. Nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, Thanh Hoàng trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn gánh vác Xích Tiêu lưng suy trách nhiệm, con đường phía trước hung hiểm dị thường. Nhưng mấy lần cự tuyệt vào triều mời, đủ thấy đối quyền lực không lòng mơ ước, lại có thể vì nước hiến kế, quả thật quốc sĩ chi tài. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp thần cơ các bà khu người phụ trách. Thanh Hoàng đứng dậy nói, chúng ta cùng một chỗ, vì Xích Tiêu tương lai cố gắng. Cố Uyên gật đầu, đi theo Thanh Hoàng rời đi trúc các. Thanh Hoàng dẫn Cố Uyên xuyên qua trùng điệp thành cung, hướng hoàng cung góc tây bắc bước đi. Cố Uyên chú ý tới càng đi chỗ sâu đi, thủ vệ càng là nghiêm. Cách mỗi trăm bước liền có một đội kim giáp vệ sĩ đứng trang nghiêm, nhìn thấy Thanh Hoàng nhao nhao hành lễ, ánh mắt lại cảnh giác đảo qua Cố Uyên. Phía trước chính là thần cơ các. Thanh Hoàng tại một chỗ chỗ ngoặt dừng bước lại, chỉ hướng cách đó không xa một tòa cổ pháp kiến trúc. Cố Uyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tòa màu xám đen 3 tầng lầu các đứng sừng sững ở thành cung chỗ sâu, mái hiên bay vểnh lên như chim ưng dương cánh. Cửa chính bên trên treo thần cơ các 3 cái mạ vàng chữ lớn, phía dưới một khối bắt mắt nền đỏ chữ vàng bảng hiệu viết hoàng gia cấm địa, cấm chỉ đi vào 8 chữ to, bút lực hùng hồn, lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Nơi này ngày thường ngay cả hoàng đệ đều không thường tới. Thanh hoàng thấp giải thích rõ, ngoại trừ phụ hoàng đặc cách bất kỳ người nào không được thiện nhập. Cố Uyên khẽ gật đầu, đi theo thanh hoàng xuyên qua cuối cùng một đạo thủ vệ. Bọn thủ vệ nhìn thấy thanh hoàng trong tay đưa ra lệnh bài màu vàng nóng, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, không có hỏi nhiều một câu. Bước vào thần cơ các đại môn, Cố Uyên phát hiện nội bộ xa so với bề ngoài nhìn còn rộng rãi hơn. Xuyên qua mấy đạo hành lang, thanh hoàng dẫn hắn đi vào một gian một mạc trang nhã sảnh trước điện. Cửa điện nửa đậy, bên trong mơ hồ truyền đến trò chuyện âm thanh. Đến. Thanh hoàng nhẹ nói, đẩy ra cửa điện. Trong sảnh đã có 7 người chờ. Cầm đầu chính là thái tử Lâm Thanh Dương, hắn thân mang màu vàng kim nhạt thường phục, khí độ ung dung. Thái tử bên cạnh đứng đấy một người áo đen, chính là hôm nay tại Túy Tiên lâu cùng Triệu gia lão giả áo xám đối trưởng bị kia. Còn lại 5 người phân loại hai bên, gặp thanh hoàng cùng Cố Uyên tiến đến, nhao nhao quăng tới ánh mắt dò xét. Cố công tử tới. Thái tử mỉm cười tiến lên đón, vị này là Bùi Trinh, ta cận vệ. Người áo đen Bùi Trinh hướng Cố Uyên khẽ đuốt cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cố Uyên chắp tay đáp lễ, trong lòng hiểu rõ, vị này chỉ sợ là thái tử bên người tín nhiệm nhất cao thủ. Thái tử chuyển hướng còn lại 5 người, nhất nhất giới thiệu, vị này là hoàng đàn các phó các chủ Tô Đỉnh, ngũ giai luyện đan sư. Tô Đỉnh tóc hơi bạc, lông mày xương đột xuất, vòng mắt hỏng bét mũi, nghe được giới thiệu chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, không che giấu chút nào đối Cố Uyên kinh thường. Thính phong các chủ Lãnh Phong. Thái tử chỉ hướng một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Lãnh Phong con mắt sáng tỏ, cả người lộ ra tinh anh cảm giác, hướng Cố Uyên gật đầu thăm hỏi. Thính phong các phó các chủ Linh Tu. Thái tử giới thiệu chính là cái khôi ngô hán tử, đao tước khuôn mặt lộ ra cương nghị. Cuối cùng là hai vị thân mang áo giáp tướng lĩnh, Ngự Lâm quân thống lĩnh Phan Nhạc, phó thống lĩnh Lương Trường Phong. Hai người đều là tiên nhân bắt trọng tu vi, khí thế bức người, chỉ là nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng hoài nghi. Giới thiệu xong xuôi, thái tử đảo mắt đám người, trịnh trọng tuyên bố, kể từ hôm nay, Cố Uyên đem đảm nhiệm thần cơ các mới các chủ, thống ngự Ngự Lâm quân, thính phong các cùng hoàng đàn các ba khu. Lời vừa nói ra, trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Năm người biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng không hiện lộ ra chấn kinh cùng bất mãn. Tô Đỉnh càng là trực tiếp cười lạnh thành tiếng, thái tử điện hạ, thần cơ các chính là hoàng thành mệnh mạnh, giao cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, không khỏi quá trẻ con đi. Cố Uyên không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra thần cơ lệnh, giơ lên đỉnh đầu, gặp này khiến như gặp bệ hạ. Từ nay về sau, thần cơ các chỉ nghe lệnh của một mình ta, những người khác không có quyền can thiệp. Thanh hoàng hợp thời tiến lên một bước, thanh âm thanh lãnh, đây là phụ hoàng ý chỉ. Năm người nghe vậy, mặc dù vẫn có khương phục, lại không thể không túi đầu hành lễ. Cố Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng trong mắt bọn họ khinh thường cùng hoài nghi. Bọn này cựu cư cao vị cường giả, như thế nào tùy tiện phục tùng một cái đột nhiên không hàng người trẻ tuổi? Chú ý các chủ nhưng có lời nói. Thái tử hỏi, trong giọng nói mang theo cổ vũ. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Lãnh Phong, lệnh các chủ, ta cần thần cơ các tất cả mọi người tin tức tư liệu, bao quát lý lịch, sở trường, gần đây nhiệm vụ các loại, càng kỹ càng càng tốt. Lãnh Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chú ý các chủ, thần cơ các trên dưới hơn 300 người, tư liệu chồng chất như núi. Toàn bộ lấy ra. Cố Uyên đánh gậy hắn, đêm nay ta liền muốn nhìn. Lãnh Phong nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Uyên sẽ như thế trực tiếp yêu cầu hạch tâm cơ mật. Hắn do dự nhìn về phía thái tử, gặp thái tử gật đầu, mới miễn cưỡng đáp ứng, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Ngày mai giờ thịnh, tất cả chưa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên ở đây tập hợp. Cố Uyên tiếp tục nói, thanh âm không thể nghi ngờ, người đến muộn, quân pháp xử trí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người bĩu môi, có người cười lạnh, không biết phải chăng là đem lời này để ở trong lòng. Thái tử thấy thế, hợp thời tuyên bố tan họp. Đợi đám người thối lui về sau, hắn đối Cố Uyên nói, chỗ ở của ngươi đã an bài thỏa đáng, ngay tại Minh Tâm hồ bờ, phong cảnh rất tốt. Cố Uyên cảm ơn thái tử, cùng thanh hoàng cùng nhau rời đi thần cơ các. Trên đường, thanh hoàng thấp giọng nói, những người này kiệt ngạo bất tuần đã quen, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Không sao. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, ngày mai bọn hắn liền sẽ biết, ta không phải đến thương lượng với bọn họ. Thanh hoàng nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, không có lại nhiều nói, chỉ là đem hắn dẫn đến Minh Tâm hồ bờ viện lạc liền cáo từ rời đi. Chương 125, nội gian chương 125, nội gian Cố Uyên đẩy ra cửa sân, chỉ gặp trong nội viện hoa mộc sum suê, giả sơn nước chảy, rất là lịch sự tao nhã. Kỳ Lăng Xương chính ở trong viện luyện kiếm, áo trắng nhẹ nhàng, kiếm quang như nước. Gặp hắn trở về, nàng thu kiếm vào vỏ, nhíu mày nói, nha, chú ý lớn các chủ trở về rồi. Thăng quan phát tài cảm giác như thế nào? Cố Uyên cười khổ lắc đầu, bất quá là hoàng thượng dùng phụ thân ta Hạ Lạc làm giao dịch thôi. Kỳ Lăng Xương thần sắc thu vào, đi đến Cố Uyên bên cạnh, tìm tới đầu mối. Cố Uyên nói đơn giản nội dung bức thư cùng hoàng đế cáo chi tình huống. Kỳ Lăng Xương nghe xong, than nhẹ một tiếng, chí ít biết lệnh tôn còn sống, mà lại hắn rất yêu ngươi. Ừm. Cố Uyên gật đầu, không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này. Hắn ngắm nhìn một phía, nói sang chuyện khác, viện này không tệ, hoàng gia ngược lại là hào phóng. Nào chỉ là hào phóng. Kỳ Lăng Xương hừ nhẹ, cái này Minh Tâm hồ biệt viện từ trước chỉ ban cho hoàng thất tín nhiệm nhất trọng thần. Ngươi có thể vào ở đến, đủ thấy hoàng thượng đối ngươi coi trọng. Cố Uyên cười cười, còn có chỗ tốt, Ngự Lâm quân đều là không sai bồi luyện đối tượng. Kỳ Lăng Xương trừng to mắt, ngươi nên không sẽ. Không sai. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm thần cơ các chủ, điều động mấy cái Ngự Lâm quân theo giúp ta luyện kiếm, cũng không tính lạm dụng chức quyền a. Kỳ Lăng Xương lắc đầu bật cười, ngươi người này, vừa lên làm quan liền nghĩ lấy quyền nhu tư. Hai người ta chê cười ở giữa, một thị vệ tại ngoài cửa viện bẩm báo, chú ý các chủ, lệnh các chủ sai người đưa tới ngài muốn tư liệu. Cố Uyên để thị vệ đem tư liệu đưa vào thư phòng. Đương 10 cái hòm gỗ lớn bị nhấc lúc đi vào, ngay cả Kỷ Lăng Xương đều lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy, ngươi thật muốn toàn bộ xem hết?
Đương nhiên.
Cố Uyên đi hướng thư phòng, đêm nay sợ là muốn thức đêm. Kỷ Lăng Xương đi vào theo, chỉ gặp Cố Uyên đã bắt đầu đem trong dương hồ sơ cùng sổ lấy ra, tại rộng lượng trên bàn sách phân loại bày ra. Động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, phản phất sớm đã tính trước. Cần giúp một tay không? Kỷ Lăng Xương hỏi. Cố Uyên lắc đầu, những tài liệu này liên quan đến cơ mật, ngươi vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng. Húng hồ khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, ta tự có phương pháp. Kỷ Lăng Xương tò mò nhìn Cố Uyên công việc. Chỉ gặp hắn đem nhân viên hồ sơ cùng tương quan sự tích đặt ở cùng một chỗ, có liên quan người hồ sơ cũng bị chỉnh lý đến một chỗ. Hắn không quan hệ hồ sơ thì theo dòng họ bút họa sắp hàng chỉnh tề. Nguyên bản lộn xộn tư liệu, trong tay hắn rất nhanh trở nên ngay ngắn rõ ràng. Người trước kia làm qua văn thư công việc? Kỷ Lăng Xương nhịn không được hỏi. Cố Uyên cũng không ngẩng đầu lên, không có. Nhưng thu xếp đồ đạc cùng luyện đan đều cần hệ thống tính tư duy. Theo thời gian chuyển rời, Kỷ Lăng Xương kinh ngạc phát hiện Cố Uyên đọc qua tư liệu tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là đọc nhanh như gió. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, hắn tựa hồ tại đồng thời xử lý nhiều cái tin tức lưu. Một bên đọc hồ sơ, một bên đem người khác nhau viên quan hệ trong đầu xuyên kết hợp lại. Ngự Lâm quân 100 người, đỉnh tiêm cao thủ quá ít, Thính Phong các 180 người, nhân số không đủ, Hoàng Đan các 120 người. Cố Uyên tự lẩm bẩm, nhíu mày, nghị quyết trương đại phát triển, chút người này tay còn thiếu rất nhiều. Hôm sau tảng sáng, Cố Uyên nuốt nuốt chua xót hai mắt, giãn ra gân cốt. Mặc dù trắng đêm chưa ngủ, trong mắt của hắn lại vẫn lóe ra ánh sáng sắc bén. Không bao lâu, Cố Uyên đi vào thần cơ các. Lúc này, các trước đã tụ tập không ít người, gặp Cố Uyên tuổi trẻ, mọi người đều sinh lòng khinh thị cùng không vui, âm thầm phỏng đoán thái tử dụng ý Cố đại nhân đến. Theo thị vệ một tiếng hét to, nguyên bản ồn ào quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen. Cố Uyên đi lại trầm ổn, ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi người. Hắn chú ý tới Ngự Lâm quân tướng sĩ mặc dù xếp hàng chỉnh tề, nhưng trong mắt khó nén kinh miệt, Thính Phong các đám người top 5 top 3 châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng phát ra cười khẽ, Hoàng Đan các đan sư nhóm càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, có người thậm chí cố ý lớn tiếng áp. Lãnh Phong bọn người mặc dù khinh thường, nhưng chưa thăm dò Cố Uyên nội tình, vẫn là tiến lên chắp tay nói, gặp qua Cố đại nhân. Cố Uyên khẽ bước cằm, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, các ty nhân viên nhưng đều đến đông đủ. Bẩm đại nhân, Ngự Lâm quân 100 người toàn bộ đến đông đủ. Phan Nhạc trầm giọng trả lời. Thính Phong các 180 người, thực đến 176 người, 4 người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lãnh Phong nói bổ sung. Hoàng Đan các 120 người, thực đến 115 người. Tô Đỉnh lười biếng nói, nam vị đan sư đang lúc bế quan luyện đan, không tiện quấy rầy. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, truyền lệnh, bế quan đan sư lập tức xuất quan, trong vòng nửa canh giờ không đến người, trục xuất Hoàng Đan các. Tô Đỉnh sắc mặt đột biến, Cố đại nhân, cái này có vấn đề. Cố Uyên lạnh lùng đánh gãy. Tô Đỉnh cắn răng không nói, đành phải phái người đi truyền lệnh. Đinh Tu thấy thế, ra vẻ quan tâm hỏi, Cố đại nhân, hôm qua hồ sơ đều xem hết rồi. Khoe miệng của hắn mang theo chế nhạo ý cười, hiển nhiên là đang giễu cợt Cố Uyên không có khả năng xem hết chồng chất như núi tư liệu. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, 7-8 phần đi. Đám người nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh thường. Những cái kia hồ sơ chồng chất như núi, coi như không ngủ không nghỉ nhìn một tháng cũng không nhìn xong, tiểu tử này lại dám nói 7-8 phần. Bọn hắn không biết là, Cố Uyên kiếp trước làm đỉnh tiêm luyện đan sư, cần nhớ kỹ không hạ 15 vạn loại dược liệu danh tự, dược hiệu, sinh trưởng hoàn cảnh cùng tương hỗ phản ứng. Cùng kia phong phú dược lý tri thức so sánh, những này hồ sơ tính không được cái gì. Cố Uyên đột nhiên hét lớn, Đinh Tu. Đinh Tu đang chờ chế giễu, bị cái này như tiếng sấm thanh âm giật nảy mình, vô ý thức đáp lại, có thuộc hạ. Thính Phong các từ tổ kiến đến nay, trung ban bố bao nhiêu lần nhiệm vụ? Đinh Tu sững sờ, lập tức nhíu mày suy tư, cái này, cụ thể số lượng nhớ không rõ hẳn là có hơn 3000 lần đi. 4,272 lần. Cố Uyên nghiêm nghị đánh gãy, thành công 2,936 lần, thất bại 1,336 lần. Hơn 3 phần 10 tỷ lệ thất bại, Đinh phó các chủ có phải hay không nên cho cái bàn giao? Toàn trường xôn xao. Đinh Tu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chi ngô đạo, mỗi lần nhiệm vụ nguyên nhân thất bại phức tạp, có chút là tình báo có sai, có chút là mục tiêu lâm thời thay đổi. Cố Uyên thanh âm càng thêm nghiêm khắc, thần cơ các thành viên đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, tình báo cùng kế hoạch đều trải qua cẩn thận cân nhắc, lại vẫn có như thế nhiều thất bại nhiệm vụ, gần trăm tên nhân tài vẫn lạc, tổn thất nặng nề. Chư vị chẳng lẽ không nên nghĩ lại nguyên nhân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người bắt đầu túi đầu trầm tư. Cố Uyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Đan các phó các chủ Tô Đỉnh, Tô các chủ, như luyện đan trình tự không sai lại luyện ra phế đan, là nguyên nhân nào? Tô Đỉnh không chút do dự trả lời, tự nhiên là dược liệu có vấn đề. Lời vừa nói ra, Thính Phong các mọi người sắc mặt đổi biến. Lãnh Phong cùng Đinh Tu càng là âm trầm như nước, Cố Uyên rõ ràng là ám chỉ Thính Phong các có nội ứng. Cố đại nhân, một Thính Phong các thành viên nhịn không được đứng ra, ngài không có bằng chứng liền hoài nghi chúng ta, không khỏi quá phận. Cố Uyên ánh mắt băng lãnh như đao, xích tiêu quốc trong ngoài gian nan khổ cực không ngừng, nhưng đáng sợ nhất không phải ngoại địch, mà là nội gian. Nếu không trừ bỏ viên này ưu ác tính, các minh đệ tính mệnh đáng lo, tinh diệu nữa mưu kế cũng đem như trò đùa. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở. Cố Uyên đột nhiên chỉ hướng trong đám người một cái nam tử cơ bắp, Cao Tùng. Nam tử kia toàn thân run lên, có thuộc hạ. Ngươi làm mình đoạn, vẫn là để ta độc thủ. Cố Uyên thanh âm rất lạnh. Toàn trường xôn xao. Cao Tùng sắc mặt trắng bệnh, lập tức bi phân nói, Cố đại nhân, ta Cao Tùng làm việc quang minh lỗi lạc, những năm này vì thần cơ các sông pha khói lửa, trên thân mỗi một vết sẹo đều là chứng cứ rõ ràng. Ngài hôm nay như khăng khăng muốn bắt trung thần tế cờ, hắn cổ họng nhấp nô, gàn từng chữ một, chỉ sợ cái này thần cơ các trên dưới đều muốn rét lạnh lòng son giả sát. Cao Tùng chữ chữ âm vang, câu câu ngầm vẫn, mọi người tại đây nghe vậy đều không từ âm thầm gật đầu. Những năm gần đây, Cao Tùng vì thần cơ các xuất sinh nhập tử, lập xuống công lao hiển hách. Nếu nói hắn đúng là nội gian, trong lòng mọi người thực sự khó mà tin phục. Cố Uyên ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, "Cao Tùng, ngươi tham dự hành động tổng cộng 18 lần, 15 thắng 3 bại, luận công tích, sát thực không tầm thường." Hắn ngừng nói, ngữ khí đột nhiên lăng lệ, nhưng kia 3 lần thua trận bên trong, tùy ngươi đồng hành huynh đệ, không một may mắn còn sống sót, duy chỉ có ngươi, nhiều lần toàn thân trở ra. Cố Uyên có chút nghiêm thần, ánh mắt như lao, "Cao Tùng, ngươi nói cho ta, cái này hợp lý sao?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng. Trong lòng mọi người chấn động, mặc dù cảm giác việc này kỳ quặc, nhưng nếu chỉ dựa vào này liền định hắn thông đồng với địch chi tội, không khỏi quá mức vô đoán. Cố Uyên căn bản không cho Cao Tùng giải thích cơ hội, từng bước ép sát nói, "Ngươi lần thứ 6 lúc thi hành nhiệm vụ, phụ mệnh vây quét thích khách, nhưng tình báo có sai, thực lực đối phương viễn siêu mong muốn. Theo lẽ thường, các ngươi vốn nên toàn quân bị diệt, nhưng địch nhân lại tại chiếm hết ưu thế lúc đột nhiên rút lui, cái này hợp lý sao? Có lẽ bọn hắn lâm thời có việc." Chỉ bằng điểm ấy phỏng đoán, Cố đại nhân liền dám chắc chắn Lâm Mỗ là nội gian. Đơn giản hoang đường. Cao Tùng giận chỉ Cố Uyên, thanh âm đều đang phát run. Lần thứ 9 tiêu phỉ nhiệm vụ, Cố Uyên cười lạnh một tiếng, "Vốn nên theo kế hoạch trực đảo Hoàng Long, ngươi lại đột nhiên thay đổi tuyến đường. Sau đó chứng minh, quân địch đúng là dự định lộ tuyến bên trên thiết hạ mai phục. Cái khác giữ nguyên kế hoạch hành động tiểu đội toàn quân bị diệt, thần cơ các hao tổn 18 người. Lãnh Phong cùng Đình Tu chế định kế hoạch xưa nay thiên ý vô phùng, ngươi một cái người chấp hành, như thế nào biết trước? Chứng cứ đâu?" Cao Tùng nghiêm nghị chất vấn. "Thần cơ các làm việc, không cần hướng ngươi chứng minh." Cố Uyên trong mắt hàn quang chợt hiện, phản đồ hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Lời nói này như lưỡi dao ra khỏi vỏ, mọi người tại đây sắc mặt đổi biến. Cho dù là chậm chạp nhất người, giờ phút này cũng nghe được trong đó kỳ quặc. Cao Tùng thấy tình thế không ổn, đột nhiên bạo khởi, "Ta Cao Tùng trung thành tuyệt đối, lại gặp như thế hoài nghi. Nếu như thế, cái này thần cơ các không lưu cũng được." Dứt lời liền muốn vẩy tay áo bỏ đi. "Cầm xuống." Cố Uyên quát lạnh. Chương 126, đền tội chương 126, đền tội. Cố Uyên vừa dứt lời, Lãnh Phong thân hình lóe lên đã cướp đến Cao Tùng trước mặt, trưởng phong lăng lệ thẳng bổ xuống. "Vâng." Song trưởng đụng vào nhau sát na, Lãnh Phong sắc mặt đổi biến, trong mắt hàn mang bắn ra, "Khá lắm Cao Tùng. Ngươi trình báo tu vi thủy chung là thiên nhân nhất trọng, bây giờ không ngờ đạt đến tam trọng thiên." Một tiếng này quát chói tai, triệt để ngồi vững Cố Uyên lúc trước phán đoán. "Ha ha ha, hôm nay dù chết, ta Cao Tùng tâm phục khẩu phục." Cao Tùng quay đầu thật sâu nhìn Cố Uyên một chút, đột nhiên thân thể kịch chấn, thất khiếu chảy máu ầm vang ngã xuống đất. Giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc trước đối Cố Uyên ý khinh thường đều hóa thành tính sợ. Chiêu này thấy rõ nhãn lực, khiến cho mọi người đều không tự chủ được cúi đầu. Cố Uyên thanh âm vang lên lần nữa, lạnh lẽo mà rõ ràng, "Hoàng chiến ở đâu?" Lời vừa nói ra, bốn phía trong lòng mọi người siết chặt, chẳng lẽ còn có nội ứng. Một người nho nhã nhã nhặn nam tử trung niên cất bước tiến lên, ánh mắt thản nhiên, nhìn thẳng Cố Uyên, "Thuộc hạ là được." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn hàm phong mang, "Cố đại nhân hẳn là cũng hoài nghi ta là nội gian." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoàng chiến là người khiêm tốn, làm việc ổn thỏa, nếu nói hắn thông đồng với địch làm phản, cho dù ai cũng nghĩ không ra nửa điểm chứng cứ. Cố Uyên thản nhiên nói, "Thính phong các hai vị các chủ tỉ mỉ bố cục, lại nhiều lần sắp thành lại bại, chắc hẳn đã từng sinh nghi. 9 tháng trước, các ngươi từng tra do nội ứng, cuối cùng bắt được một người, Đường Nhu." Lãnh Phong thần sắc cảm đạm, khẽ bước cảm. Đường Nhu cái chết, từng để hắn cùng Đình Tu thương tiếc hồi lâu. Đường Nhu người này, xác thực có tài cán. Cố Uyên tiếp tục nói, cho dù địch tình có biến, hắn cũng có thể xoay ngược tình thế, kém nhất cũng có thể dẫn người toàn thân trở ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng hai lần nhiệm vụ, dò xét Bạch Hổ Đường cùng Bích Thúy các tình báo, lại liên tiếp thất bại. Thính Phong cắt theo hắn chô báo ra bình, lại đều bổ hụt. Ánh mắt của hắn như dao, nhìn thẳng Hoàng Chiến, mà tại vây quét Bích Thúy các đêm trước, ngươi vội vàng hướng lệnh các chủ mật báo, xương Đường Nhu muốn kéo ngươi đầu nhập vào Tả tướng phủ, cũng lộ ra lần hành động này thật là cả bẫy. Kết quả, chấp hành nhiệm vụ người, không một trở về. Đường Nhu bởi vậy bị trảm. Cố Uyên thanh âm lạnh gần, nhưng theo ta được biết, Đường gia thế hệ thụ hoàng ân, Đường cha càng đem Đường Nhu đưa vào Thính Phong cát, lấy báo quân ân. Như thế trung liệt nhà, sao lại tùy tiện làm phản? Huống chi, tình báo thu thập cũng không phải là Đường Nhu một người chi trách, vì sao cuối cùng sai lầm to lớn như thế? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Chúng người thần sắc đổi biến, chẳng lẽ Đường Nhu đúng là chết oan? Lãnh Phong toàn thân kịch chấn, trong mắt tơ máu dày đặc, thanh âm khàn giọng đến đáng sợ, "Cố đại nhân, Đường Nhu đến cùng phải hay không nội gian?" "Đường Nhu tuyệt không phải nội gian." Cố Uyên chém đinh chặt sắt, "Ta tìm đọc qua tất cả hồ sơ, tham dự điều tra Bạch Hổ Đường cùng Bích Thúy cắt trừ Đường Nhu bên ngoài, chỉ có Hoàng Chiến một người." Cố Uyên đột nhiên kiếm chỉ Hoàng Chiến, tiếng như kinh lôi, chính là Hoàng Chiến tại lúc thi hành nhiệm vụ âm thầm mật báo, để hai thế lực lớn thiết hạ mai phục. Bạch Hổ Đường hành động sau khi thất bại, hắn điều tạm tra Bích Thúy các cơ hội, lập Đường Nhu làm phản hoang luôn. Đợi Bích Thúy các hành động lần nữa thất bại, dưới cơn thịnh nộ lệnh các chủ tự nhiên sẽ đem tất cả chịu tội quy tội Đường Nhu. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Cố Uyên gầm thét, hại không ít chết Đường Nhu, càng làm cho một người chết gánh vác 6 đầu huynh đệ tính mệnh ngậm máu. Mà chân chính phản đồ, lại dựa vào báo cáo có công tiêu giao đến nay. Lãnh Phong, còn không lấy hạ. Hoàng Chiến, nạp mạng đi. Lãnh Phong hai mắt xích hồng, thân hình như điện lao thẳng tới Hoàng Chiến. Hoàng Chiến sắc mặt đột biến, đột nhiên hướng ngoài điện mà tới, đồng thời giơ tay vẩy ra một mảnh tinh hồng bột phấn, ai cản ta thì phải chết. các chủ coi chừng, là mục nát thân phấn. Có người la thất thanh, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Mục nát thân phấn dính chi tức mục nát, cho dù là thiên nhân thân thể cũng khó có thể ngăn cản. Cố Uyên mũi thở khẽ nhúc đích, trong mắt tinh quang lóe lên, lệnh các chủ không cần cố kỵ, lang lão chỗ chuẩn bị giải độc đan, cho bản tọa trở về. Lãnh Phong nghe vậy lại không chần chờ, ống tay áo xoay tròn ở giữa kình phong được khởi, huyết sát thuốc bột chưa tan hết, thân hình hắn đã như thương ứng bắt tỏ, năm ngón tay như câu chế trụ hoàng chiến cổ họng. Ha ha ha! Hoàng chiến khuôn mặt bặm mẹo, như độc xà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, khá lắm nhìn rõ mọi việc Cố đại nhân. Chi tiết, người càng như vậy lóa mắt, liền càng có người dung người không được. Khoe miệng của hắn đột nhiên tràn ra máu đen, thân thể như bị sét đánh kịch liệt run rẩy, trên hoàng tuyệt lộ. Ta chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, hoàng chiến đã như bùn nhão sủi lơ xuống dưới, trong thất khiếu máu đen quắt quốt. Ầm. Một tiếng vang trầm, huyết vụ bắn tung tóe. Dưới cơn thịnh nộ Lãnh Phong lại một trường đánh nát hoàng chiến đầu lâu, đỏ trắng chi vật rơi xuống nước đầy đất. Vị này thiết huyết các chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời bi phiếu, trở tay trùng điệp tát tại trên mặt mình, tiếng như khắp huyết, Đường Ưu. Lão phu. Lão phu thẹn với ngươi a. Cố Uyên ánh mắt như điện, đột nhiên khóa chặt trong đám người một mặt đen râu quai non trắng hán. Nếu ta không có nhận lầm, ngươi là Quách Bình. Mới chính là người này cao giọng cảnh báo, xương hoàng chiến vậy ra chính là phệ thân phấn. Quách Bình trong lòng kịch chấn, nhưng lại không thể không ôm quyền đáp lại, chính là tại hạ. Thú vị. Cố Uyên khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hoàng chiến chỗ vậy bất quá là bình thường tán nguyên phấn, đối thiên nhân cảnh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi vì sao muốn láo xưng là mục nát thân phấn? Quách Bình sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, hoàng chiến thân giấu mục nát thân phấn mọi người đều biết. Tại hạ thà rằng tin là có, cũng là vì các chủ an nguy suy nghĩ. Chẳng lẽ Cố đại nhân không phải muốn nhìn thấy các chủ chúng độc mới hài lòng? Cố Uyên chậm rãi tới gần, đột nhiên lời nói xoay chuyển, năm đó lệnh các chủ muốn dùng kế phản gián, lại bởi vì Đường Ngưu thật không phải nội gian mà khó thi mà tính toán. Lúc này hoàng chiến hết lòng ngươi, kết quả ngươi dẫn theo 4 tên tiên nhân, 16 tên thần ý cựu trọng, lại lấy chỉ là 6 người hao tổn đại giới, đánh lui địch quân 5 tên tiên nhân và mấy chục tên thần ý cao thủ. Trước đây lĩnh đội xuất ngang nhau binh lực, vì sao chưa hề lấy được như chiến tích này? Hẳn là tính phong cách trên dưới đều là tầm thường, duy ngươi Quách Bình là thiên tài. Cố Uyên môi nói một câu, Quách Bình sắc mặt liền bạch một phần. Kỳ hoặc hơn chính là, từ cái này hai trận đại thắng về sau, phàm có ngươi tham dự hành động, ngươi chỗ đội ngũ luôn có thể toàn thân trở ra, mà cái khác đội ngũ lại thường vòng thảm trọng. Nếu không phải ngươi âm thầm mật báo, lấy hai vị các chủ chi năng, sao lại nhiều lần tổn binh hao tướng? Cố Uyên trong mắt hàn quang tăng gọn, Quách Bình, ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là phải làm phiền lệnh các chủ độc thủ. Quách Bình thân hình lay nhẹ, nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt đan sen tâm tình rất phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn, Quách Mỗ cả đời bày mưu nghĩ kế, tự xưng là trí kế vô song, hôm nay nhưng lại không thể không phục. Cố đại nhân hảo thủ đoạn. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra khắc cốt hận ý, bất quá, phần này bội phục cũng không đại biểu tha thứ. Trên hoàng tuyệt lộ, ta chờ ngươi tới lại phân cao thấp. Lời còn chưa dứt, Quách Bình thân thể đột nhiên cứng ngắc, thất khiếu chảy máu ầm vang ngã xuống đất. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người nhìn trên mặt đất cổ thi thể thứ ba, không khỏi hít vào khí lạnh. Những cái kia ngày thường cùng ba người giao hảo giờ phút này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ai có thể nghĩ tới sớm chiều chung đụng đồng bào đúng là nội gian. Lại nhìn về phía Cố Uyên lúc, trong mắt mọi người khinh miệt sớm đã hóa thành thật sâu kính sợ cùng cảm kích. Nếu không phải vị đại nhân này mắt sáng như đuốc, thần cơ các không biết còn muốn hao tổn nhiều ít tinh nhuệ. Lý Ban chết. Cố Uyên thanh âm vang lên lần nữa, cả kinh trong lòng mọi người run lên, còn có. Là ngươi tự hành kết thúc, vẫn là bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Uyên cười như không cười hỏi. Lý Ban chết ngẩng đầu đỡ ngực, không hề sợ hãi, Cố đại nhân lời ấy sai rồi. Như hoài nghi lão phu là nội gian, chỉ sợ muốn làm trò cười. Ồ. Cố Uyên nhíu mày, Lý Ban chết, ngươi quê quán nơi nào? Bắc Dụ Tịch Quan huyện Lý gia. Lý Ban chết ngạo nghễ đáp. Lý gia am hiểu nhất binh khí là cái gì? Lưu Tinh chủ y có 102 thiên hạ, cái này còn phải hỏi. Lý Bang chết cười lạnh, thế nào, Cố đại nhân nghĩ linh giáo? Cố Uyên trong mắt hàn quang chợt hiện, khả cư ghi chép, ngươi lúc thi hành nhiệm vụ dùng nhiều trường kiếm giết địch, cái này lại giải thích thế nào? Lý Bang chết khỏe miệng kéo ra một vòng niệm mai độ cong, giết người còn không phải dùng Lưu Tinh chủ y. Chiếu đại nhân thuyết pháp, như một người quen dùng tay phải ăn cơm, tay phải thụ thương chẳng phải là muốn tươi sống chết đói. Lý gia tổ hấn, Cố Uyên không nhanh không chậm nói, đích hệ tử đệ cần đem Lưu Tinh chủ y luyện tới tam chuyển liên hoàn mới có thể xuất sư. Không bằng mời Lý huynh tại chỗ biểu thị một phen. Lý Bang chết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lại cố tự chấn định ốc quyền, đã đại nhân muốn nhìn, vậy liền nêu xấu. Lời còn chưa dứt, một thanh thép tinh Lưu Tinh chủ ý đã trong tay hắn gào thét xoay tròn. Đột nhiên, quanh người hắn khí thế tăng vọt, kia Lưu Tinh chủ ý lại dường như sấm sét thẳng đến Cố Uyên mặt. Chú ý chưa đến, lăng lệ kình phong đã ép tới Cố Uyên áo bào bay phất phới. Hắn mắt sắc thâm trầm, không nhúc nhích tí nào nhìn chăm chú lên đánh tới hung khí. Trong điện đám người nín hơi ngưng thần, một màn này tay, phản đồ thân phận đã ngồi vững. Ngay tại Lưu Tinh chủ ý tức sẽ tiến vào chí mạng phạm vi sát na, Cố Uyên khỏe miệng khẽ nết. Một đạo khôi ngô thân ảnh như mãnh hổ xuất úi, thiết quyền ầm vang đánh ra. Ầm. Lưu Tinh chủ ý ứng thanh bay ngược. Ngự Lâm quân thống soái Phan Nhạc râu tóc đều dựng, trận mắt tròn xoe, khó trách ta Ngự Lâm quân binh sĩ nhiều lần hao tổn. Nguyên lai là có các ngươi bọn này sâu mọt tại quái phá. Hắn cự trưởng như kìm, cầm một cái chế trụ Lý Bang chết cổ họng. Giang giáp một tiếng vang dọn, Lý Bang chết đầu lập tức lấy quỷ dị góc độ nghiêng lệch, trong mắt còn ngưng kết lấy khó có thể tin thần sắc, thân thể đã mềm mềm ngã quỵ. Cố Uyên đối Lý Bang chết thi thể nhìn như không thấy, lạnh giọng quát, Chu Chi Văn, ra khỏi hàng. Một gầy gò văn sĩ trung niên ứng thanh ra khỏi hàng, thần sắc ung dung chắc tay, Cố đại nhân có gì chỉ giáo? Nhìn xem Chu Chi Văn chấn định tự nhiên bộ dáng, Cố Uyên trong lòng hơi rét. Tả tướng phủ bồi dưỡng tử sĩ, riêng là phần này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi định lực, liền xa phi thường người có thể so sánh. Kia tả tướng phủ bên trong, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít nhân vật như vậy. Năm đó Lý Bang chấp nhập các khảo hạch, ngươi là chủ thẩm quan a? Cố Uyên ánh mắt như đao, bác dụ Lý gia tam chuyển liên hoàn tổ vấn, bực này mấu chốt tin tức đều có thể bỏ sót. Ta nhưng không nhớ rõ tính phong các thẩm tra như thế cho đùa. Hắn đột nhiên quát chói tai, bắt lại cho ta. Chu Chi Văn sắc mặt rốt cục khẽ biến, lại vẫn không phản kháng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hắn thất khiếu chảy máu, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Trương Đạo, Cố Uyên thanh âm như là diêm la đòi mạng, mỗi gọi một cái tên, liền có một người chết. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thính phong các lại có 11 người liên tiếp đền tội. Chương 127, khó xử chương 127, khó xử trong điện đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm. Lãnh Phong cùng Đinh Tu càng là mặt xám như cho. Bọn hắn hao hết chắc trở mới bắt được một cái nội gian, kết quả lại là trung lương được an. Mà chân chính ẩn nút hơn 10 tên gian tế, lại ở ngay dưới mắt bọn họ hoạt động nhiều năm. Nghĩ đến bởi vì tình báo tiết lộ mà chết oan đồng bào, hai vị các chủ chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, trên mặt nóng bỏng đau. Cái này một cái bật hai, không chỉ có quất vào trên mặt bọn họ, càng quất vào toàn bộ thính phong các mặt mũi lên. Trong điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Cố Uyên băng lạnh thanh âm rốt cục ngừng, nhưng trong không khí tràn ngập cảm giác đè nén lại càng thêm dày đặc. Đám người sớm đã thu hồi lúc trước khinh thị, giờ phút này phàm là cùng Cố Uyên ánh mắt đụng vào nhau, không cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương đuôi thẳng gọt đỉnh đầu. Mọi người ở đây coi là phong ba đã qua lúc, Cố Uyên đột nhiên mở miệng, "Cổ Long, ra khỏi hàng." Cái tên này để ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, thính phong các khi nào từng có nhân vật này. Chỉ gặp Hoàng Đan các trong đội ngũ đi ra một vị lão giả áo xanh, cười khổ nói, "Cố đại nhân sẽ không phải hoài nghi lão hủ cái luyện đan sư này cũng là nội gián a?" Hắn bộ kia bất đắc dĩ thần sắc, lại thật giống là bị oan không thấu. Cố Uyên đứng chắc tay, thanh âm như băng, "Xích Tiêu kiếm lợi nhiều nhất suy nghĩ, không ai qua được đan dược. Kỳ đan lâu mặc dù thế lớn, nhưng ta thần cơ các luyện đan sư đội hình không hề yếu, thấp nhất nhị giai thượng phẩm, tối cao đã đạt ngũ giai. Nhiều như vậy cao phẩm đan sư, lại ngay cả cái gia dáng đan dược sản nghiệp đều chống đỡ không nổi, hẳn là Hoàng Đan các đều là chút thật giả lẫn lộn chi đồ." Cố đại nhân lời ấy sai rồi. Hoàng Đan các phó các chủ Tô Đỉnh nhịn không được đứng ra giải thích, "Hoàng gia đường dây tiêu thụ vốn là có hạn, chúng ta có thể luyện đan dược kỳ đan lâu đều có thể luyện. Liền ngay cả chúng ta nghiên cứu tiên môn đan dược, bọn hắn cũng hầu như có thể vượt lên trước đời ra." Cố Uyên ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, "Tô các chủ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao các ngươi mỗi nghiên cứu chế tạo một loại mới đan, kỳ đan lâu luôn có thể lập tức theo vào?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Cổ Long. Cổ Long sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên, "Cố đại nhân hẳn là hoài nghi là lão phu để lộ bí mật." Cố Uyên ánh mắt như kiếm, gàn từng chữ một, "2 năm trước hoàng gia đẩy ra định nguyên đan, ưu nguyên đan, diệu nguyên đan ba khoản đặc sắc đan dược, ngươi cũng là chủ yếu người luyện chế. Vừa vặn mỗi lần đan dược ra mắt trước, chỉ có ngươi một người đi qua cung hóa điểm. Càng xảo chính là, kỳ đan lâu luôn có thể tại các ngươi đẩy ra sau lập tức theo vào." Hắn chậm rãi tới gần, "Những này hoàng gia chân tàng đan vương, kỳ đan lâu như thế nào được đến? Nếu không phải ngươi âm thầm để lộ bí mật, hoàng đan các năm đó liền nên tại đan đạo giới đứng vững gốc chân." Cổ Long chỉ vào Cố Uyên tay không ngừng run rẩy, lại cuối cùng không có thể nói ra giải thích. Nghĩ đến trước đó bị bắt được hơn 10 nội gian, hắn đau thương cười một tiếng, tại trước mắt bao người thất khiếu chảy máu, ầm vang ngã xuống đất. "Thì ra là thế." Tô Đỉnh tức sủi bọt mép, một trưởng bô nát bên cạnh bàn trà, "Lão phu còn tưởng là kỳ đan lâu thật có thông thiên bản sự, có thể biết trước, không nghĩ tới đúng là cướp nhà khó phòng." Hắn hướng Cố Uyên thật sâu bái chào, khẩn cầu đại nhân quét sạch gian định, Tô Mỗ nguyện máu chảy đầu rơi lấy báo. Cố Uyên đỡ dậy Tô Đỉnh, "Tô các chủ không nên tự trách. Sâu mặt cuối cùng có hạn, thanh trừ sạch sẽ về sau, hoàng đan các nhất định có thể chống lên Xích Tiêu đan đạo đại kỳ." Dứt lời, hắn ánh mắt lợi hại đảo qua hoàng đan các đám người. Cho dù không thẹn với lương tâm người, tại cái này ánh mắt hạ cũng không nhịn được túi đầu nín hơi. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại đám người gấp rút tiếng tim đập. Cố Uyên tại hoàng đan các lại bắt được 5 tên làm phản luyện đan sư, mọi người ở đây coi là phong ba đã qua lúc. Hắn không ngờ từ trong ngự lâm quân bắt được 3 tên nội gián. Đương Cố Uyên rốt cục đình chỉ điểm danh, toàn bộ đại điện không khí phảng phất ngưng kết. Những cái kia ngày xưa tâm cao khí ngạo ngự lâm quân tướng sĩ, giờ phút này nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt bên trong đều mang phát ra từ nội tâm kính sợ. Cố Uyên tiếng bước chân tại trong đại điện có tiết tấu tiếng vọng, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trong lòng mọi người, để vốn là bầu không khí ngột ngạt tăng thêm mấy phần nặng nề. Hồ sơ thực sự quá nhiều, trong vòng một đêm khó mà tận lãm. Cố Uyên thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng, "Còn nhiều thời gian, ta sẽ lập đi lặp lại tìm đọc, thẳng đến đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng." Lời nói này để Lãnh Phong mặt mo nóng lên. Hắn hôm qua còn chế giễu Cố Uyên vọng tưởng xem hết tất cả hồ sơ, nhưng hôm nay những này cẩn thận thăm dò phân tích, nếu không phải đối hồ sơ rõ như lòng bàn tay, sao có thể làm được? Cái này vô hình cái tát, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng làm hắn hơn khó xử. Đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng phát ra cung kính. Thính phong các hồ sơ đến tột cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được, nhưng hôm qua lệnh các chủ cho Cố Uyên đống kia tích như núi tư liệu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mà vị này Cố đại nhân chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền từ giữa trải bước ra nhiều như vậy mấu chốt manh mối. Phần này nhìn rõ chi nhạy cảm, tư duy chi kỳ náo, nghĩ lại phía dưới, làm cho người không rét mà run. Cố đại nhân, coi là thật thâm bất khả chắc. Cố Uyên ánh mắt như lao, liếc nhìn toàn trường, bản quan không dám chắc chắn đã quét sạch tất cả gian tế, nhưng cho trong lòng còn có dị niệm người một cái cơ hội, hôm nay giờ tí trước tự hành rời khỏi người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như khăng khăng ẩn nút, giết không tha. Hắn đứng chắc tay, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, kể từ hôm nay, các ngươi chỉ cần nghe lệnh của bản quan một người, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Thần cơ các tam đại cơ cấu đem toàn diện cách tân. Cố Huyên thanh âm tại đại điện quanh quẩn, những người kia muốn làm lại chưa thể làm, nghĩ thử cũng không dám thử, muốn làm lại bị ngăn cản, từ giờ trở đi, bản quan mang các ngươi từng cái thực hiện. Hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, bản quan muốn rèn đúc thiết huyết thần cơ các, tất sẽ thành chân chính quốc chi lợi khí. Thính phong các nghe lệnh. Cố Huyên một tiếng gào to. Có mặt tướng. Lãnh Phong cùng Đinh Tu dậm chân ra khỏi hàng. Ngay hôm đó lên, tra rõ xích tiêu tất cả trọng thần, không rõ chi tiết, toàn bộ ghi chép. Mỗi ngày giờ tốt trước, đem điều tra kết quả trình báo bản quan trên bàn. Tuân mệnh. Lãnh Phong ôm quyền đồng ý hoàng đàn các nghe lệnh. Tô Đình bước nhanh về phía trước, có hạ quan. Tạm dừng hết thể luyện đan, toàn viên trùng tu cơ sở. Trong vòng 3 ngày, mỗi người hoàn thành 5 vạn lần cơ sở luyện đan luyện tập, từ Tô các chủ tự mình đốc thi. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Lời vừa nói ra, chúng đan sư hai mặt nhìn nhau. Những cái kia nguyên bản tính nể Cố Huyên luyện đan sư, giờ phút này trong mắt cũng hiển hiện lo nghĩ. Vị đại nhân này hẳn là không hiểu đan đạo. Cố đại nhân mệnh lệnh, đều không nghe thấy sao? Một đạo cứng cáp thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp Lăng lão chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong điện. Hạ quan lĩnh mệnh. Tô Đình mặc dù đầy bụng nghi hoặc, lại không dám nghịch lại, đành phải không người đáp ứng. Lăng lão thấy mọi người mặc dù miệng nói tuân mệnh, trên mặt lại vẫn mang theo do dự, lúc này phẫn nộ quát, ngày mai bắt đầu, lão phu cùng Tô các chủ cùng nhau giám sát. Ai dám lười biếng, nghiêm trị không tha. 3 ngày sau, chưa hoàn thành 5 vạn lần cơ sở luyện tập người, trọng phạt không dung tha. Cần tuân quân mệnh. Gặp Lăng lão làm thật, chúng đan sư lúc này mới thu hồi khinh mạn chi tâm, để thanh đồng ý ngự lâm quân ngày thường nơi nào thao luyện. Cố Uyên chuyển hướng khác một bên hỏi. Bẩm đại nhân, tại võ huyện. Lương Trường Phong ôm quyền đáp. Lập tức tiến về võ huyện, bắt đầu thao diễn. Phan Nhạc ra lệnh một tiếng, ngự lâm quân lập tức xếp hàng tiến lên. Chỉ gặp chi này tinh nhuệ chi sư bộ pháp đều nhịp, khí thế như hồng, thấy Cố Uyên âm thầm gật đầu. Không hổ là hoàng gia cấm quân, quân dung chi thịnh sát thực không phải tầm thường. Có này cường quân nơi tay, bình định nội loạn liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Toàn quân nghe lệnh, thao diễn bắt đầu. Phan Nhạc một tiếng gào to, hơn 90 tên ngự lâm quân lập tức hai kết đối, triển khai đối luyện. Cố Uyên đứng chắc tay, lặng lặng quan sát. Phan Nhạc thấy thế, khó nén vẻ đắc ý, "Cố đại nhân, mặt tướng dưới trướng những này binh sĩ, còn vào ngài pháp nhãn." Trong giọng nói tràn đầy khoe khoang. So bình thường sĩ tốt sát thực mạnh chút. Cố Uyên thản nhiên nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng bọn hắn đều là thiên nhân cảnh. "Phan thống lĩnh, dạng này đối luyện có ý nghĩa gì?" Phan Nhạc sắc mặt đổi biến. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên chỉ ít tiếp khách bộ vài câu, không nghĩ tới lại bị này chất vấn, lúc này trầm giọng nói, không biết đại nhân có gì cao kiến. Cố Uyên đứng chắc tay, mắt sáng như lúc quét mắt trên giáo trường đối chiến. Đột nhiên, hắn đưa tay một chỉ, nhìn số 41 bên kia. Phan Nhạc thuận nhìn lại, chỉ gặp số 41 cái đấm thẳng đánh trúng số 3 bà bay. Cố Uyên âm thanh lạnh lùng nói, số 3 không môn mở rộng, trái tim yếu hại hoàn toàn bại lộ. Nếu đây là sinh tử tương bác, giờ phút này hắn đã là một cỗ thi thể. Phan Nhạc hầu kết nhấp nô, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Lại nhìn số 18 cùng số 21. Cố Uyên thanh âm dần dần chìm, số 18 kiếm thế đã giả, sơ hở trong chỗ. Số 21 lại thu tay lại nhường cho, đây là tại nhà tròi sao? Trên giáo trường đối chiến còn đang tiếp tục, Cố Uyên phê mình lại càng thêm sắc bén, 72 hảo bèn bèn bị đẩy lui liền nhận thua. Trên chiến trường địch nhân sẽ cho hắn làm lại cơ hội. Số 36 rõ ràng khí tức bất ổn, số 37 vì sao không dám liều mạng một lần? Hắn mãnh xoay người, trong mắt hàn quang chợt hiện, "Phan thống lĩnh, nói cho ta, tu luyện võ kỹ là vì cái gì? Là vì tại diễn võ trường dâng tấu chứ diễn, vẫn là vì tại sống chết trước mắt giữ được tính mạng?" Phan Nhạc như bị sét đánh, hai chân không tự giác phát run. Vị này thiên nhân bắt trọng cao thủ, giờ phút này lại bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cố Uyên thanh âm tại trên giáo trường không nổ vang, hiện đang đối chiến bạn nhân tử, chính là tương lai đưa bọn hắn đi chết. Lặp lại những này qua chân múa tay, bọn hắn thực lực dựa vào cái gì đột phá? Phan Nhạc mặt trướng thành màu gan heo, chán nổi gân xanh lên. Hắn vốn định tại tân nhiệm các chủ trước mặt biểu hiện ra ngự lâm quân uy phong, lại không nghĩ bị Cố Uyên một chút xem thấu chủ nghĩa hình thức, trước mặt mọi người răn dạy đến mặt mũi mất hết, 10 phần khó xử. Chương 128, tin phục chương 128, tin phục 3. Cố Uyên đột nhiên một trưởng vỗ tại giữa giáo trường trên trụ đá, tiếng như kinh lôi, đều dừng lại cho ta. Gần trăm tên ngự lâm quân tướng sĩ đồng loạt thu chiêu, nghi hoặc nhìn về phía vị này tuổi trẻ các chủ. Các ngươi coi là tu luyện là vì cái gì? Cố Uyên thanh âm tại trên giáo trường về tay không đãng, vì tại diễn võ trường bên trên buồng địch, vì tại đồng liêu trước mặt khoe khoang. Ánh mắt của hắn như đao, đảo qua mỗi một khuôn mặt, sai. Tu luyện là vì còn sống, vì trên chiến trường nhiều một phần sinh cơ. Mỗi người các ngươi đều có phụ mẫu vợ con, đều có muốn bảo vệ người. Cố Uyên thanh âm dần dần đề cao, nhưng các ngươi hiện tại loại phương thức huấn luyện này là đang hại mình, cũng là đang hại người nhà của các ngươi. Đối luyện lúc nhân từ nâng tay, trên chiến trường địch nhân sẽ thủ hạ lưu tình sao? Cố Uyên nghiêm nghị chất vấn, hiện tại vạch đồng bào sơ hở là tại cứu mệnh của hắn. Lời nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện tại trong lòng mọi người. Không thiếu tướng sĩ thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Phan Nhạc đột nhiên rút ra bên hông quần roi, ba một tiếng rút trên mặt đất, tia lửa tung tóe, đều nghe thấy Cố đại nhân lời nói. Từ giờ trở đi, ai còn dám đang luyện tập với nhau lúc nhường, lão tử hút chết hắn. Các ngự lâm quân nhớ tới thống lĩnh cây kia thấm muối axit nước roi sắt, không khỏi dùng mình một cái. Cố Uyên rèn sắc khi còn nóng, huấn luyện lúc nhiều chảy mồ hôi, trên chiến trường ít đổ máu. kể từ hôm nay, huấn luyện của các ngươi cường độ sẽ gấp bội, nếu ai sợ, hắn chỉ hướng võ đài lối ra, hiện tại liền có thể lăn ra Ngự Lâm quân. Trên giáo trường lặng ngắt như tờ, không một người chuyển bước. Rất tốt. Cố Huyên thỏa mãn gật đầu. Phan thống lĩnh, Ngự Lâm quân ngày thường tài nguyên tu luyện phân chia như thế nào? Phan Nhạc ôm quyền đáp, bẩm đại nhân, mỗi người mỗi ngày một viên tam giai trung phẩm chân nguyên đan. Liền cái này. Cố Huyên nhướng mày. Lương Trường Phong coi là Cố Huyên không hiểu đan dược chân quý, vội vàng giải thích, đại nhân có chỗ không biết, chân nguyên đan chính là hoàng gia bí chế, linh khí dồi dào, trên thị trường. Cố Huyên lười nhắc nghe hắn nói nhảm, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên bạo linh đan ném qua, thử một chút cái này. Lương Trường Phong tiếp nhận đan dược, nghi ngờ nhìn Cố Huyên một chút, lập tức ngửa đầu ăn vào. Một lát sau, hắn hai mắt đống nhiên trợ to, cái này, đan dược này, như thế nào? Phan Nhạc vội vàng hỏi. Nồng độ linh khí ít nhất là chân nguyên đan gấp 2. Lương Trường Phong chấn kinh nói, mà lại hấp thu tốc độ càng nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất lưu lại. Cố Huyên lại lấy ra mấy cái bạo linh đan để đám người chuẩn nhìn, kể từ hôm nay, Ngự Lâm quân tu luyện đan dược toàn bộ đổi dùng bạo linh đan, mỗi người mỗi ngày 2 cái. Trên giáo trường lập tức một mảnh xôn xao. Các Ngự Lâm quân hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mỗi ngày 2 cái có thể so với chân nguyên đan gấp 2 hiệu lực đan dược. Cái này đãi ngộ đơn giản lật ra 4 lần. Buổi sáng tu luyện phá vỡ xương 5 thức, buổi chiều sinh tử đối luyện. Cố Huyên tiếp tục tuyên bố kế hoạch huấn luyện, hiện tại tất cả mọi người xếp hàng, cùng ta học thức thứ nhất. Phan Nhạc nghi ngờ nói, đại nhân, cái này phá vỡ xương 5 thức là? Nhìn xem liền biết. Cố Huyên cười thần bí, lập tức bày ra một cái cổ quái tư thế, hai chân hơi cong, hai tay vươn về trước, 10 ngón như câu, cả người giống một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Các Ngự Lâm quân mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng ở hai vị thống lĩnh nhìn chăm chú, đành phải làm theo. Mới đầu còn có mặt người lộ khinh thường, cho rằng đây bất quá là chút chủ nghĩa hình thức. Nhưng duy trì cái tư thế này không đến nửa khắc đồng hồ, liền có người bắt đầu xuất mồ hôi chán, hai chân run lên. Không cho phép buông lỏng. Cố Huyên nghiêm nghị uống nói, Phan thống lĩnh, Lương phó thống lĩnh, nếu ai lười biếng hoặc là từ bỏ, trực tiếp rút roi ra. Phan Nhạc cùng Lương Trường Phong lập tức dẫn theo roi tại trong đội ngũ tuần sát. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái này phá vỡ xương năm thức tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thủ hạ gần đây trăm tên tinh nhuệ, vậy mà từng cái vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi rơi như mưa. Đối với võ giả mà nói, ngày thường tu luyện một ngày chớp mắt liền qua. Nhưng giờ phút này, mỗi một hơi thở đều như cùng một năm dài dằng dặc. Thức thứ hai, Cố Huyên đột nhiên biến hóa tư thế. Đám người như được đại xá, vừa muốn thở phào, lại phát hiện biến hóa tư thế quá trình lại cũng cần toàn lực duy trì, mảy may không thể buông lỏng. A, số 13 binh sĩ nhất thời thư giãn, bị Phan Nhạc một roi rút ở trên lưng, lập tức ra chóp thịt bong. Những người còn lại thấy thế, cũng không dám có mảy may lười biếng. Theo Cố Huyên hô lên thức thứ ba, thức thứ tư, trên giáo trường đã có người bắt đầu thấp giọng rên rỉ. Đương đổi được thức thứ năm lúc, trên mặt mọi người rốt cục lộ ra kiên trì một hồi nữa liền giải thoát biểu lộ. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc đến làm người tuyệt vọng. Cố Huyên kia như cửu lưu truyền đến âm lãnh thanh âm, trong nháy mắt để tất cả Ngự Lâm quân tướng sĩ tâm lạnh một nửa, phá vỡ xương năm thức thứ năm sau nhưng chuyển thức thứ nhất tiếp tục luyện, không được lười biếng, thức thứ nhất, đi. Hắn dẫn đầu biến chiêu, động tác nước chảy mây trôi, phản phất không cảm giác được thống khổ chút nào. Phan Nhạc cùng Lương Trường Phong dẫn theo quân roi tại trong đội ngũ vừa đi vừa về tuần sát, nhìn thấy đám người thống khổ vặn vẹo biểu lộ, lại nghĩ tới Cố Huyên đối Ngự Lâm quân thực lực khinh thị, lập tức trong lòng tức giận, nhìn xem Cố đại nhân, nhìn lại các ngươi, từng cái không có tiền đồ dáng vẻ, ai trước ngã xuống lao tử hút chết ai. Ngự Lâm quân các tướng sĩ trong lòng điên cuồng nhà rãnh, lại không dám lên tiếng, sợ mới mở miệng liền đau sốc không ảnh hưởng luyện tập. Lần thứ nhất phá vỡ xương năm thức luyện qua, Cố Huyên lại yêu cầu hai vị thống lĩnh cũng gia nhập huấn luyện, còn đưa tay yêu cầu quân roi. Phan Nhạc giận hừ một tiếng, tướng quân roi ném cho Cố Huyên, trong lòng thầm nghĩ, bản thống lĩnh tiên nhân bắt trọng tu vi, còn sợ cái này khu năm thức. Nhưng khi hắn học Cố Huyên dáng vẻ bày ra thức thứ nhất lúc, thể nội đan điền lập tức điên cuồng chuyển động mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng nhất thời thầm mắng, chiêu thức kia làm sao như thế hao phí chân khí. Mình đường đường tiên nhân bắt trọng cao thủ làm đều như vậy tốn sức. Đi theo đám người đánh hai lần phá vỡ xương năm thức, Phan Nhạc đã hối hận vừa rồi mắng bộ hạ mắng quá độc ác. Hắn sợ mình trước nhịn không được ném đi mặt mũi. Không đến nửa cách giờ, liền có một Ngự Lâm quân binh sĩ co quắp ngã xuống đất, sau đó liên tiếp có người ngã xuống. Cố Huyên trong tay quân roi ba quất vào một ngã xuống binh sĩ trên thân, nghiêm nghị quát: "Ngươi chân khí trong cơ thể còn lại ba thành, rõ ràng còn có sức lực, đừng có đùa tiểu thông minh." Đám người nghe vậy dùng mình một cái, vị này Cố đại nhân có thể một chút xem thấu trong cơ thể của bọn họ chân khí tổ lượng. Cố Huyên thấy mọi người nghi hoặc, giải thích nói: "Phá vỡ xương năm thức chính là đỉnh cấp bí thuật, có thể đào móc nhân thể tiềm năng. Kiên trì đến càng lâu, đối ngày sau tu luyện trợ giúp càng lớn. Lần thứ nhất như có thể kiên trì một canh giờ, ngày sau đột phá thiên nhân cửu trọng như lấy đồ trong túi." Lời nói này để các tướng sĩ trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Mỗi ngày kiên trì đến sau cùng ba người, nhưng nhiều đến một viên bạo linh đan. Cố Huyên lại ném ra ngoài một cái mồi nhử. Có trọng thưởng tất có dũng vu. Đám người lập tức giống điên cuồng liều mạng nghiền ép thể nội mỗi một tia chân khí, toàn lực chèo chống. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả mọi người co quắp ngã xuống đất, ngay cả Phan Nhạc cùng Lương Trường Phong cũng không ngoại lệ. Cố Huyên lắc đầu, phân phó Lương Trường Phong cấp cho bạo linh đan để mọi người khôi phục thể lực. Đám người tiếp nhận đan dược lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Cố Huyên vừa yêu vừa hận tâm tình rất phức tạp. Rất nhanh đợt thứ hai huấn luyện bắt đầu. Cho tới chưa quá khứ, toàn bộ Ngự Lâm quân cũng giống như bùn nhau co quắp trên mặt đất, cả ngón tay đều không muốn động đậy một chút. Buổi chiều tiếp tục. Cố Huyên nhẹ nhàng một câu, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Cố Uyên trong ánh mắt ngậm lấy ý cười lúc, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Vị này Cố đại nhân, rõ ràng là đang hưởng thụ tra tấn bọn hắn quá trình. Buổi chiều sinh tử đối chiến bên trong, Cố Uyên đứng tại giữa giáo trường, sắc bén phê bình mỗi một tổ đối chiến. Số 7, ngươi một kiếm kia nếu là lại lệch ba tấc, liền có thể đâm xuyên đối thủ cổ họng. 22 hảo, ngươi rõ ràng có thể thừa dịp đối thủ quay người lúc công hạ bàn, vì sao do dự? 56 hảo, ngươi một trưởng kia nếu là tăng thêm 3 phần áp kình, đối thủ sớm đã thổ huyết ngã xuống đất. Dưới sự chỉ huy của hắn, Ngự Lâm quân các tướng sĩ quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Mặc dù thống khổ không chịu nổi, lại không người phàn nàn, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, loại phương thức huấn luyện này sát thực so trước đó khoa chân múa tay hữu hiệu được nhiều. Làm cho người kinh ngạc chính là, Cố Uyên toàn bộ hành trình không có sử dụng vũ lực lập uy, chỉ dựa vào đối võ đạo độc đáo kiến giải cùng lôi lệ phong hành tác phong, liền triệt để khuất phục bọn này kiệt ngạo bất tuần Ngự Lâm quân tinh nhuệ. Một ngày huấn luyện kết thúc, trên thân mọi người vết thương chồng chất, nhưng cũng may có Cố Uyên cung cấp chữa thương đan dược bảo vệ. Mặc dù mọi mệt không chịu nổi, mỗi người trong mắt lại đều lóe ra phong phú quan mang. Đây là thực lực tăng lên mang tới cảm giác thỏa mãn. Chương 129, sói trồn chương 129, sói trồn thâm cung biệt viện bên trong, ánh đèn như đầu. Hoàng đế nửa tựa tại thiên điện trên giường êm, mặc dù sắc mặt vẫn hiện tái nhợt, lại so lúc trước tốt lên rất nhiều. Trước giường đứng hầu lấy thái tử, thanh hoàng công chúa, cùng Bùi Trinh cùng Lăng lão hai vị trọng thần. Cố Uyên bên kia nhưng có tiến triển. Hoàng đế trong thanh âm lộ ra mấy phần bội vàng, hiển nhiên đối người trẻ tuổi này có chút lo lắng. Thanh hoàng cùng thái tử nhìn nhau, công chúa môi son khẽ mở, lại hóa thành cười khổ một tiếng. Hoàng đế lông mày cau lại, hẳn là không có chút nào tiến triển. Hai người trầm mặc như trước, sắc mặt giống như có khó khăn có nói. Thần cơ các tuy chỉ thành lập 3 năm, lại tu nạp thiên hạ anh tài, muốn trưởng không nói nghe thì dễ. Hoàng đế than nhẹ, lại cho hắn 7 ngày, như vẫn không thể phục chúng, liền coi như thôi. Phu hoàng, cũng không phải là chưa thể trưởng không thái tử muốn nói lại thôi. Ồ, hắn đã hết thu thần cơ các, thần đan các cùng Ngự Lâm quân chi tâm. Thanh hoàng trong mắt lóe dị sắc. Hoàng đế đột nhiên ngồi thẳng người, nhanh chóng nói tới. Mời dạ lao tưởng thuật đi. Thanh hoàng chuyển hướng bên cạnh người áo đen. Bùi Trinh hơi cả y quan, đem chứng kiến hết thể em thai nói. Theo tự thuật xâm nhập, hoàng đế trên mặt kinh hãi càng đậm. Đợi Bùi Trinh nói xong, trong điện lâm vào lâu dài yên lặng. Thần cơ các tạo thế chân vạc hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, hoàng đang cắt như lương thảo, Ngự Lâm quân giống như lưỡi dao, mà Thính Phong các hắn mắt sáng như đuốc, mới là bảy mưu nghị kế trung tâm. Trong 2 năm qua, Lãnh Phong cùng Đình Tu tuy có tiểu thành, lại nhiều lần thất thủ, khiến ba các ly tâm. Cứ thế mãi, thần cơ các tất thành vương hữu. Cố Uyên tuổi nhỏ, lúc đầu đám người không phục, nhất là Thính Phong các nhị lão, há cam quất tại hoàng khẩu tiểu nhi phía dưới. Hoàng đế đột nhiên cười khẽ, nhưng kẻ này thật có tài năng kinh thiên động địa, trước bản chính thanh nguyên, chỉ rõ bại bởi vì không phải tại mưu lược, mà tại cơ mật tiết ra ngoài, lại quét trừ nhọc độc, đúc lại ba các tin lẫn nhau. Ân uy cùng tồn tại, cuối cùng khiến Thính Phong các tâm phục khẩu phục. Ngự Lâm quân nhận khiến không nhận người, nguyên lai tưởng rằng 7 ngày có thể thu phục đã là khó được, hoàng đế lắc đầu thở dài, không muốn hắn một ngày công thành. Chấm năm đó, cũng không như thế thần tốc ca. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, thanh dương, kẻ này chính là quốc chi trọng khí, không được lãnh đạo. Nhi thần minh bạch. Thái tử chần chờ một lát, chỉ là hắn đem thần cơ các đại quyền tận nắm tay bên trong, ngày sau, hoàng đế cười lạnh, chí hướng của hắn sớm không tại xích tiêu. Nếu không phải chấm năm giữ tra tin tức, ngươi cho rằng hắn sẽ đón lấy cái này khoai lang bằng tay? Thái tử giật mình. Tả tướng mặc dù lộ răng nanh, cuối cùng căn cơ còn thấp. Hoàng đế mệt mỏi khoát tay, chân chính nguy hiểm. Còn tại nước láng giềng, các ngươi đương toàn lực phụ tá Cố Uyên, hắn có thể sửa xích tiêu quốc vận. Nói xong, hoàng đế quyện đái phất tay, đám người lặng yên rời khỏi ngoài điện. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Ngự Lâm quân trên dưới đã đối Cố Uyên tâm phục khẩu phục. Khiến người bất ngờ chính là, hắn chưa từng vận dụng nửa phần vũ lực, liền tại bọn này kiệt ngạo chi sĩ trong lòng đúc thành một tòa khó mà vượt qua cao phong. Phá vỡ xương năm thức, vốn là rèn luyện gân cốt, ma luyện ý chí tàn khốc huấn luyện, nhưng vô luận đám người như thế nào cắn răng kiên trì, cuối cùng vẫn không có người có thể siêu việt Cố Uyên cực hạn. Mà càng làm cho người rung động chính là, tại hắn tiểu ma quỷ thao luyện ở dưới, ngắn ngủi 3 ngày, lại có 23 người đột phá bình cảnh, những người còn lại cũng đều có tiến tiến. Đình trệ nhiều năm tu vi, lại tại lúc này nên đón tăng vọt. Càng làm cho bọn này thiết huyết nam nhi phân chấn chính là, một đạo thanh lãnh như xương thân ảnh gia nhập huấn luyện, Kỷ Lăng Xương. Nàng không chỉ có cùng bọn hắn cùng nhau tiếp nhận phá vỡ xương năm thức dày vỏ, càng tự mình hơn hạ chàng đối luyện. Tại vị này tuyệt sắc nữ tử nhìn chăm chú, bọn sói này chiến sĩ bình thường, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, ai cũng không muốn tại giai nhân trước mặt mất mặt, nhao nhao cắn răng khổ tu, chỉ vì chiếm được nàng một tia tán thành. Liền ngay cả thống lĩnh Phan Nhạc, Lương Trường Phong, cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn khổ tâm kinh doanh 3 năm Ngự Lâm quân, lại kém xa Cố Uyên 3 ngày điều giáo. Mà cái này 3 ngày bên trong, Cố Uyên từ đầu đến cuối tại chờ một người. Cho tới giờ khắc này, nơi xa đạo thân ảnh quen thuộc kia rốt cục xuất hiện. Cố Uyên khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt hiện hiện đã lâu ý cười. "Hảo huynh đệ, đến rồi." "Uyên ca." Liêu Kình Thiên nhanh chân chạy tới, thần sắc bay lên. Cố Uyên cười sang sảng một tiếng, tiến lên trùng điệp ôm một cái, lập tức hỏi, "Trong bang như thế nào?" "Hết thảy mạnh khỏe." Liêu Kình Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Cố Uyên ánh mắt sáng rực, chấn tay áo vung lên, "Từ hôm nay, Thiên Uyên đạp vào mới hành trình." Liêu Kình Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay tiến lên trước, "Uyên ca, nghe nói ngươi làm tới đại quan, nhưng có chỗ tốt gì?" Hắn như tên trộm hạ giọng, cho huynh đệ thấu cái ngọn nguồn thôi. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, tiện tay ném ra ngoài một chồng hồ sơ, thần cơ các thế lực phân bố, hoàng thành đan dược thị trường cách cục, các đại đan phường cứ điểm đều ở nơi này. Hắn dừng một chút, nếu có chỗ không rõ, tùy thời đến hỏi. Hắc. Liêu Kình Thiên một thanh tiếp được, nhanh chóng lật xem vài trang sau bỗng nhiên khép lại, Uyên ca yên tâm. Trong vòng 3 tháng, ta định để Thiên Uyên chiêu bài xuyên khắp hoàng thành. Cố Uyên gật đầu, cứ việc buông tay đi làm. Một bên thao luyện ngự lâm quân nghe vậy, nhao nhao căng tới dị dạng ánh mắt. Có người suy cười ra tiếng, ở đâu ra nhà quê, khẩu khí thật không nhỏ. Liêu Kình Thiên tính thai khẽ động, lại không buồn ngược lại cười. Hắn chuyển hướng Cố Uyên, cao giọng hỏi, "Uyên ca, ngươi dạy bọn họ phá vỡ xương năm thức, là vì đột phá cực hạn a?"
"Đúng vậy."
Cố Uyên đứng chắc tay, chỉ có đánh vỡ gông cùng xiềng xích mới có thể thoát thai hoàn cốt.
"Đúng vậy."
Liêu Kình Thiên nhãn tình sáng lên, Lục Thiếu Lâm tiểu tử kia nghiên cứu ra cái tân pháp tử, chân khí hao hết sau tiếp tục kích thích kinh mạch, có thể kích phát càng sâu tầm tiềm lực. Hắn hạ giọng, "Muốn hay không?"
"Thử một chút."
Cố Uyên nhíu mày, nói điểm chính.
"Hắc hắc." Liêu Kình Thiên cố ý để cao âm lượng, để chung quanh ngự lâm quân đều có thể nghe thấy, đợi mọi người chân khí hao hết về sau, lại thả ra một đám sói trồn. Lời còn chưa dứt, trên giáo trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên nguy hiểm độ cong, có ý tứ. Sói trồn tuy là nhất giai hạ phẩm, Liêu Kình Thiên tiếp tục giải thích, thanh âm càng thêm to, nhưng tính tình nóng nảy, gặp đỏ liền điên. Kia móng đuốt cào ở trên người hắn cố ý kéo dài âm điệu, chật chật, cam đoan để cho người ta cả đời khó quên. Bốn phía ngự lâm quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đã có người vô ý thức bưng kín cánh tay.
"Người tới." Cố Uyên đột nhiên uống nói, "Đi bắt 200 con sói trồn, muốn hung nhất."
"Tuân mệnh."
Phan Nhạc ứng thanh, lại nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Liêu Kình Thiên đắc ý nhìn khắp bốn phía, những cái kia mới còn chế giễu hắn ngự lâm quân giờ phút này tất cả đều mặt như màu đất. Có người cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng.
"Đừng nhìn ta như vậy." Liêu Kình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, "Đây chính là muốn tốt cho các ngươi. Chờ huấn luyện kết thúc, các ngươi sẽ cảm tạ ta."
Trên giáo trường lập tức vang lên một mảnh kêu rên. Những này hán tử thiết huyết tình nguyện đối mặt thiên quân văn mã, cũng không muốn bị một đám phát cuồng sói trồn đuổi theo cào. Chỉ riêng là tưởng tượng cái kia hình tượng, không ít người liền đã bắp chân run lên.
Cố Uyên đứng chắc tay, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, ngày mai bắt đầu, chân khí hao hết sau thêm luyện sói trồn đặc huấn.
Kiên trì đến sau cùng ba người, ban thưởng bảo linh đan năm ai.
Cái này vừa nói, tiếng kêu rên lớn hơn.
Nhưng kỳ quái là, tại trong sự sợ hãi, các ngự lâm quân trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia không chịu thua của cường.
Chương 130, có 102 chương 130, có 102 Liễu Kình Thiên nhìn xem đám người bận bèo biểu lộ, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, tiện tay lật ra hồ sơ cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hắn khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì nhanh chóng đọc qua, cuối cùng khép lại hồ sơ thở dài một tiếng, cái này kỳ đã lâu, đúng là cái xương cứng.
Cố Uyên nhẹ hừ một tiếng, nếu là dễ gặm, hoàng gia đã sớm gặm xuống tới đâu còn đến với ngươi.
Hắc hắc, Liễu Kình Thiên trong mắt lóe lên giảo hoạt quan mang, khó gặm không có nghĩa là gặm bất động.
Uyên ca, cái này hơn 100 vị luyện đan sư, ngươi có thể hoàn toàn điều động sao?
Cố Uyên ánh mắt như đao, chém đinh chặt sắt, hoàng đan cắt trên dưới, đều nghe Thiên Uyên điều khiển.
Kẻ trái lệnh, chủ.
Hắn dừng một chút, nói đi, ngươi có cái gì ý đồ xấu?
Liêu Kình Thiên đã tính trước vô ngực một cái, mặc dù Thiên Uyên các minh đệ không có theo tới, nhưng chúng ta tại Thiên Võ Viện tích lũy kinh nghiệm vừa vẫn phát huy được tác dụng. Có nhóm này luyện đan sư nơi tay, ta có nắm chắc trong 3 tháng.
Cố Uyên hiểu ý gật đầu, ngắt lời nói, đi, mang ngươi gặp gỡ bọn họ.
Quay người đối đang huấn luyện ngự lâm quân bàn giao vài câu về sau, Cố Uyên liền dẫn Liêu Kình Thiên hướng hoàng đan các phương hướng đi đến.
Cố đại nhân.
Tô Đỉnh xa xa nhìn thấy hai người, lập tức bước nhanh lên tiếp, cùng kính hành lễ. Vị này tuổi trên 50 phó các chủ, giờ phút này đối người tuổi trẻ trước mắt đã là tâm phục khẩu phục.
Tô các chủ, triệu tập tất cả mọi người tập hợp.
Cố Uyên phân phó nói.
Rõ.
Tô Đỉnh mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại không chút do dự xoay người đi an bài. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả luyện đan sư đã ở đan các trước quảng trường chỉnh tề xếp hàng chờ.
Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng hỏi, Tô các chủ, luyện đan cơ sở luyện tập tiến độ như thế nào?
Tô Đỉnh chắp tay ngồi bẩm, bẩm đại nhân, chúng đan sư đều đã hoàn thành 5 vạn lần cơ sở luyện tập.
Chỉ là, hắn mặt lộ vẻ khó xử, mọi người có lời bàn tán, cho rằng 3 ngày chỉ luyện cơ sở quá mức lãng phí, khẩn cầu đại nhân nói rõ trong đó ý nghĩa.
Liêu Kình Thiên đứng ở một bên, nhìn xem các luyện đan sư trên mặt không che giấu được bất mãn thần sắc, trong lòng âm thầm lắc đầu.
Những này tự cao tự đại luyện đan sư, hiển nhiên đối Cố Uyên mệnh lệnh tràn ngập mâu thuẫn.
Cố Uyên lại thần sắc như thường, khẽ bước cằm, chư vị có thể đúng hạn hoàn thành, ta rất vui mừng.
Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, hôm nay liền nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Hoàng đan các muốn nặng mới mở xích tiêu đan dược thị trường.
Trên quảng trường một mảnh xôn xao.
Mà lại, Cố Uyên tiếp tục nói, chúng ta hứa hẹn chỉ xuất bán thượng đẳng phẩm chất đan dược.
Cái này vừa nói, ngay cả Tô Đỉnh đều đổi sắc mặt, đại nhân, cái này
sao có thể?
Cố Uyên mắt sáng như đuốc, cho dù chư vị phẩm giai không thấp, cũng không dám hứa chắc mỗi lần luyện đan đều là thượng đẳng phẩm chất a.
Mà vững chắc cơ sở, có thể trên diện rộng để cao xác suất thành công.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ suy tư.
Tô Đỉnh cau mày, nhịn không được tiến lên một bước, đại nhân, tha thứ ta nói thẳng,
luyện chế cao đẳng đan dược nói nghe thì dễ,
mỗi cái trình tự đều muốn hoàn mỹ dính liền.
Cho dù chúng ta hoàng đan các đan sư kinh nghiệm phong phú, 5 vạn lượt cơ sở luyện tập lại có thể tăng lên nhiều ít.
Hắn tiếp tục nói, huống hồ xích tiêu đan dược thị trường cách cục đã định, kỳ đan lâu chiếm cứ 7 thành số định mức.
Liền coi như chúng ta cưỡng ép đánh vào, thượng đẳng đan dược độ khó luyện chế lớn, số lượng theo không kịp nhu cầu a.
Cố Uyên nhìn ra trong mắt mọi người bất mãn, đột nhiên chỉ hướng một vị áo bào xám luyện đan sư, ngươi luyện chế chân nguyên đan, thượng đẳng phẩm chất tỷ lệ là nhiều ít? Áo bào xám luyện đan sư khẽ giật mình, lập tức ngạo nghễ nói, khoảng 3/10. Mỗi lần rèn luyện rút ra cần một khắc đồng hồ, ít nhất phải lặp lại 4 lần mới có thể bảo chứng dược hiệu. Sai. Cố Uyên lắc đầu, dạng này luyện chế, thượng đẳng suất không đến 3 thành. Như rèn luyện 6 lần, có thể đạt tới 5 thành, 8 lần, 7 thành, 10 lần, 9 thành. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức sôi trào. Một cái hơi mập luyện đan sư nhịn không được cười to lên, ha ha ha, Cố đại nhân, ngài đây là đảm bình trên giấy. Chân nguyên đan dược tài nhiều đến 27 loại, như mỗi loại đều rèn luyện 10 lần, ít nhất phải 4 canh giờ. Cái khác dược liệu dược hiệu đã sớm sói mòn hư hại. Tô Đỉnh cũng thở dài nói, đại nhân, phẩm cấp cao đan dược càng khó luyện thành thượng đẳng phẩm chất. Cho dù là lão phu, luyện chế ngũ giai đan dược thượng đẳng suất cũng không đủ hai thành. Cố Uyên không chút hoang mang, rốt cục nói ra mấu chốt, như thời gian đem không đúng chỗ, kiến thức cơ bản vững chắc, luyện chế thượng đẳng đan dược cũng không khó. Lời nói này triệt để đốt lên đám người lửa giận. Trong mắt bọn hắn, Cố Uyên nghiêm nhiên thành ra vẻ hiểu biết, sẽ chỉ cơ tay múa chân ngoài nghề. Một vị râu dài lão giả tức giận đến sợi râu thẳng run, Cố đại nhân, như ngài thật có thể làm được, lão phu từ đây lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu không, còn xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gầy gò trung niên luyện đan sư cũng cười lạnh nói, không bằng mời Cố đại nhân mượn Tô Cắt chủ luyện tinh đỉnh biểu thị một phen. Nếu thật có thể như ngài nói, chúng ta luyện thêm 100 vạn lần cơ sở cũng không có chút nào lời oán giận. Đối mặt các luyện đan sư lao nhau, Cố Uyên từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Đợi đám người chào phúng âm thanh dần dần lắng lại, hắn mới từ cho tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, như có người có thể làm được, chư vị nhưng nguyện ý nghe từ sắp xếp của ta. Gặp thân sắc hắn chắc chắn, đám người chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra vẻ trầm trọng. Một người trong đó cười nhạo nói, Cố đại nhân, chỉ cần ngài không đem Lăng lão mời tới giúp ngươi luyện đan, chúng ta tuyệt không dị nghị. Tô Cắt chủ ý như thế nào? Cố Uyên đưa mắt nhìn sang Tô Đỉnh. Tô Đỉnh đồng dạng cảm thấy hắn tại nói ngoa, lắc đầu nói, Tô Mô không có ý kiến. Huyền Tinh Đỉnh. Cố Uyên chậm rãi phun ra ba chữ này. Đám người nghe vậy thần sắc khẽ biến. Hắn lại muốn vận dụng Huyền Tinh Đỉnh. Hẳn là thật muốn tại chỗ luyện đan. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi hồn lực thường thường, thấy thế nào đều không giống như là luyện đan sư. Tô Đỉnh hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lấy ra Huyền Tinh Đỉnh. Có ánh sáng long lanh đan đỉnh vừa hiện, Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ tán thán, Tô Đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cố đại nhân cảm thấy tốt chỗ nào? Lúc trước tên kia áo xám luyện đan sư cố ý hỏi. Mọi người đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Cố Uyên khẽ bước thân đỉnh, em hay nói, Huyền Tinh Đỉnh cũng không phải là toàn từ huyền tinh chế tạo. Mọi người đều biết, huyền tinh bản thân cũng mờ đủ, nhưng nhịn nhiệt độ cao đặc tính làm nó trở thành chế đỉnh lương tài. Thân đỉnh sở dĩ trong suốt, là bởi vì chủ yếu dùng xí liệt mây mỏ, cần đem nó nhiệt độ cao dung luyện đến trong suốt trạng thái, sẽ cùng huyền tinh trong nháy mắt dung hợp, một mạch mà thành rèn đúc thành hình. Như vậy công nghệ, phóng nhãn toàn bộ xích tiêu cũng khó kiếm thứ hai. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đỉnh này không chỉ có thực dụng, càng dễ dàng cho quan sát, cho nên thường dùng cho dạy học. Nói đến thú vị, ban sơ cái này đan đỉnh sinh ra, đúng là bắt nguồn từ ăn chơi thiếu gia ganh đua sắc đẹp, cố ý mời đúc khí đại sư chế tạo. Về sau mới bị luyện đan giới dẫn bảo, trở thành dạy học lợi khí. Một lời nói đến đám người trợn mắt hốt mồm. Lần này chuyên nghiệp kiến giải, ngay cả rất nhiều thâm niên luyện đan sư đều chưa hẳn biết được. Hắn như thế nào đối đan đỉnh lai lịch cùng chế pháp hiểu rõ như vậy? Tô Các chủ, tại hạ lời nói nhưng có sai lầm. Cố Uyên chuyển hướng Tô Đỉnh. Tô Đỉnh cười khổ nói, đại nhân kiến thức bên bác, làm cho người thán phục. Không nghĩ tới ngài đối đan đỉnh lại có như thế tinh thâm nghiên cứu. Lần này khẳng định ngữ điệu, càng làm cho mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Cố Uyên mỉm cười, hai tay thả lỏng phía sau, mắt sáng như đuốc liếc nhìn đám người, luyện đan nhất đạo, cơ sở làm trọng. Ta mỗi ngày kiên trì luyện tập cơ sở thủ pháp, thời gian càng lâu, càng cảm giác trọng yếu. Hôm nay, liền mời chư vị nhìn xem, gì là chân chính rèn luyện. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn dương nhẹ, mấy chục loại dược liệu như thiên nữ tán hoa bay vào huyền tinh trong đỉnh. Chiêu này Mạn Thiên Hoa Vũ bỏ thuốc thủ pháp, lập tức dẫn tới đám người một tràng tốt lên. Hồ náo. Hắn tử mặt đen nghẹn ngào gọi nói, dược liệu có thể nào như thế luận ném? Tất thành phế đan. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Cố Uyên 10 ngón tung bay, từng đạo tinh thuần chân khí tinh chuẩn bao trùm mỗi một vị dược tài, bắt đầu rèn luyện rút ra. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, mỗi một loại dược liệu rèn luyện thời gian, hỏa hầu đem khống đều vừa đúng. Cái này sao có thể? Bạch Diện Thư sinh luyện đan sư tự lẩm bẩm, hắn có thể đồng thời rèn luyện 16 vị dược tài. Đám người không tự giác chen chúc về đằng trước, nguyên bản rộng rãi luyện đan trước sân khấu lập tức bị vây đến chật như nêm tối. Tất cả mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên mỗi một cái động tác. Say hồ điệp diệp lại bị rèn luyện 3 lần. Hắn tử mặt đen đột nhiên kinh hô, mà lại mỗi lần rút ra độ tinh khiết đều tại tăng lên. Sau nửa canh giờ, đương Cố Uyên hoàn thành tất cả dược liệu rèn luyện lúc, người hữu tâm đếm chủ dược tài rèn luyện số lần, không khỏi hít một hơi linh khí, ba đạo chủ dược tài, mỗi loại đều rèn luyện 10 lần. Cố Uyên thu tay lại mà đứng, thản nhiên nói, mới bản thân ta sử dụng, không một là đặc thù kỹ xảo hoặc phụ trợ thủ đoạn, tất cả đều là cơ sở thủ pháp. Chỉ có đem cơ sở luyện đến cực hạn, mỗi một bước đột nhiên đều dung nhập cốt thủy, mới có thể tại luyện chế thượng đẳng phẩm chất đan dược lúc ung dung không đổi. Hắn đảo mắt đám người, chư vị không nên cưỡng cầu đồng thời chết xuất 16 vị dược tài, có thể ổn định không chế 8 vị đã là khó được. Như đã hoàn thành 5 vạn lần cơ sở luyện tập, không ngại thử luyện chế một lò đan dược kiểm nghiệm thành quả. Dứt lời, Cố Uyên bắt đầu tan đan. 88 phần dược dịch tại hắn tinh chuẩn khống chế hạ dần dần dung hợp, hình thành đan dược hình thức ban đầu. Cả trong cả quá trình, hắn vẫn không quên kỹ càng giảng giải mỗi một cái mấu chốt trình tự. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp luyện đan chấn nhiếp rồi. 12 mai? Thế nào lại là 12 mai? Đương đan dược thành hình lúc, có người nhịn không được kinh hô. Đám người dùng sức vứt mắt, không thể tin được mình thấy. Cố Huyên giải thích nói, bởi vì chư vị ngày thường chưa thể đem dược liệu rút ra sạch sẽ, rất nhiều tinh hoa bị coi như cặn thuốc vứt bỏ. Nếu có thể hoàn toàn rút ra, một lọ ra 12 mai đúng là bình thường. Theo hắn đẩy ra nắp đỉnh, 12 mai bóng ánh sáng long lanh đan dược bắn ra, bị hắn vững vàng tiếp trong tay, mời chư vị kiểm tra thực hư phẩm chất. Đám người không kịp chờ đợi tiếp nhận đan dược tra xét rõ ràng, lập tức nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đúng lúc này, Lăng lão chẳng biết lúc nào đã đứng tại đám người hậu phương, chắp tay nói, Cố đại nhân có thể hay không để lão phu nhìn qua. Cố Uyên cung kính đưa qua một viên thuốc. Lăng lão tiếp nhận nhìn kỹ, trong mắt tinh quang tăng gọn, tốt, tốt, tốt. 10 cái cực phẩm, 2 miếng thượng đẳng. Cố đại nhân thuật luyện đan, có 102 thiên hạ. Lăng lão quá khen. Cố Uyên khiêm tốn nói, đan đạo con đường, từ từ không mở. Lăng lão vuốt râu thở dài, lão phu rốt cuộc minh bạch đại nhân vì sao muốn đám người khổ luyện cơ sở. Xin hỏi đại nhân, như nghĩ như ngài như vậy luyện chế thượng đẳng đan dược, phải chăng nhất định phải từ cơ sở luyện lên? Đúng vậy. Cố Uyên gật đầu, chư vị không ngại hiện tại nếm thử luyện chế một lò nhị giai đan dược, kiểm nghiệm mấy ngày nay luyện tập thành quả. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao lấy ra bản thân đan đỉnh bắt đầu nếm thử. Làm cho người khiếp sợ là, cơ hồ tất cả luyện đan sư đều có rõ ràng tiến bộ, không ít người thậm chí lần thứ nhất luyện chế được thượng đẳng phẩm chất đan dược. Nhìn xem trên mặt mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, Tô Đỉnh thật sâu hướng Cố Uyên bái, Cố đại nhân dụng tâm lương khổ, Tô Mộ hổ thẹn. Từ nay về sau, hoàng đan cắt trên dưới, duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở đây tất cả luyện đan sư cùng nhau hành lễ, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Chương 131, điều khiển chương 131, điều khiển Cố Uyên, Liêu Kình Thiên, Tô Đỉnh cùng Lăng lão bốn người rời bước đến đan các nội thất, ngồi vây quanh một tịch. Đan bàn trà gỗ bên trên hương trà lượn lờ, chiếu đến bốn người khác nhau thần sắc. Chư vị mời nhìn. Liêu Kình Thiên từ trong ngực lấy ra một quyển da dê bản vẽ, trên bàn trà chậm chậm triển khai, đây là hoàng thành 72 phường kỹ càng bố cục. Tô Đỉnh túi người nhìn kỹ, chỉ gặp trên bản vẽ lít nha lít nhít ghi chú các phường thị vị trí, trong đó 36 chỗ bị chu sa vòng ra. Lăng lão vuốt râu ngón tay có chút dừng lại, những này đỏ vòng là Kỳ Đan lâu chi nhánh. Liêu Kình Thiên đầu ngón tay điểm nhẹ, bọn hắn lấy ba đại học viện làm trung tâm, hiện lên hình mạng nhện phân bố. Xa nhất thậm chí kéo dài đến ngoại ô. Cố Uyên ánh mắt chớp lên, cho nên sách lược của ngươi là nông thôn vây quanh thành thị. Liêu Kình Thiên đột nhiên tung ra cái cổ quái thuyết pháp, gặp ba người mặt lộ vẻ hoang mang, vội vàng giải thích, trước tiên ở ngoại ô mở năm nhà Thiên Uyên đan trại, giá cả so Kỳ Đan lâu thấp ba thành. Tô Đỉnh nhíu mày, nhưng ngoại ô sức mua, Tô các chủ có chỗ không biết. Liêu Kình Thiên cười thần bí, hoàn thành vùng ngoại ô ở không ít ẩn thế cao thủ. Bọn hắn không thiếu tiền, chỉ thiếu tốt đan dược. Lăng lão trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi là muốn mượn những này ẩn tu miệng. Đúng vậy. Liêu Kình Thiên hưng phấn bộ án, chờ danh tiếng truyền ra, chúng ta lại tiến quân nội thành. Đến lúc đó hắn bỗng nhiên hạ giọng, còn muốn mời hoàng đan các vị đại sư thay phiên ngồi xem bệnh. Ngồi xem bệnh? Tô Đỉnh ngạc nhiên. Chính là miễn phí vì tu sĩ kiểm tra thể chất, đề cử phù hợp đan dược. Liêu Kình Thiên giải thích nói, chiêu này tại Thiên Võ viện chăm phát chăm chúng. Cố Uyên bỗng nhiên chen vào nói, đừng quên hẩn chờ marketing. Đúng đúng đúng. Liêu Kình Thiên liên tục gật đầu, mỗi ngày hạn lượng đem bán, nhất là đặc thù đan dược. Để cho người ta xếp hàng cũng mua không được. Tô Đỉnh cùng Lăng lão liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Những này chưa bao giờ nghe sách lược, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy có thể thực hiện. Còn có cái này. Liêu Kình Thiên lại móc ra một quyển sách, Thiên Uyên cống hiến chế độ. Luyện đan sư căn cứ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy, nhưng hối đoái đan phương, dược liệu thậm chí chỉ đạo. Lăng lão tiếp nhận là xem, đột nhiên trừng to mắt, ngũ giai đan phương cũng có thể hối đoái. Đương nhiên. Cố Uyên lạnh nhạt nói, chỉ cần cống hiến đầy đủ. Tô Đỉnh tay có chút phát run, cái này nhưng đều là bí mật bất truyền a. Tại Thiên Uyên, tri thức liền nên lưu động. Cố Uyên nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, che giấu, như thế nào tiến bộ. Bốn người càng đảm càng ăn ý, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Nguyên lai là các luyện đan sư lần lượt thành đan, phẩm chất đều có tăng lên. Khi bọn hắn trở lại quảng trường lúc, chúng luyện đan sư nhìn Cố Uyên ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Kia lão giả áo xám cái thứ nhất tiến lên, cung kính hành lễ, "Cố đại nhân, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn." "Không sao." Cố Uyên khoát tay đánh gãy, chư vị hiện tại còn cảm thấy cơ sở luyện tập vô dụng. Đám người lắc đầu liên tục. Kia áo lam luyện đan sư chen đến hàng phía trước, do dự nói, "Đại nhân mới vừa nói biết thuốc, có thể hay không kỹ càng nói một chút?" Cố Uyên mỉm cười, tỉ như chân châu quả, ngắt lấy lúc cần lấy hàng ngọc cắt đoạn quả uống, nếu không dược hiệu sói mòn ba thành. "Cái gì?" Áo lam luyện đan sư la thất thanh, trên điện tịch chưa hề ghi chép, bởi vì đây là kinh nghiệm. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, đang đạo một đường, điện tịch ghi chép bất quá 1/2 phần 10. Lão giả áo xám đột nhiên đặt câu hỏi, "Đại nhân đến ngọn nguồn biết được bao nhiêu dược liệu?" Cố Uyên cười không đáp. Liêu Kình Thiên ở một bên cười xấu xa, "Không bằng các ngươi kiểm tra một chút hắn." Lập tức, các loại uy thấy tên thuốc như bắn liên thanh ném ra ngoài. Thất tâm hải đường, sinh tại miệng núi lửa, hoa phân bảy sắc, mỗi cánh dược tính khác biệt, cần tách ra xử lý. U minh dây sắc quyết, chỉ sinh trưởng ở cổ chiến trường dưới mặt đất, hấp thu âm khí mà sinh. Luyện chế âm thuộc tính đan dược thánh phẩm. Thiên nhiên huyết sâm như thế nào phân rõ thật giả? Chính phẩm mặt cắt có tơ vàng đường vân, gặp nước muối sẽ chảy ra màu đỏ nhạt chất lỏng. Liên tiếp hơn 30 hỏi, Cố Uyên đối đáp trôi chảy. Trên quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có liên tiếp hút không khí âm thanh. Vị cuối cùng đặt câu hỏi tuổi trẻ đàn sư run giọng nói, kia, cựu truyền luyện hồn có đâu? Toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Đây chính là thần dược trong truyền thuyết. Cố Uyên lại thần sắc như thường, phiến lá hiện lên cựu mang tinh hình, mỗi trăm năm nhiều nhất chuyển. Chân chính thành thục sẽ có nhàn nhạt tiếng long ngâm. Hắn dừng một chút, bất quá các ngươi đời này chỉ sợ không gặp được. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt đã gần đến hồ sùng bái. Tốt. Cố Uyên vô vô tay, nói chính sự. Chư vị có muốn hay không để hoàng đan các đan dược danh dương thiên hạ? Một câu, đốt lên tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa. Những năm gần đây bị kỳ đan lâu áp chế bị quất, tại lúc này hóa thành ánh mắt nóng bỏng. Liêu Kình Thiên hợp thời tiến lên, kỹ càng giảng giải Thiên Nguyên kế hoạch. Khi hắn nói đến muốn để Thiên Nguyên trở thành Bắc Linh giới thứ nhất đan phủ lúc, không ít tuổi trẻ đan sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên, cái này cần mọi người tăng ca. Liêu Kình Thiên cười giả dối, bất quá mỗi luyện một lò đặc thù đan dược, đều có thể thu được điểm cống hiến. Hắn biểu hiện ra hối đoái danh sách, phía trên rực rỡ muôn màu đan phương cùng dược liệu để đám người hô hấp dồn dập. Nhất là đương lăng lão chứng thực những cái kia cao dài đan phương đều là đồ thật lúc, không khí hiện trường triệt để sôi trào. Hiện tại phân phối nhiệm vụ. Cố Uyên thanh âm trầm xuống, đám người lập tức yên tĩnh. Tô các chủ phụ trách chiêu mộ màu mới, tiêu chuẩn liền theo mới vừa nói. Tô Đỉnh Trịnh trọng gật đầu, lão phu tự mình giữ cửa ải. Những người còn lại chia ba tổ. Cố Uyên tiếp tục nói, một tổ phụ trách hoàng gia đơn đặt hàng, tổ hai luyện chế thông thường đan dược, ba tổ ánh mắt của hắn sáng rực, chuyên công đặc sắc đan. Liêu Kình Tiên nói bổ sung, trước ba ngày có thể sẽ rất vất vả. Liêu công tử yên tâm. Lão giả áo xám đột nhiên vung tay hô to, lão giả ta liệu mạng bộ xương già này, cũng muốn để Thiên Nguyên cờ sĩ xuyên khắp hoàn thành. Đúng. Cung kỳ đan lâu làm đến ngọn nguồn, để bọn hắn kiến thức một chút hoàng đan các lợi hại. Quân tinh sụp sôi bên trong, Cố Uyên cùng Liễu Kình Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Trường khống hoàng đan các về sau, Liễu Kình Thiên liền lầm vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn bên trong. Vào ban ngày, thân ảnh của hắn qua lại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, cẩn thận thăm dò mỗi một chỗ thích hợp phát triển nghiệp vụ khu vực. Màn đêm buông xuống về sau, hắn lại dựa bản viết nhanh, đối các lộ luyện đan thế lực tiến hành xâm nhập phân tích, chế định tường tận phát triển phương lược. Ngắn ngủi ba ngày, vị này tân nhiệm các chủ liền tiêu gầy đi trông thấy. Cùng lúc đó, Cố Uyên tại thần cơ các bên trong đang toàn lực thúc đẩy vững chắc hoàng quyền kế hoạch. Trông chất như núi hồ sơ trước, hắn ngưng thần mảnh duyệt mỗi một trang văn thư, thỉnh thoảng nâng bút phê bình chú giải. Lãnh Phong cùng Đình Tu đứng trang nghiêm hai bên, tùy thời chờ đợi điều khiển. Tiền gia năm gần đây thuế má giảm mạnh, lại không đủ 3 năm trước đây hai thành. Cố Uyên bút son tại trên thẻ trúc vạch ra chói mắt vết đỏ, gia nghiệp quyết trường, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thuế phú lại đảo ngược mà đi, đây là đại bất kính chi tội. Lấy tức kê biên tài sản toàn tộc, người kháng mệnh giết chết bất luận tội. Đàm gia tình hình cùng loại, nhưng còn có khoan lượng. Hắn lật ra một cái khác sách mật báo, đầu nhập vào tả tướng bất quá nửa năm khoảng chừng, phía sau màn đẩy tay đúng là khách khanh Đàm Văn. Kẻ này lai lịch kỳ quặc, giả tá Đàm gia chi danh đi chuyện cầm thú, lập tức thẩm tra chứng cứ phạm tội, tịch thu thứ ba chỗ hạch tâm sản nghiệp, Đàm Văn giải quyết tại chỗ. Đầu bút lông chuyển hướng Mạc gia hồ sơ lúc, Cố Uyên trong mắt hàn quang chợt hiện, Mạc gia hai vị trưởng lão lá mặt lá trái, tài sản riêng ngày càng hưng thịnh lại đối tông tộc cống hiến giảm mạnh. Bực này ăn cây táo rào cây sung chi đồ, đương trợ Mạc gia thanh lý môn hộ. Đương phê duyệt đến Lê gia hồ sơ vụ án, hắn trùng điệp vô án. Lại bộ Lê Đại Bân thân là Lê gia gia chủ lại trưởng kỳ phụ thuộc lý đảng, quyền hành nắm chắc tất thành tai họa, chạm lập quyết. Cuối cùng triển khai mật báo làm hắn giận quá thành cười, Nghĩa An biết cái này ổ chuột đất, ỷ vào tả tướng che chở việc các bất tận. Đã tổn hại triều đình uy tín lại loạn chuẩn mực cương thường, trong vòng 3 ngày, ta muốn khôi ưu ác tính này hoàn toàn biến mất. Cố Uyên một thung tiếp một thung thẩm duyệt lấy hồ sơ vụ án, Lãnh Phong cùng Đình Tu đứng hầu hai bên, vận dụng ngòi bút như bay ghi chép phán quyết, chợt truyền đạt sự quyết mệnh lệnh. Thời gian giữa hè, thời tiết nóng dần dần dày, nhưng mỗi khi Cố Uyên mở miệng lúc, hai người vẫn cảm giác lưng phát lạnh. Vị đại nhân này mỗi một câu đều mang ý nghĩa lại một cái đầu lâu muốn rơi xuống đất. Ngắn ngủi 3 ngày quan cảnh, đã có hơn 100 người tại Cố Uyên dưới ngòi bút bị phán tử hình. Càng làm cho người kinh hãi chính là, trong đó lại có hơn 20 vị là trong triều trọng thần hoặc thế gia nhân vật trọng yếu. Tại run rẩy sau khi, Lãnh Phong cùng Đình Tu đáy lòng lại rung động một cô khó mà diễn tả bằng lời khoái ý những cái kia đã từng bởi vì cố kỵ trùng điệp mà không dám xử trí quyền quý, những cái kia khổ vì chứng cứ không đủ mà không cách nào định tội nghi phạm, bây giờ đều tại Cố đại nhân lôi đỉnh thủ đoạn phục xuống chu. Đi theo vị đại nhân này phán án, duy thống khoái hai chữ có thể nói. Xích tiêu trong hoàng thành bên ngoài, từ cửa son hiện quý đến chợ bữa chi đồ, đều thần hồn nát thần tính. Ngự lâm quân xuất hiện đã thành lấy mạng dấu hiệu, mỗi khi thiết giáp tiếng len ken vang lên, mọi người liền biết lại có người đại họa lâm đầu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là ngự lâm quân tác phong làm việc đột biến. Trước kia còn cho phạm nhân tự biện, bây giờ gặp mặt chính là lệnh như băng một câu, phụ cố đại nhân có lệnh. Chứng cứ trưng bày về sau chính là giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt làm cho người khác ngạt thở. Như vậy ngang ngược lộng quyền tác phong, lại cứ phối thêm bằng chứng như núi hồ sơ vụ án. Mỗi vụ án đều để người không thể không thừa nhận, những người này xác thực chết chưa hết tội. Hoàng thành bách tính tại càng thêm sợ hãi, cũng không nhịn được châu đầu ghé thai, vị này khiến toàn thành quyền quý nghe tin đã sợ mất mật Cố đại nhân, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Chương 132, chương 132, chương Dương trong ngự thư phòng. Thanh Dương cùng Thanh Hoàng đứng ở giường rồng chi bên cạnh, lặng chờ thánh ý hoàng đế mặc dù còn tại điều dưỡng, khí sắc cũng đã ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này, hắn chính liếc nhìn Cố Uyên trình lên hồ sơ vụ án, trong mắt khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Thái tử hai đầu lông mày ẩn hiện thần sắc lo lắng, tiến lên một bước nói, phụ hoàng, Cố Uyên làm việc quá tấn mãnh, nhi thần lo lắng tả tướng bị buộc đến tuyệt cảnh, sợ sẽ chó cùng rất dậu, không bằng chầm chầm mưu toan, ổn thỏa thu quyền. Hoàng đế vị trí có thể, ánh mắt chuyển hướng Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, ngươi nghĩ như thế nào?" Thanh Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi chút trầm ngâm sau nói, "Nhi thần coi là, Cố Uyên cử động lần này vừa vặn là tốt nhất kế sách. Tả tướng đa mưu túc trí, như nước gấm nấu con ếch, chắc chắn sẽ để hắn tìm được cơ hội thở dốc, phản sinh biến số. Chẳng bằng lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đoạn cánh chim, khiến cho lại không phản công chi lực." Hoàng đế gật đầu, thở dài một tiếng, "Không tệ, Tả tướng dã tâm bừng bừng, thủ đoạn cay độc, cùng chậm rãi làm hao mòn, không bằng một kích chiến thắng. Truyền chấm ý chỉ, toàn lực phối hợp Cố Uyên làm việc, cần phải xác thực bảo đảm an nguy của hắn." Phu hoàng yên tâm, Cố Uyên bên người đã bày ra trùng điệp phòng hộ, vạn vô nhất thất. Thanh Hoàng trịnh trọng nói. Hoàng đế lông mày cau lại hỏi, tài chính phương diện tiến triển như thế nào? Tấu xưng, quốc khố dược liệu đã đều phân phối, lại vẫn cung không đủ cầu, ngắn ngủi 3 ngày, hao phí đã hơn 100 triệu lượng bạc ngân. Thanh Hoàng thông dong đáp, Cố Uyên đã hướng nhi thần tỏ rõ, bước kế tiếp đem toàn lực khai thác đan dược thị trường. Tương lai đan dược tất nhiên cung không đủ cầu, cho nên cần sớm trữ hàng dược liệu. Hắn cam đoan trong vòng 5 ngày, tất thấy hiệu quả. Bây giờ còn sót lại 2 ngày, còn xin phụ hoàng lặng chờ tin lành. Hoàng đế khép lại hồ sơ vụ án, trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ trầm giọng phun ra 3 chữ, phối hợp hắn. Tuân chỉ. Thanh Hoàng cùng Thanh Dương Tề thành tuân mệnh. 3 ngày thời gian, Liễu Kình Thiên liền chọn định cửa hàng chỗ. Chỗ này tuyên chỉ tuy không phải phố xá sơ mất hạch tâm, lại tiếp giáp phồn hoa quảng trường, chiếm diện tích rộng làm cho người liễu lưới. Nếu không phải có hoàng thất âm thầm nâng đỡ, riêng là đất này ra tiền bạc liền đủ để khiến người chùn bước. Tất cả nhân thủ sớm đã đầy đủ. Sơn son phía trên đại môn, Thiên Nguyên hai chữ mạ vàng bảng hiệu treo cao, bút đầu long xà ở giữa hiển thị rõ khí thế bằng bạc. Hai bên câu đối vết mực chưa khô, đang đạo ai là đỉnh. Thiên Nguyên hàm nhất. Cửa thủ bảng thông báo mạ vàng miêu hồng, thượng thư bản điểm chuyên bán tuyệt thế thần đan bắt tự, tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hai bên đứng thẳng đàn một tuyên truyền bài, tường liệt các loại linh đan diệu dụng, thối hồn đan nhưng cô động thần thức, cháy bùng đan có thể trong nháy mắt kích phát tiềm năng, ngưng huyết đan chữa thương có hiệu quả, càng có nguyên khí đan, phá huyền đan, sông nguyên đan, bạo linh đan trở chân phẩm bày ra. Làm người khác chú ý nhất thuộc về tứ giai trung phẩm tân dược cùng linh đan, nói rõ thỉnh linh biết, dược hiệu gấp 20 lần tại chân nguyên đan. Mà treo cao chính giữa hai loại trí bảo, càng là dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân, chú nhan đan, an vào nhưng bảo thanh xuân 20 năm, kiêm có thể chân bóng vân ra. Cho dù dược hiệu qua đi, vẫn nhưng chỉ hoan giải yếu, lặp lại phục dụng hiệu quả được ra. Hóa cấu đan, chuyên giải linh khí tắc nghẽn chi ách, thông kinh mạch, sướng chất khí, phá tâm ma, trợ võ giả đột phá gông cùng xiển xích càng thượng tầng lâu. Đây hết thảy bố trí đều trong một đêm hoàn thành. Gây dựng sắp đến, vạn sự sẵn sàng. Sáng sớm sương mù chưa tán, đóng chặt mạ vàng trước cổng chính đã tụ lên top 5 top 3 người đi đường. Chỗ này tuy không phải trong thành phồn hoa nhất chỗ, nhưng cũng người đi đường như dệt. Không bao lâu, người vây xem đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Thiên Uyên. Có người đọc lên bảng hiệu bên trên danh hiệu, không khỏi chấn động trong lòng. Đợi thấy rõ bộ kia cuồng ngạo câu đối, càng là ngược lại rút khí lạnh. Khẩu khí thật lớn. Không phải là kỳ đan lâu mới sáng nghiệp. Nếu không phải kỳ đan lâu thủ bút. Xì sao bàn tán trong đám người lan tràn. Ai không biết, cái này Xích Tiêu thành nội, kỳ đan lâu mới là đan đạo khôi thủ. Như vậy Trương Dương diễn xuất, rõ ràng là muốn cùng uy tín lâu năm đan phường phân cao thấp. Kỳ đan lâu trong đại sảnh, đàn mục trên bàn trà chén trà sớm đã lạnh đấu. Lão giả mặt ngựa một trường vỗ lên bàn, chấn động đến chén trà đinh đương rung động, cái này Thiên Nguyên thật là lớn gan chó. Dám tại hoàng thành như thế Trương Dương, rõ ràng là không đem ta kỳ đan lâu để vào mắt. Hồng Mi lão giả vuốt vuốt xích hồng râu dài, trong mắt hàn quang lấp lóe, theo lão phu ý kiến, không bằng trực tiếp phái người đem kia cửa hàng lập. Trong sảnh đám người nhao nhao phụ họa, chỉ có kỳ đan lâu chủ Trương Khải Linh ngồi ngay ngắn chủ vị, lông mày cau lại. Hắn chuyển hướng bên trái thủ tọa lão giả tóc trắng, "Tả tướng đại nhân, ngài thấy thế nào cái này Thiên Uyên?" Tả tướng ngón tay khẽ chọc lan can, không trả lời mà hỏi lại, "Trương lâu chủ, Thiên Uyên chỗ liệt đang dược, cùng ngươi kỳ đan lâu so sánh như thế nào?" Trương Khải Linh trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, "Như đan dược đúng như miêu tả như vậy thần hiệu, ta kỳ đan lâu hiện hữu đan dược sát thực không kịp. Nhưng này hóa cấu đan, chú nhan đan những vật này, cho dù tại Bắc Linh giới cũng là hiếm thấy chân phẩm, Xích Tiêu sao có thể tại hoàng thành phồn hoa khu vực mở như thế quy mô đang trải?" Tả tướng đánh gậy nói, "Phía sau tất có bất phàm thế lực chèo chống. Việc này không thể khinh thường." Hồng Mi lão giả sủi cười một tiếng, "Tả tướng đại nhân không khỏi quá mức cẩn thận. Những đan dược này chớ nói Xích Tiêu, chính là toàn bộ Bắc Linh giới có thể luyện chế cũng bất quá 3 năm nhà. Chẳng lẽ lại Bắc Linh giới đỉnh tiêm thế lực sẽ đến cấp chúng ta cái này địa phương nhỏ suy nghĩ?" Mặt ngựa luyện đan sư cũng phụ hòa nói, "Đúng rồi. Kia đối liên khẩu khí to đến không biên giới, đan đạo ai là đỉnh?" Thiên Nguyên hàm nhất. "Phi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi." Trương Khải Linh ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng trầm giọng nói, "Mặc kệ cái này Thiên Nguyên lai lịch gì, kỳ đan lâu tại Xích Tiêu địa vị không dùng khiêu khích. Truyền ta lệnh, toàn lực chèn ép Thiên Uyên. Giá cả hạ xuống 3 thành, chỗ có chi nhánh đồng thời bán hạ giá." Hắn chuyển hướng Tả tướng, "Còn xin đại nhân phối hợp 1-2. Tả tướng khẽ bước cằm, "Lâu chủ yên tâm, lão phu tử sẽ an bài." Nhưng vào lúc này, một thám tử vội vàng xâm nhập, vì một chân trên đất, báo, "Ngự Lâm quân toàn thành đi vòng, lôi kéo hành phi tuyên truyền Thiên Uyên cửa hàng." "Cái gì?" Trương Khải Linh bỗng nhiên đứng lên. Thám tử cái trán đầy mồ hôi, "Ngự Lâm quân võ trang đầy đủ, giơ cao hoàng gia chứng nhận Thiên Uyên đan dược cơ sĩ." Trên đường hô to tuyên truyền khẩu hiệu, kia hành phi bên trên, ngay cả đan dược công hiệu cùng cửa hàng địa chỉ đều viết nhất thanh nhị sở. Trong sảnh thoáng chốc tĩnh mịch, Tả tướng trong tay chén trà răng rắc một tiếng vỡ ra một đạo tế văn, nước trà thuận khe hở nhỏ xuống. Sắc mặt hắn âm trầm như mực, tốt một cái hoàng gia chứng nhận. Tả tướng đảo mắt đám người, trầm giọng hỏi, chư vị đối Thiên Nguyên cửa hàng sự tình, bây giờ có gì kiến giải? Hồng Mi lão giả Ngụy lão vê dâu thở dài, hoàng gia đã tham gia, nói rõ Thiên Nguyên cửa hàng đan dược chưa hẳn tất cả đều là đồ rỗng. Sau ngày hôm nay, Thiên Nguyên chi danh chắc chắn vang vọng hoàng thành. Như đan dược coi là thật hiệu quả bất phàm, giá cả lại công đạo, đối ta kỳ đan lâu sợ có không nhỏ xung kích. Một bên áo lam lão giả nói tiếp, Ngụy lão lo lắng không phải không có lý. Bất quá Thiên Nguyên một hơi đẩy ra gần 10 loại cái gọi là nghịch thiên đan dược, không khỏi quá mức kỳ quặc. Theo lão hủ ý kiến, trong đó nhiều nhất một hai vị đan dược danh phủ kỳ thực, những người còn lại bất quá là mời chào khách hàng ngụy trang thôi. Hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục phân tích, huống hồ Xích Tiêu Quốc luyện đan giới động tĩnh, chúng ta đều ở trong lòng bàn tay. Thiên Nguyên cửa hàng đan sư, đơn giản đến từ Hoàng Đan Các. Nơi đó tuy có hơn 100 tên đan sư, lại muốn phân tâm cung ứng hoàng thất cần thiết, đã phải bảo đảm phẩm chất đan dược thượng thừa, lại muốn duy trì sản lượng, thực khó song toàn. Chính là này lý. Một vị khác đan sư phụ hòa nói, cao giai đan dược thượng phẩm tỷ lệ thành đan, cho dù Hoàng Đan Các đan sư xuất thủ, cũng bất quá 2-3 thành. Như thế hao tổn, sớm muộn nhập không đủ suất. Hoàng gia lần này động tác, chung quy là phô trương thanh thế. Trương phủ chủ gật đầu tổng kết, chư vị nói cực phải. Hoàng Đan Các đan sư nội tình, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Luyện chế đê giai thượng phẩm còn có thể, tam giai trở lên liền lực có thua. Đã phải bảo đảm phẩm chất, lại muốn khống chế chi phí, căn bản không đáng kể. Hoàng gia muốn lấy chất thủ thắng, chỉ sợ là người si nói ngọng. Tả tướng sau khi nghe xong đám người phân tích, giữa lông mày tích tụ rốt cục giãn ra. Chương 133, gây dựng chương 133, gây dựng hoàng thành triệt để sôi trào. Ngự Lâm quân thiết giáp đầm vàng, giơ cao theo kim đại kỳ mặc đường phố qua ngõ hẻm. Những nơi đi qua, bách tính đều ngừng chân quan sát. Thiên Nguyên cửa hàng hôm nay gây dựng, hoàng gia chứng nhận, phẩm chất cam đoan. Cầm đầu tướng lĩnh tiếng như hùng trùng, tất cả đan dược đều là thượng đẳng phẩm chất, giả một bội 10. Đội ngũ hậu phương, 10 tên Ngự Lâm quân hợp lực lôi kéo một bức dài 10 trượng màu đỏ hồi phi, phía trên kim phấn chữ lớn chói lóa mắt, hóa cấu đan, khơi thông kinh mạch, bài trừ tâm ma. Chú nhan đan, thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. Cùng linh đan, gấp 20 lần chân nguyên đan dược hiệu. Thiên đường bách tính nghị luận ở Mỹ Ngự Lâm quân tự mình tuyên truyền. Cái này cửa hàng lai là gì? Nghe nói đan dược hiệu quả thần hồ kỳ thần. Có hoàng gia bảo đảm, cũng không giả. Điên cùng nhất thuộc về trong hoàng thành các nữ quyến. Đương chú nhan đan ba chữ truyền lọt vào trong tai, không ít phu nhân trực tiếp dắt nhà mình nam nhân ống tay áo, nhanh đi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, nhất định phải mua cho ta đến. Thiên Nguyên cửa hàng thanh danh, cứ như vậy tại trong vòng một ngày vang vọng hoàng thành. Hoàng cung nội điện, Long Tiên Hương lượn lờ. Hoàng đế vừa mở mắt ra, lang lão liền không người bẩm báo, bệ hạ, Thanh Hoàng công chúa cùng Thái tử điện hạ cầu kiến. Tuyên. Hoàng đế thanh âm mặc dù yếu, lại so mấy ngày trước đây trong sáng rất nhiều. Thanh Dương cùng Thanh Hoàng sóng vai đi vào, gặp phụ hoàng khí sắc chuyển biến tốt đẹp, Thái tử lúc này hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng, hôm nay khí sắc càng hơn hôm qua. Hoàng đế khẽ mút cằm, nhờ có lang lão tỉ mỉ điều trị. Lang lão lại ngay cả khoát tay, lão thần không dám giành công, thực là cố đại nhân luyện chế cựu chuyển trở lại sinh đan lên mấu chốt tác dụng. Lang lão thái khiêm. Hoàng đế ánh mắt chuyển hướng con cái, hai người các ngươi lúc này đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Thái tử tiến lên một bước, bẩm phụ hoàng, Cố Uyên hôm nay đã bắt đầu bố cục đan dược thị trường. Hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên, ồ, hiệu suất cũng không tệ. Hắn than nhẹ một tiếng, nếu ta Xích Tiêu quyền thần đều có thể như thế lôi lệ phong hành. Lời còn chưa dứt liền ho khan, lang lão đội vàng đưa lên trà sâm. Đợi khí tức bình phục, hoàng đế truy vấn, tiến triển như thế nào? Cửa hàng nhưng từng tuyển định. Thái tử cùng Thanh Hoàng liếc nhau, thần sắc cổ quái. Thấy hai người chần chờ, hoàng đế nhíu mày, cứ nói đừng ngại. Cố Uyên mời tới huynh đệ kết nghĩa Liêu Kình Tiên. Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, người này dùng 3 ngày đạp biến hoàn thành, đêm qua lại trong vòng một đêm định ra cửa hàng tuyến chỉ, dự trữ đan dược, càng triệu tập hoàng đan các tất cả luyện đan sư ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Trong vòng một đêm, hoàng đế trong tay chén trà khẽ run lên, cái này Liêu Kình Tiên. Nhi thần điều tra, người này là Cố Uyên tại Thiên Võ Viện lúc sinh tử chi giao, tinh thông thương đạo. Thái tử bổ sung nói, Thiên Võ Viện đan dược phường có thể có hôm nay quy mô, hơn phân nửa xuất từ này nhân thủ. Hoàng đế bước dâu trầm ngâm, Cố Uyên ngược lại là chi nhân thiện nhậm. Còn có càng thái tử lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, sửa lời nói, tuyên truyền phương diện, Cố Uyên cũng đã an bài thỏa đáng. Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, hai người các ngươi phải làm cho tốt phối hợp, khi tất yếu có thể điều động. Phu hoàng, Thanh Hoàng đột nhiên đánh gãy, sáng nay giờ dần, Cố Uyên đã triệu tập 300 ngự lâm quân, đánh lấy hoàng gia chứng nhận Thiên Nguyên đan dược hành phi vượt thành tuyên truyền. Nhi thần lúc đến, sợ là nửa cái hoàng thành đều đã biết. Cái gì? Hoàng đế bỗng nhiên ngồi thẳng người, ngực kịch liệt chập trùng. Lăng lão trong tay thuốc thiệt len ken rơi trên mặt đất, mặt mo run rẩy, dùng ngự lâm quân đánh quảng cáo. Trong điện tĩnh mịch, hoàng đế khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, cái này Cố Uyên. Nghĩ giận, lại cảm giác hoang đường đến buồn cười, muốn cười, lại cảm thấy bây giờ bất thành thể thống. Một hơi ngăn ở ngực, kém chút ngất đi. Lăng lão liền vội vàng tiến lên thuật khí, mình lại cũng nhịn không được, lão thần làm nghề y trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như thế. Dữ dội tuyên truyền thủ đoạn. Một hồi lâu, hoàng đế mới bất đau đến, hoành phi bên trên biết cái gì. Thanh hoàng mấp máy môi, ngoại trừ đan dược công hiệu, bắt mắt nhất chính là hóa cấu đan khơi thông kinh mạch, chú nhan đan thanh xuân mãi mãi. Cùng linh đan dược hiệu gấp 20 lần tại chân nguyên đan. Lăng lão, hoàng đế đột nhiên chuyển hướng lao thái y y, những đan dược này. Lăng lão liên tục cười khổ, vậy hạ minh giám, Cố Uyên đem luyện đan khu vây như thùng sắt, ngay cả lao thần đều không được đi vào. Tô Đỉnh tức thì bị kéo đi làm khổ lực, 3 ngày chưa xuất đan phòng. Hoàng đế nhíu mày, ngay cả ngươi cũng bị cản ở ngoài cửa. lao thần ngay cả đan phương đều không thấy được. Lang lao bất đắc dĩ buông tay, bất quá kia cựu chuyển trở lại sinh đan đã xuất từ tay hắn, những đan dược này chắc hẳn. Ngươi cảm thấy dược hiệu có thể tin mấy phần? Hoàng đế trực chỉ hải tâm. Lang lão trầm ngâm nói, như đúng như thuật, chớ nói xích tiêu, chính là đặt ở Bắc Linh giới đều rất có sức cạnh tranh. Chỉ là kia chú nhan đan hóa cấu đan những vật này, lão thần làm nghề y trăm năm đều chưa từng nghe thấy. Thanh hoàng nói tiếp, thiên nguyên cửa hàng sáng mai gầy dựng, thật giả lập phán. Hoàng đế chậm rãi dựa vào về giường rồng, nhắm mắt trầm tư. Thật lâu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, thôi, mặc dù biện pháp kỳ lạ, thanh thế ngược lại là tạo đi lên. Chỉ cần đan dược không chịu thua kém. Hắn bỗng nhiên mở mắt, truyền lệnh ám vệ, gấp chằm chằm kỳ đan lâu cùng tả tướng phụ động tĩnh. Thiên nguyên gầy dựng trong lúc đó, như có dị động, giết chết bất luận tội. Mà thần tuân chỉ. Thái tử cùng thanh hoàng tề thanh đáp. Hoàng đế nhìn về phía ngoài điện dần sáng sắc trời, tự lẩm bẩm, Cố Uyên a Cố Uyên, chấm ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể cho chấm nhiều ít kinh hỉ. Thần hy hơi lộ ra, hoàng thành đã là sôi trào khắp trốn. Hôm qua Ngự Lâm quân tuần thành tuyên truyền, tăng thêm Thiên Nguyên cửa hàng kia cuồng vọng đến cực điểm chưa bài, đã sớm đem toàn thành võ giả lòng hiếu kỳ nhóm lửa. Giờ phút này, cửa hàng trước cửa người người nhốn náo, đen nghịt đám người từ đầu đường sắp xếp đến cuối phố, thậm chí có không ít người trắng đêm chưa ngủ, chỉ vì đoạt chiếm tiên cơ. Cửa hàng trước cửa, tám tên thân mang ngân bạch trang phục hộ vệ túc nhiên nhi lập, ánh mắt như điện, khí tức trầm ổn, lại tất cả đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Như vậy thu hút, khiến người vây xem âm thầm liễu lưới. Kẹt, sơn son đại môn chậm rãi mở ra, Liễu Kình Tiên một bộ mực lam trường sam, trên mặt ý cười, nhanh chân đi ra. Chư vị, hắn đưa tay ra hiệu, thanh âm trong sáng, trong nháy mắt đè xuống ồn ào tiếng người. Tại hạ Liễu Kình Tiên, Thiên Nguyên cửa hàng trưởng quỹ, hôm nay về dự, nhận được các vị cổ động. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn, gặp hắn còn quá trẻ, lại khí độ bất phàm, trong lòng kinh ngạc. Liễu Kình Tiên đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, chắc hẳn chư vị đối Thiên Nguyên cửa hàng tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí chất vấn. Hôm nay ta liền từng cái giải đáp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Nguyên chính là ban phái, cửa hàng là hạch tâm sản nghiệp, chủ doanh đang dược. Ta ở đây hứa hẹn, phàm Thiên Nguyên chỗ bán đan dược, phẩm chất đều là thượng đẳng. Nếu có thấp hơn cao đẳng phẩm chất người, chư vị có thể tùy thời tìm ta đòi một lời giải thích. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phẩm chất đan dược từ trước đến nay cao thấp không đều, cho dù là kỳ đan lâu bực này uy tín lâu năm đan phường, cũng không dám hứa chắc mỗi viên thuốc đều là thượng đẳng. Thiên Nguyên lại dám như thế cùng luôn. Chưa đám người tiêu hóa, Liễu Kình Tiên lại nói, Thiên Nguyên đan dược phân hai loại là đại chúng đan dược, như chân nguyên đan, linh tâm đan trở, hay là tuyệt thế thần đan, tức bố cáo chỗ thiếp. Tuyệt thế thần đan, thật hay giả? Trong đám người có người hô to. Liễu Kình Tiên cười ngạo nghễ, Ngự Lâm quân đại biểu hoàng gia đã vì Thiên Nguyên bảo đảm, chư vị còn lo lắng thật giả? Ta hôm nay liền buông lời, tuyên truyền đan dược đều có hàng có sẵn, dược hiệu không thể giả được. Nếu không phụ thực, trả tiền lại hết, cũng ngoài định mức đền bù. T, toàn trường hít sâu một hơi. Như thế lực lượng, nếu không phải thật có chỗ dựa, chính là điên rồi. Chương 134, bán sạch chương 134, bán sạch chú nhan đan. Coi là thật có thể bảo thanh xuân. Một vị hoa phục phụ nhân vội vàng hỏi. Tự nhiên. Liễu Kình Tiên mỉm cười. Chú nhan đan ăn vào 7 ngày thấy hiệu quả, da thịt như ngọc, dung nhan không suy, hiệu quả tiếp tục 20 năm. Kia hóa cấu đan đâu? Thật có thể bài trừ tâm ma. Một võ giả truy vấn. Kinh mạch tắc nghẽn, chân khí không khoái, tâm ma quấn thân người, một đan có thể giải. Liễu Kình Tiên chém đinh chặt sắt. Đám người hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực. Liễu Kình Tiên gặp bầu không khí đã tới đỉnh phong, liền đưa tay ý bảo yên lặng, tuyệt thế thần đan luyện chế phức tạp, dược liệu chân quý, số lượng có hạn, cho nên hôm nay đẩy ra hội viên điểm tích lũy chế, điểm tích lũy đạt tiêu chuẩn người mới có thể mua sắm. Hắn chỉ hướng cửa hàng hai bên, bên trái vì đại chúng đan dược giá cả, phía bên phải vì tuyệt thế thần đan giá cả cùng điểm tích lũy hối đoái tư cách. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp bên trái trên bảng hiệu, chân nguyên đan, linh tâm đan đồng giá cách cùng thị trường ngang hàng, thậm chí hơi thấp, lập tức sinh lòng hảo cảm. Mà phía bên phải trên bảng hiệu, 6 loại tuyệt thế thần đan giá cả thình lình xuất hiện, chú nhan đan, 10 vạn lượng một viên, cần điểm tích lũy 1000 điểm. Hóa cấu đan, 8 vạn 2 một viên, cần điểm tích lũy 800 điểm. Cùng linh đan, 5 vạn lượng một viên, cần điểm tích lũy 500 điểm. T, đắt như thế. Có người kinh hô. Quý. Liễu Kình Thiên cười khẽ, chư vị nhưng từng gặp dược hiệu gấp 20 lần tại chân nguyên đan cùng linh đan, nhưng từng gặp có thể bài trừ tâm ma hóa cấu đan, nhưng từng gặp có thể bảo thanh xuân chú nhan đan. Đám người trầm mặc. Xác thực, những đan dược này như đúng như miêu tả, giá cả tăng gấp đôi nữa đều giá trị. Điểm tích lũy như thế nào thu hoạch? Có người vội hỏi. Mua sắm đại chúng đan dược, cung cấp chân quý dược liệu, hoàn thành thiên nguyên nhiệm vụ, đều có thể lấy được điểm tích lũy. Liễu Kình Thiên cười nói, hôm nay về dự, phàm mua đầy 1000 lượng, tức tặng 100 điểm tích lũy. Lời còn chưa dứt, đám người đã sôi trào. Ta muốn làm hội viên, trước cho ta đến 10 bình chân nguyên đan. Tránh ra, ta dự định một viên chú nhan đan. Liễu Kình Thiên hài lòng gật đầu, nhấc vung tay lên, Thiên Nguyên cửa hàng chính thức khai trương. Liễu Kình Thiên vừa dứt lời, Thiên Nguyên hoàng thành cửa hàng đại môn triệt để rộng mở, nhóm đầu tiên khách nhân chen chúc mà vào. Cửa hàng nội bộ bị chia làm nghiệp vụ làm khu cùng bán đan khu, mỗi cái trước quầy đều kéo lên lụa đỏ ngăn cản mang, đứng thẳng văn minh xếp hàng đàn một quảng cáo. Nhưng mà hai khu vẫn như cũ trong nháy mắt sắp xếp lên trường long. Mặt tiền cửa hàng mặc dù lớn, lại cũng chỉ có thể dung nạp hơn ngàn người khách, ngoài cửa vẫn có vô số người mong mỏi cùng trông mong, lo lắng chờ đợi. Trong đại sảnh, gọi mua âm thanh liên tiếp. Ta muốn 3 cái cuồng linh đan, chú nhan đan, lưu cho ta một viên, xử lý hội viên, trước làm cho ta. cứ việc đan dược giá cả đắt đỏ, lại khó nén đám người nhiệt tình. Sau quầy bọn tiểu nhị loay hoay đầu đầy mồ hôi, bàn tính đánh cho đôm đốp rung động, ngân phiếu như hoa tuyết chồng chất. Hậu phương đợi trong phòng khách, Liêu Kình Thiên hưng phấn đến thẳng xoa tay, lão đại, khởi đầu tốt đẹp à? Chiếu cái này tình thế, chúng ta sợ là muốn phát đại tài. Cố Uyên lại nhíu mày, cười khổ một tiếng, Hắc Lân Thành người phần lớn ăn bữa hôm lo bữa mai, kẻ có tiền ít, nhưng hoàng thành thế lực rắc rối khó gỡ, sức mua viễn siêu mong muốn. Ngươi không cảm thấy tình thế có chút không đúng sao? Liêu Kình Thiên sững sờ, suy tư một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, Uyên ca, đan dược không đủ. Cố Uyên bất đắc dĩ gật đầu. Hoàng đan các luyện đan sư mặc dù đã liên tục đẩy nhanh tốc độ 3 ngày, nhưng chỉ bằng hơn 100 người năng lực luyện đan, căn bản theo không kịp hoàng thành kinh khủng sức mua. Liêu Kình Thiên đau lòng đến thẳng dập chân, cái này đều là trắng bóng bạc a. Cứ như vậy bỏ qua. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, một bán đan nữ tử bối rối chạy vào, "Trưởng quỹ, trừ chú nhan đan chờ cần lớn chán điểm tích lũy đan dược bên ngoài, những đan dược khác lập tức bán không, nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn cung cấp." Vừa dứt lời, lại một hỏa kế bập vào, không xong, đan dược đã toàn bộ bán sạch. Rất nhiều khách nhân xếp hàng hồi lâu lại không mua được, ngay tại trên sự thúc giục hàng. Liêu Kình Thiên xuất mồ hôi chán, xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Uyên, "Uyên ca, cái này." Cố Uyên nuốt nuốt huyệt thái dương, đánh giá thấp hoàng thành sức mua, khai trương chuẩn bị vẫn là gấp gáp chút. Hắn suy nghĩ một chút, phân phó tất cả quầy hàng trước làm hội viên, thu mua dược liệu chờ nghiệp vụ, ổn định khách nhân. Liêu Kình Thiên nhãn tình sáng lên. Mặc dù không cách nào lập tức giải quyết cung hóa vấn đề, nhưng ít ra có thể trấn an khách hàng cảm xúc. Rất nhanh, Thiên Nguyên cửa hàng điều chỉnh vận doanh sách lược. Tại Liêu Kình Thiên tình cảm giật giảo trấn an cùng Ngự Lâm Quân uy hiếp dưới, những khách chú ý tuy có không cam lòng, nhưng lại chưa náo sự, trật tự dần dần khôi phục bình thường. Đợi thế cục ổn định, Cố Uyên đối Liêu Kình Thiên nói, "Truyền thư Thiên Võ viện, để bên kia luyện đan sư toàn lực luyện chế hoàng thành tại bán đan dược, mỗi 3 ngày phái người lấy một lần." Liêu Kình Thiên tính toán một phen, cảm thấy có thể thực hiện, nhưng rất nhanh lại phát hiện lỗ thủng, nhưng cho dù tăng thêm Thiên Võ viện luyện đan sư, khấu trừ học viện thường ngày tiêu hao, 3 ngày tích lũy đan dược chỉ sợ cũng không nhiều. Cố Uyên bỗng nhiên cười, "Còn nhớ rõ chúng ta đi Hắc Lân thành cạnh tranh dược liệu lúc, dùng đan dược đổi bạc sự tình sao?" Liêu Kình Thiên khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Uyên ca có ý tứ là, Thiên Uyên mục tiêu, xưa nay không ngừng là Thiên Võ viện, thậm chí không chỉ là Xích Tiêu quốc cùng Bắc Linh giới." Cố Uyên ánh mắt sâu xa, Thiên Võ viện tinh giá trị đối bây giờ Thiên Uyên đã mất ý nghĩa quá lớn. Một mực chiếm lĩnh đan dược thị trường, ngược lại sẽ ức chế học viện nhân tài sinh ra. Chúng ta không bằng làm siêu phàm tồn tại. Liêu Kình Thiên lâm vào trầm tư, rất nhanh minh bạch Cố Uyên ý đồ, Thiên Uyên muốn tại Thiên Võ viện luyện đan trong thế lực ngồi vững vàng đứng tọa, lại không tham dự nữa phổ thông đan dược thị trường phân tranh. Nó tác dụng lớn nhất là mời chào thiên hạ anh tài. Ta tự mình về một chuyến Thiên Võ viện. Liêu Kình Thiên quyết định thật nhanh, cải biến kinh doanh kế hoạch, tiếp một nhóm luyện đan sư tới. Hắn dừng một chút, đột nhiên hạ giọng, "Đúng rồi, ba viện luận đạo nhân tuyển." Cố Uyên mỉm cười, "Yên tâm, ta tự có sắp xếp." Liêu Kình Thiên trọng trọng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Không bao lâu, một con linh thú phi hành phóng lên tận trời, chở hắn hỏa tốc chạy tới Thiên Võ viện. Đan dược bán sạch về sau, Thiên Uyên trong cửa hàng vẫn có đại lượng khách nhân ở xếp hàng làm hội viên. Cố Uyên giao phó xong nhân viên công tác, trực tiếp thẳng trước hướng thần cơ các. Vừa bước vào hoàng đan các địa giới, mắt sắc các luyện đan sư liền nhao nhao chắp tay ân cần thăm hỏi, "Cố đại nhân." Cố Uyên khẽ bước cằm, hỏi, "Tô các chủ ở đâu?" Một áo bào xám luyện đan sư cung kính đáp, "Bẩm đại nhân, Tô các chủ còn tại đan phòng luyện chế mới một nhóm đan dược." Cố Uyên gật đầu, không có vội vã đi tìm Tô Đỉnh, ngược lại giữ chặt mấy tên luyện đan sư, trong điện ngồi xuống, cùng bọn hắn thảo luận lên luyện đan tri thức. Mới đầu, những thầy luyện đan này còn có chút câu nệ, nhưng theo chủ đề xâm nhập, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, mình đối Cố Uyên luyện đan trình độ đánh giá thấp, viễn siêu tưởng tượng. "Đại nhân, cái này cựu chuyển ngưng đan pháp coi là thật có thể thực hiện." Một tuổi trẻ luyện đan sư trừng to mắt. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, "Tự nhiên, đan thành cựu chuyển, dược hiệu có thể tăng lên 3 thành. Nhưng điển tịch ghi chép, cựu chuyển ngưng đan cần tiêu hao đại lượng nguồn lực, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô." "Điển tịch có sai." Cố Uyên đánh gậy nói, "Chân chính cựu chuyển ngưng đan, mấu chốt ở chỗ hỏa hầu đem khống, mà không phải nguồn lực tiêu hao." Hắn tiện tay lấy ra giấy bút, giải rác số bút liền phát họa ra một bộ hoàn toàn mới khống hỏa thủ pháp. Chúng luyện đan sư xích lại gần xem xét, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng vào lúc này, đan phòng đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, Tô Đỉnh mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi tới. Hắn vừa định thở một ngụm, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Uyên, lập tức mừng rỡ, "Đại nhân, cửa hàng gầy dựng tình huống như thế nào?" Trong điện trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả luyện đan sư đều mắt ba ba nhìn hướng Cố Uyên. Cố Uyên thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng mọi người trầm xuống. Nam tử áo xanh vội vàng an ủi, "Đại nhân không cần lo lắng, giai đoạn trước tiêu thụ không nóng này cũng bình thường." Tô Đỉnh cũng lên dây cót tinh thần, "Đúng vậy à, kỳ đan lâu căn cơ thâm hậu, chúng ta từ từ sẽ đến." Cố Uyên lại lắc đầu, "Không, là đan dược số lượng còn thiếu rất nhiều nhu cầu, cho tới chưa không đến liền toàn bộ bán sạch. Dựa theo này xuống dưới, người khác sẽ đối với Thiên Uyên bất mãn." "Cái gì?" Tô Đỉnh bỗng nhiên trừng to mắt, thanh âm cũng thay đổi điệu, toàn bộ bán sạch." Cố Uyên gật đầu, "4 ngày luyện chế đan dược, cho tới chưa bán sạch." "Oan." Cả cái đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Các luyện đan sư kích động đến mặt đỏ tới mang tai, có người thậm chí nhảy dựng lên. Tô Đỉnh càng là già đỏ mặt lên, hai tay không ngừng xoa động, nói năng lộn xộn, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Cố Uyên lý giải tâm tình của bọn hắn. Những năm gần đây, hoàng đan các luyện đan sư biệt khuất tại một góc, đan dược khó bán, bây giờ lại cũng không đủ cầu, loại này cảm giác thành tựu sát thực khó mà nói nên lời. Chính khi mọi người nhiệt liệt thảo luận lúc, quản gia vội vàng chạy vào, đại nhân, thái tử, công chúa cùng lăng lão cầu kiến. Cố Uyên ra hiệu mời bọn họ tiến đến. Trong thiên hạ, có thể để cho thái tử cùng công chúa chờ thông báo mới có thể tiến nhập địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có thần cơ cát. Chương 135, linh trận chương 135, linh trận ha ha ha, nơi này hảo hảo náo nhiệt. Thái tử cởi mở tiếng cười truyền đến, ba người đi vào đại điện. Đám người vội vàng hành lễ, thái tử khoát tay nói, miễn lễ, bản cung là chuyên đến chúc. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Xích Tiêu quốc trong lịch sử chưa bao giờ có như thế nóng nảy tiệm đan dược trải. Cố Uyên khiêm tốn nói, điện hạ quá khen, đây đều là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Tô Đỉnh cũng chân tâm thật ý định nói, toàn do Cố đại nhân bày mưu nghĩ kế. Thái tử tò mò hỏi, doanh thu như thế nào? Cố Uyên không có dầu diếm, tổng tiêu thụ ngạch hẹn 140 triệu lượng bạc, lãi dòng nhuận 100 triệu hai tả hữu. T, trong điện trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái tử, Thanh Hoàng cùng Lăng lão trái tim đều hung hăng nhảy một cái. Các luyện đan sư càng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn vốn cho rằng hơn 8000 viên thuốc bán xong, có thể có 2000 vạn lợi nhuận liền đi tiền, không nghĩ tới thực tế tiêu thụ ngạch lại lật ra gấp 5 lần. Cái này, số liệu này nhưng là thật. Thái tử thanh âm có chút phát run. Cố Uyên nhíu mày. Thanh Hoàng vội vàng giải thích, Cố đại nhân chớ trách, hoàng huynh chỉ là bị phần này thành tích rung động đến. Thái tử cũng lấy lại tinh thần đến, cười khổ nói, sát thực đem bản cung hù dọa. Tô Đỉnh lấy dũng khí hỏi, đại nhân, ngài là như thế nào? Tìm cửa hàng mở cửa, liền có người mua. Cố Uyên hời hợt. Thanh Hoàng nhịn không được lườm hắn một cái, kiên nhận hướng hoàng đàn các đám người giải thích Thiên Nguyên marketing sách lược. Nghe tới Ngự Lâm quân kéo hành phi toàn thành tuyên truyền chú nhan đan 10 vạn lượng một viên vẫn bị cướp mua lúc, các luyện đan sư hoàn toàn sợ ngây người. Giờ khắc này, bọn hắn đối Cố Uyên sùng bái đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Chú ý ngự tọa, Thiên Nguyên cửa hàng phát triển nhưng có chỗ khó. Thái tử lo lắng dò hỏi, hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng. Cố Uyên cười khổ lắc đầu, 4 ngày luyện chế tồn kho đan dược, cho tới chưa liền bị cướp mua trống không. Bây giờ sức sản xuất xa xa theo không kịp sức mua, như thế bất ngờ. Thái tử nghe vậy cũng không khỏi cười khổ, cô cũng không ngờ tới, khách hàng quá nhiều lại thành phiền não. Thanh Hoàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía một bên Lăng lão nhưng có giải quyết đan dược vấn đề thượng sách. Lăng lão vuốt vuốt râu bạc trắng, trầm ngâm một lát sau nói, tuyển nhận máu mới bắt buộc phải làm. Chỉ là luyện đan nhất đạo giảng cứu thiên phú, trong thời gian ngắn chỉ sợ. Nhận người xác thực bắt buộc phải làm. Cố Uyên gật đầu đánh gậy nói, ta đã để Liễu Kình Thiên về Thiên Võ viện triệu tập nhân thủ. Thái tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, cô đã theo Cố Khanh yêu cầu, hướng các châu bộ cùng ba đại học viện phát hạ chiêu hiền kiến chỉ. Không biết Cố Khanh chuẩn bị lại chiêu bao nhiêu người. Cố Uyên ánh mắt sâu xa, phù hợp điều kiện người, nhân số không thiết hạn mức cao nhất. Không thiết hạn mức cao nhất. Thái tử hơi kinh hãi, nhưng nếu là gây dựng phong trào qua đi, khách hàng mua sắm nhiệt tình hạ thấp. Điện hạ yên tâm. Cố Uyên đã tính trước, tuyệt thế đan dược công hiệu không giả, người dùng nhiều sẽ trở thành khách hàng quen. Huống hồ hắn dừng một chút, trăm người luyện đan đội ngũ thực sự quá ít, Thiên Uyên muốn bao trùm chính là toàn bộ Xích Tiêu. Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vốn chỉ muốn lấy thỏa mãn hoàng thành nhu cầu, lại không nghĩ Cố Uyên cách cục sớm đã phóng nhãn cả nước. Làm sơ sau khi tự hỏi, thái tử trịnh trọng nói, cô minh bạch. Trong một tháng, chí ít dẫn vào 300 tên đan sư. Cố Uyên nhắc nhở, luyện đan sư thông báo tuyển dụng là bền bỉ công việc, không thể lười biếng. Cô sẽ đích thân đốc thúc việc này. Thái tử chém đinh chặt sắt. Cố Uyên chuyển hướng Tô Đỉnh bọn người, chắp tay thăm hỏi, cái này 4 ngày vất vả chư vị, kế tiếp còn cần mọi người tiếp tục hỏa lực trợ giúp. Tô Đỉnh kích động đến sợi râu run rẩy, Cố đại nhân nói quá lời. Hoàng đan các yên lặng nhiều năm, từ đầu đến cuối khó dương quyền cước. Bây giờ đến đại nhân dẫn dắt, rốt cục đi đến tiền đồ tươi sáng. Bực này quật khởi cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Hắn quay người đối chúng luyện đan sư cao giọng nói, chư vị đồng liêu, nhưng nguyện toàn lực phối hợp. Nguyện theo Cố đại nhân trung sáng tạo huy hoàng. Hơn trăm tên luyện đan sư tề thanh hô to, âm thanh chấn mái nhà. Lăng lão nhìn xem một màn này, hốc mắt hơi ướt, đây mới là ta muốn nhìn thấy hoàng đan các ca. Tô Đỉnh vỗ bộ ngực cam đoan, Cố đại nhân yên tâm, về sau luyện chế đan dược sẽ chỉ càng nhiều. Cố Uyên tinh thần vì đó rung một cái, tốt, ta cũng sẽ đem mình luyện đan nhất đạo tâm đắc toàn bộ chia sẻ, trợ chư vị trong vòng 2 năm tăng lên một phẩm giai. Lời vừa nói ra, đám người càng là hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy ước mơ. Thái tử thấy thế, lại cổ vũ đám người vài câu về sau, liền từ biệt rời đi. Thanh Hoàng lại lưu tại nguyên chỗ, giống như có lời muốn nói. Đợi đám người tán đi, hai người sóng vai dọc theo Minh Tâm Hồ bờ dạo bước. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên lăn tăn bạc quang. Cố Uyên trong thoáng chốc nhớ tới, ban đầu ở bên hồ cứu rơi xuống nước nữ tử, đúng là trước mắt vị này tôn quý công chúa. Cố Uyên, Thanh Hoàng đột nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu, ngươi bởi vì lệnh tôn một phong thư mà vì hoàng gia làm việc, trong lòng nhưng có lời oán giận. Cố Uyên nhìn thẳng phương xa, thản nhiên nói, cam tâm tình nguyện. Thanh Hoàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, ta biết ngươi tâm không tại Xích Tiêu. Ngươi gặp phải đối thủ, chỉ sợ so toàn bộ hoàng gia đều cường đại hơn. Như lưu ngươi ở đây phụ trợ hoàng huynh, sẽ chỉ hoãn ngươi tu luyện. Lưu tại hoàng thành cũng có thu hoạch. Cố Uyên đánh gãy nàng, tỷ như Thiên Nguyên đang trải sớm khai trường, phát triển cấp tốc. Thanh Hoàng nghe vậy, thần sắc rõ ràng vương lòng rất nhiều, hoàng gia thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Ngươi yên tâm, chúng ta tất sẽ bảo đảm ngươi tốc độ tu luyện không giảm. Cố Uyên hiếu kỳ nói, ồ, công chúa có gì kế sách thần kỳ? Thanh Hoàng cười ngạo nghễ, hoàng gia khí độ hiển thị rõ, hoàng gia truyền thừa ngàn năm, tự có tài nguyên tu luyện. Nàng làm cái mời giấu tay xin mời, đi theo ta. Cố Uyên cùng cái này Thanh Hoàng đi vào một ngọn núi giả trước đó. Thanh Hoàng đi ra phía trước, đem một khối hắc thạch đặt tại giả sơn một chỗ lõm bên trong. Theo ầm ầm một tiếng vang trầm, giả sơn lại chậm rãi rời, lộ ra một đầu tĩnh mịch thầm nghĩ. Đi theo ta. Thanh Hoàng nói khẽ, dẫn đầu bước vào thầm nghĩ. Cố Huyên theo sát phía sau, chỉ gặp ám đạo uốn lượn khúc chiết, xoay quanh hướng phía dưới thềm đá phảng phất không có cuối cùng. Hai người đi ước chừng một khắc đồng hồ, thâm nhập dưới đất hơn 300 trượng lúc, phía trước rốt cục xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Đường nấp thang cuối cùng đạt tận, cảnh tượng trước mắt để Cố Huyên con người đột nhiên co lại, một cái hố sâu to lớn bên trong, ba trượng phía dưới đúng là lăn lộn sôi trào nham tương, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Cho dù là thiên nhân cảnh võ giả rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà tại trong nham tương, một cây tráng kiện cột đá phóng lên tận trời, đỉnh chóp bị mái bóng loáng như gương, cùng mặt đất cân bằng. Càng làm cho người rung động chính là, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phân biệt đứng sừng sững lấy Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thần thú pho tượng. Mỗi tôn pho tượng đều sinh động như thật, mắt sáng như bốc, toàn bộ tập trung tại trong nham tương ương trên bệ đá. Đây là tứ tượng bánh xe thời gian trận. Thanh Hoàng trịnh trọng giới thiệu nói, đây là hoàng gia bí mật lớn nhất. Năm đó Xích Tiêu quốc vị thứ ba hoàng thượng phát hiện nơi đây về sau, cố ý rời đô ở đây, cũng đem tin tức triệt để phong tỏa. Nàng chỉ hướng kia bốn tôn thần thú pho tượng, trận này 30 năm mới có thể mở ra một lần. Khởi động lúc, tứ đại thần thú sẽ phóng thích tích xúc linh khí, toàn bộ hội tụ đến trung ương trên bệ đá. Ngồi tại trên đó tu luyện, không chỉ có thể hưởng thụ linh khí quán thể, càng thần kỳ là trận pháp nội bộ tốc độ thời gian trôi qua sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, ngoại giới một ngày, trong trận một tháng. Cố Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Linh khí quán thể đối với võ giả rất có ích lợi, từng có hoàng tộc thiên tài mượn cơ hội này, trực tiếp từ thần ý cảnh lục trọng nhảy lên đến thiên nhân cảnh. Thanh Hoàng tiếp tục giải thích nói, trận này bản chất là một cái cự hình nạp linh trận, cần 3 thời gian 10 năm dự trữ đầy linh khí mới có thể phóng thích. Nhưng cho dù tích xúc lâu như thế, một người tối đa cũng không hấp thu được một thành linh khí. Nếu là nhiều người đồng thời tiến vào, linh khí liền sẽ không hội tụ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nàng quay người đối mặt Cố Huyên, trịnh trọng nói, đây là hoàng gia đưa cho ngươi tạ lễ. Nửa tháng về sau, trận này đem sẽ mở ra, vừa vặn giúp ngươi chuẩn bị chiến đấu ba viện luận đạo. Nói, nàng đem khối kia có thể giải mở vách tường hắc thạch chìa khóa đưa tới. Cố Huyên nhìn trong tay hắc thạch, hiếm thấy lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta cùng hoàng gia vốn là nói xong lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thanh Hoàng con mắt, vẫn là đa tạ công chúa. Thanh Hoàng khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn. Nàng biết, khối này hắc thạch mang ý nghĩa Cố Huyên cuối cùng vẫn là thiếu người hoàng gia tình. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, phần nhân tình này có thể cứu hoàng gia tại nguy nan. Cố Huyên, Thanh Hoàng đột nhiên hỏi nói, nếu ngươi tìm tới phụ mẫu, sẽ còn về Xích Tiêu sao? Cố Huyên nao nao, lập tức cười nói, cũng còn chưa biết, đến lúc đó rồi nói sau. Thanh Hoàng gật gật đầu, nếu là mệt mỏi, tùy thời có thể lấy về Xích Tiêu hoàng cung. Chương 136, nổi giận chương 136, nổi giận trời đều đỉnh núi, Vân Thiên Cung. Phanh, giang giác, ầm ầm, liên tiếp đổ vật tiếng vỡ vụn trong điện quanh quẩn, chỉ gặp nguyên bản hoa mỹ đại sảnh giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, lại không hoàn chỉnh chi vật. Một thân hình vĩ nạn nam tử trung niên khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương như dã thú bị thương, Lý Lao thất phu. Hôm nay nếu không cho tô nào đó một cái công đạo, lão phu tất để ngươi thiên võ viện hóa thành một miệng. Trong điện đám người câm như hến, không người dám tiến lên khuyên can vị này nổi giận gia chủ. Chờ phân phó tiết hơi dừng, Tô Cản trong mắt vẫn lóe ra dọa người hàn quang. Hắn trầm giọng quát, đại trưởng lão, Vũ Nhi sự tình, đến tột cùng ra sao nguyên do? Một vị lão giả tóc trắng chậm rãi ra khỏi hàng, thở dài nói, gia chủ nén bi thương. Trải qua thẩm tra, là Thiên Võ Viện tân sinh Cố Uyên đối thiếu gia hạ độc thủ. Tân sinh? Tô Cản giận quá thành cười, Vũ Nhi là cao quý thiên bảng khôi thủ, như thế nào gãy tại một cái tân sinh trong tay? Đại trưởng lão, ngươi chớ có qua loa tắc trách tại ta. Lão hủ lần đầu nghe thấy cũng không dám tin, cho nên chưa lập tức trở về bẩm, mà là tưởng thêm kiểm chứng. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, kia Cố Uyên xác thực người mang thiên nhân cảnh thực lực. Đúng lúc gặp Lý Triều Huy mang tiến về hoàng thành tham gia ba viện luận đạo, lão hủ liền trên đường thiết lập ván cục giám sát, phát hiện kẻ này tu vi thâm bất khả chắc. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, đành phải tạm lui về báo. Tô Càn nghe vậy dần dần tỉnh táo, chắp tay tại trong đại điện đi qua đi lại. Một lát sau trầm giọng nói, đem sự tình từ đầu đến cuối, tinh tế nói tới. Đợi đại trưởng lão đem chuyện đã xảy ra tường tận báo cáo cho Tô Càn về sau, Tô Càn kia nguyên bản liền mặt âm trầm trong nháy mắt trở nên càng thêm đáng sợ, trong mắt sát ý như mãnh liệt như thủy triều tăng vọt, phẫn nộ quát, đã xác nhận hung thủ, đương nhanh trừ chi. Kẻ này hiện ở nơi nào? Đại trưởng lão đội vàng trả lời, hồi cung chủ, kia Cố Uyên bây giờ tại hoàng thành. Tô Càn nhướng mày, truy vấn, bối cảnh như thế nào? Đại trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, ta cũng nói, cái này chưa tra ra. Cha. Tô Càn nghiêm nghị quát, thanh âm như tiếng sấm trong điện tiếng vọng. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ sầu khổ, giải thích nói, cung chủ, Cố Uyên thân phận chính là Thiên Võ Viện cơ mật tối cao. Bây giờ hắn không chỉ có là trong viện nhân tài kiệt xuất, càng là ba viện luận đạo hạch tâm chiến lực. Như tùy tiện điều tra, sợ rằng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Khá lắm Lý Lao Nhi. Tô Càn giận quá thành cười, trong mắt tràn đầy oán độc, lúc trước hắn chính miệng hứa hẹn bảo hộ Vũ Nhi chu toàn, bây giờ dám giấu giếm không báo. Đã hắn muốn bảo đảm tiểu tử kia, lão phu càng muốn nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, Tô Càn vung tay lên, đối đại trưởng lão hạ lệnh, đại trưởng lão, lập tức xuất lĩnh 6 tên hộ pháp, lấy kia Cố Uyên thủ cấp tới gặp. Tuân mệnh. Đại trưởng lão lĩnh mệnh về sau, không dám có chút trì hoãn. Trong chốc lát, bảy đạo thân ảnh như quỷ mị lướt đi Vân Thiên Cung, hướng phía hoàng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở mênh mang biển mây bên trong, chỉ để lại một mảnh túc sát chi khí. Trong hoàng thành, gần đây lưu truyền một cái nhân vật thần bí truyền thuyết. Mỗi khi Ngự Lâm quân xuất động, trước phải nghiêm nghị tuyên cáo, phụ cố đại nhân chi mệnh. Vị này cố đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không người biết được thân phận chân thật. Nhưng kỳ quái là, phàm Ngự Lâm quân chỗ chẳng người, đều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác chồng chất, bách tính đều vỗ tay khen hay. Dân gia, cố đại nhân ba chữ, tựa như treo ở quyền quý đỉnh đầu lợi kiếm, thành hộ quốc an dân biểu tượng. Nhưng mà, chân chính Cố Uyên nhưng thủy chung thâm cư thần cơ các, chưa từng lộ diện. Không người tận lực tiết lộ thân phận của hắn, vị này thần bí cố đại nhân liền trở thành hoàng thành bí ẩn lớn nhất. Hết thảy đều tại dựa theo Cố Uyên nhu đồ vững bước thúc đẩy. Ngự Lâm quân thực lực tại hắn điều giáo hạ ngày càng tinh tiến. Cố Uyên tin tưởng, đợi một thời gian, chi quân đội này tất sẽ thành chân chính quốc chi lợi khí. Mà Kỳ Lăng Xương trong quân đội dốc lòng tu luyện, chưa từng quấy rầy, thực cũng đã hắn mừng rỡ thanh tĩnh, có thể chuyên chú vào thính phong cắt chính vụ. Ngắn ngủi 5 ngày, Cố Uyên liền cắt đứt tả tướng đối hoàng gia thế lực thẩm thấu. Sau 15 ngày, tả tướng xếp vào từ một nơi bí mật gần đó nhanh đuốt bị đều trừ bỏ, đợi cho ngày thứ 20, những cái kia từng giao động đầu hàng địch cỏ đầu tường, nhao nhao quay về hoàng thất dưới trướng. Càng làm cho Cố Uyên vui mừng là, Lãnh Phong cùng Đinh Tu đã dần dần nắm giữ hắn xử sự chi đạo. Có hai người tọa trấn, thính phong các hiệu suất tăng gấp bội, áp lực của hắn cũng theo đó đại giảm. Bất quá, Cố Uyên coi trọng nhất vẫn là Thiên Uyên cửa hàng. Trong 20 ngày, Thiên Uyên cửa hàng quy mô đã viễn siêu mong muốn. Trừ Thiên Võ viện điều tới luyện đan sư bên ngoài, hoàng thành cùng xung quanh châu quận lại có hơn 300 tên luyện đan sư mộ danh mà tới. Cố Uyên tự mình sàng chọn, đem thiên phú chắc tuyệt người đặt vào Thiên Uyên hệ tâm, còn lại thì sắp xếp hoàng đan các bổ sung nhân thủ. Có nhóm này màu mới, Thiên Uyên cửa hàng đan dược cung ứng rốt cục ổn định, hoàn thành tổng cửa hàng ngày tiêu 2 ước lượng bạc, lợi nhuận kinh người. Theo chia hiệp nghị, hoàng gia mỗi ngày chỉ toàn nhập 3000 vạn lượng, trên triều đình hạ không phân chấn. Trước đây kỳ đan lâu lũng đoạn thị trường, quốc khố mấy năm liên tục căng thẳng, bây giờ khoản này thu nhập cực lớn hóa giải tài chính áp lực. Mặc dù ngày lẻ 3000 vạn lượng còn không đủ để chèo chống toàn bộ hoàng gia khổng lồ chi tiêu, nhưng Thiên Uyên khuyết trường vừa mới bắt đầu. Cố Uyên đã kế hoạch hướng thành trì chung quanh trải chi nhánh, tương lai lợi nhuận chắc chắn lật tăng trưởng gấp bội. Hoàng gia đối Cố Uyên đảo đi luyện đan sư một chuyện, nguyên bản rất có phê bình kín đáo, nhưng gặp hắn vẫn cho hoàng đàn các lưu lại đầy đủ nhân thủ, lại Thiên Uyên cửa hàng mang tới ích lợi viễn siêu mong muốn, liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, Cố Uyên luyện đan thuật cùng kinh doanh thủ đoạn, không ai bằng. Hội viên điểm tích lũy chế tác dụng dần dần hiện hiện. Toàn thành quyền quý, võ giả, phú thương, đều vì hối đoái chú nhan đan hóa cấu đan chờ hiếm thấy đan dược, điên cuồng mua sắm Thiên Uyên thông thường đan dược lấy tích lũy điểm tích lũy. Cửa hàng trước cửa mỗi ngày sắp xếp lên trường long, thậm chí có người giá cao thu mua người khác điểm tích lũy danh lệch. Càng làm Cố Uyên mừng rỡ là, Thiên Uyên cửa hàng dược liệu thu mua con đường đã toàn diện trải rộng ra. Bởi vì giá thu mua cách hậu đãi, rất nhiều người hái thuốc, doanh binh đoàn nhau đem linh dược chân quý đưa đến Thiên Uyên, mà không phải kỳ đan lâu. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, Cố Uyên không gian hỗn độn bên trong đã trồng chất hơn 100 gốc tứ giai trở lên linh dược, trong đó không thiếu ngay cả cựu chuyển càn khôn đỉnh đều trông mà thèm chân phẩm. Ngự Lâm quân tại hắn điều giáo hạ chiến lược đại tăng, thính phong các mạng lưới tình báo cũng càng thêm nghiêm mật. Lãnh Phong cùng Đình Tu đã có thể độc lập xử lý đại bộ phận sự vụ, Cố Uyên rốt cục có thể thoáng buông lỏng. Ngay hôm đó, hắn đọc qua xong cuối cùng một phần hồ sơ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng trang nghiêm một bên Lãnh Phong cùng Đình Tu. Mấy ngày nay, các ngươi nhưng có thu hoạch. Lãnh Phong ôm quyền, trầm giọng nói, đại nhân dạy bảo phương pháp vô cùng thực dụng, thuộc hạ đã có thể độc lập xử lý bảy thành sự vụ. Đình Tu cũng gật đầu, nếu không phải đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ chỉ sợ đến nay vẫn bị những cái kia nội gian che đậy. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, tiếp xuống 3 ngày, tất cả sự vụ từ các ngươi tự hành quyết đoán, không cần xin chỉ thị. Sau 3 ngày, ta sẽ kiểm tra thành quả. Lãnh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như có điều ngộ ra, đại nhân là đang vì rời đi làm chuẩn bị. Cố Uyên từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, xích tiêu tương lai cuối cùng muốn dựa vào chính các ngươi. Hai người lẫn nhau trịnh trọng ôm quyền, định không phụ đại nhân nhờ vả. Chương 137, khu sói. Chương 137, khu sói. Tả tướng phủ xa hoa trong phòng nghị sự, dưới ánh nến chiếu rọi ra tả tướng âm trầm khuôn mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy đối diện kỳ đan lâu phụ chủ Trương phụ chủ. Cùng lần trước gặp nhau so sánh, tả tướng thái độ rõ ràng lãnh đạm mấy phần. Trương phủ chủ nhíu mày, trong lòng ngầm mực. Lúc trước tả tướng vì mưu hoàng vị, không thể không cậy vào kỳ đan lâu, thậm chí cam nguyện nhường ra bộ phận lợi ích. Nhưng từ khi vị tia thần bí cố đại nhân sau khi xuất hiện, tả tướng phủ thế lực liên tục bại lui, bây giờ mà ngay cả thái độ đối với hắn đều trở nên tiêu căng. Tả tướng đại nhân, Trương phủ chủ trầm giọng mở miệng, Thiên Uyên cửa hàng vượt khởi nhanh chóng, viễn siêu mong muốn. Như lại không khai thác hành động, kỳ đan lâu tại xích tiêu căn cơ sợ rằng sẽ bị triệt để dao động. Tả tướng cười lạnh một tiếng, Trương phủ chủ, lúc trước ngươi thế nhưng là lời thề son sắt nói, hoàng đan các đám phế vật kia lật không nổi cái gì bằng nước. Bây giờ đâu? Thiên Uyên cửa hàng một ngày thu đấu vàng, ngay cả hoàng gia đều toàn lực ủng hộ, ngươi để cho ta ứng đối ra sao? Trương phủ chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức hạ giọng nói, Tả tướng đại nhân, Thiên Uyên cửa hàng đan dược chi như vậy người tiên, nhất định là nắm giữ một loại nào đó thất truyền đan phương. Nếu có thể cướp đoạt những ngày đan phương, kỳ đan lâu không chỉ có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Tả tướng meo lại mắt, ngón tay có chút dừng lại. Ồ. Trương phủ chủ có ý tứ là, ta cần tả tướng đại nhân hỗ trợ điều tra Thiên Uyên cửa hàng đan phương nơi phát ra, tốt nhất có thể trực tiếp cầm tới đan phương. Trương phủ chủ trong mắt lóe lên một tia tham lam, chỉ cần thành công, kỳ đan lâu nguyện ý cùng tả tướng đại nhân cùng hưởng lợi ích. Tả tướng trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, khó. Bây giờ thần cơ các đã bị vị kia cố đại nhân triệt để trường khống, thính phong các cùng hoàng đan các càng là bền chắc như thép. ta nằm vùng nhãn tuyến đã sớm bị trừ bỏ sạch sẽ, muốn thu hoạch đan phương, nói nghe thì dễ. Trương phủ chủ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, chẳng lẽ tả tướng đại nhân liền cam tâm ngồi chờ chết? Tả tướng trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên, đông đông đông, tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Tả tướng chau mày, giận quát một tiếng, cút! Bản tướng cùng Trương phủ chủ nghị sự, ai cho phép ngươi quấy rầy? Trong âm thanh của hắn tràn đầy không vui, hiển nhiên đối bất thình lình quấy rầy cực kỳ bất mãn. Ngoài cửa thân tín nơm nớp lo sợ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đại nhân, có khách quý cầu kiến. Tả tướng âm thanh lạnh lùng nói, để hắn chờ đợi. Hắn đang cùng Trương phủ chủ thương nghị chuyện quan trọng, há để người khác tùy ý đánh gãy. Thân tín do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí thấp giọng nói, người kia. Đưa lên một viên huyền ngọc tín vật, phía trên khắc lấy trời cao hai chữ. Tả tướng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi, Vân Thiên Cung. Trương phủ chủ cũng bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vân Thiên Cung, đây chính là Xích Tiêu Tam Đại Giang Hồ thế lực một trong, từ trước đến nay siêu nhiên thế ngoại, cực ít đúng tay triều đình sự tình, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa, thật là khiến người khó hiểu. Tả tướng hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống trong lòng chấn kinh, trầm giọng nói, mau mời. Hắn ý thức được, cái này Vân Thiên Cung khách tới định có chuyện quan trọng, không thể lãnh đạo. Rất nhanh, thân tín mang theo 7 người đi vào phòng nghị sự. Người cầm đầu một bộ áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, phảng phất một tòa yên lặng núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Phía sau hắn 6 người đều thân mang thống một tán mặc, bên hông treo có khắc trời cao hai chữ lệnh bài, hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn. Tả tướng liền vội vàng đứng lên, chắp tay cười nói, không biết Vân Thiên Cung quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Áo xám lão giả nhàn nhạt gật đầu, lão phu Tô Phệ, Vân Thiên Cung trưởng lão. Trương phủ chủ cũng liền vội vàng hành lễ, nguyên lai là Tô trưởng lão. Cửu ngưỡng đại danh. Tô Phệ ánh mắt đảo qua hai người, nói ngay vào điểm chính, lão phu lần này đến đây là muốn mời Tả tướng giúp một chút. Tả tướng trong lòng hơi động, cười nói, Tô trưởng lão thỉnh giảng, nếu có thể tương trợ, bản tướng tất không chối từ. Tô Phệ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, lão phu chuyến này là vì tìm một người, Thiên Võ Viện học viên Cố Uyên. Cố Uyên? Tả tướng cùng Trương phủ chủ đồng thời biến sắc, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tả tướng cau mày, hỏi dò, Tô trưởng lão vì sao muốn tìm Cố Uyên? Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, cái này Cố Uyên đến tột cùng phạm vào chuyện gì, lại dẫn tới Vân Thiên Cung trưởng lão tự thân xuất mã. Tô Phệ trong mắt sát ý lóe lên, lạnh lùng nói ra, kẻ này giết ta Vân Thiên Cung thiếu chủ, tội không thể tha. Lão phu phụng cung chủ chi mệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh âm của hắn phảng phất từ hầm băng bên trong truyền ra, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Tả tướng chấn động trong lòng, lập tức trong mắt hiện hiện vẻ mừng như điên. Vân Thiên Cung thiếu chủ bị giết, đây chính là thiên đại thù hận, đối với hắn mà nói, có lẽ là cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn cấp tốc ép hạ cảm xúc, ra vẻ ngưng trọng nói, Tô trưởng lão, thực không dám giấu giếm, Cố Uyên người này, chỉ sợ cùng hoàng thành gần đây danh tiếng chính thịnh Cố đại nhân có quan hệ. Cái gì? Tô Phệ nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cố đại nhân? Trương phủ chủ cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, hoàng thành gần đây quật khởi Thiên Uyên cửa hàng, phía sau chính là vị kia Cố đại nhân. Người này chỉnh hợp thần cơ cát, trưởng khống hoàng đăng cát, ngay cả Ngự Lâm quân đều nghe hắn điều khiển, thế lực cực lớn. Tô Phệ trong mắt hàn quang tăng gọn, cả giận nói, chỉ là một cái Thiên Võ Viện học viên, lại có khả năng như thế? Hắn thực sự khó mà tin được, một cái nhìn như phổ thông học viên, có thể tại hoàng thành quấy lên như thế lớn sóng gió. Tả tướng cười lạnh một tiếng, như hắn thật chỉ là phổ thông học viên, lại sao dám giết Vân Thiên Cung thiếu chủ? Ở trong đó nhất định có ẩn tình. Tô Phệ trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Tả tướng, hắn ở đâu? Tả tướng trong mắt lóe lên một tia âm tàn, chậm rãi nói ra, nếu ta đoán không sai, hắn giờ phút này ngay tại hoàng cung. Lấy Tô lão thông thiên triệt địa tu vi, hoàng cung thủ vệ chắc hẳn thùng rông kêu to. Lão phu nơi này có một phần kỹ càng hoàng cung bản đồ địa hình, Tô lão có thể chọn ngày chui vào, tùy thời lấy kia Cố Uyên tính mệnh. Tả tướng nói, từ trong tay áo lấy ra một quyển vải lụa địa đồ, trên bàn trà chậm chậm triển khai. Hai người ngưng thần nhìn kỹ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Đồ bên trên không chỉ có tiêu chú các nơi cung điện lầu các, liền ngay cả nhà xí vị trí đều rõ ràng rành mạch, tưởng tận đến cực điểm. Tả tướng rôi ngón tay chỉ nói, tiền điện chính là thảo luận chính sự chỗ, khu vực trung tâm để phòng xâm nghiêm, ngoại nhân khó mà tiếp cận. Phía tây tiếp giáp Minh Tâm Hồ, lại cùng thần cơ các liền nhau, chính là Cố Uyên khả năng nhất chỗ ở. Tây biển tổng cộng có 7 chỗ bị lạc, nhưng cũng không phải là toàn bộ có người ở lại. Tô lão chui vào sau nhưng dần dần dò xét, đặc biệt là chỗ này bị lạc, ngón tay của hắn ngừng tại địa đồ nơi nào đó. Nơi đây khoảng cách Ngự Lâm quân trụ sở, Thính Phong Các cùng Hoàng Đan Các khoảng cách hoàn toàn bằng nhau, chính là tam đại cơ cấu hạch tâm đầu mối then chốt, Cố Uyên 89/10 liền ẩn thân tại đây. Tả tướng khẽ vuốt sợi râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, triều đình cùng giang hồ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chính là thật bị Bùi Trinh Chi lưu gặp được, chỉ cần quang minh thân phận, nói ra Vân Thiên Cung danh hảo, lượng kia hoàng gia cũng không dám có xử. Tô Phệ nghe vậy, khô gầy ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, trong mắt âm tình bất định. Tả tướng lời ấy cũng là không phải không có lý. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, vậy liền đợi thêm 3 ngày. Như còn tìm không được tiểu xuất sinh kia tung tích, lão phu liền tự mình đi một chuyến hoàng cung. Lời còn chưa dứt, tay áo nhẹ phẩy ở giữa, tấm kia vẽ qua hoàng cung địa đồ ra dê địa đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 138, truy binh chương 138, truy binh Cố Uyên tại đem sự vụ giao cho Lãnh Phong cùng Đình Tu về sau, xuất cung cửa. Cửu Tiêu lôi hỏa trận Cố Uyên nuốt tiền trong ngực mới được trận võ bí tịch, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này tam giai trận võ, có thể cực đại bổ sung công kích của hắn thủ đoạn. Hoàng thành Tây ngoại ô có phiến hoang phế diễn võ trường, chính là nghiên tập trận này nơi đến tốt đẹp. Hắn chắp tay đi tại rộn ràng trên đường phố, không hề hay biết mình đã bị người để mắt tới. Tả tướng phủ bên trong, thám tử quỳ một chân trên đất, đại nhân, Cố Uyên một mình xuất cung cửa, chính hướng chợ phía tây phương hướng đi đến. Tả tướng trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phân phó, thông chi Tô lão, con ngồi xuất lồng. Không bao lâu, sáu thân ảnh đội vàng trở về. Cầm đầu áo xám lão giả Tô Vệ cau mày, Tả tướng gấp triệu, cần làm chuyện gì? Tô trưởng lão, tin tức tốt. Tả tướng vỗ tay mà cười, Cố Uyên tiểu tử kia một mình xuất cung giờ phút này ngay tại ta người giám thị phía dưới. Tô Vệ độc trong mắt lóe lên một tia hung quang, thật chứ? Thiên chân văn sát. Tả tướng lấy ra một phần địa đồ trải rộng ra, chỉ hướng chợ phía tây phụ cận một chỗ điểm đỏ, hắn cuối cùng xuất hiện tại vị trí này, xem bộ dáng là muốn ra khỏi thành. Tô Vệ cùng sau lưng năm tên hộ pháp trao đổi ánh mắt, lúc này chắc tay, nếu như thế, lão phu cái này đi lấy hắn thủ cấp. Chấm đã. Tả tướng đột nhiên đưa tay, Tô trưởng lão, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Giảng. Tả tướng hạ giọng, Vân Thiên cung cùng Tả tướng phủ, gì không liền như vậy kết minh. Đợi lão phu chấp trưởng đại quyền, tất hứa Vân Thiên cung quốc giáo chi vị. Tô Vệ trầm ngâm một lát, nghĩ đến cung chủ lời nhắn nhủ khi tất yếu có thể mượn trợ ngoại lực liền gật đầu nói, có thể. Như hoàng gia truy cứu, Vân Thiên cung tử sẽ ra mặt. Tả tướng đại hỉ, lập tức an bài dẫn đường mang Tô Vệ bọn người trước đi đuổi bắt Cố Uyên. Cố Uyên vừa đi qua chợ phía tây đền thờ, phần gáy lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Hắn bất động thanh sắc mặt vào một đầu hẻm nhỏ, mượn chỉnh lý áo bào khoảng cách, dư quang đảo qua sau lưng. Ba cái tiểu thương ăn mặc nam tử chính làm bộ chọn lựa hàng hóa, ánh mắt cũng không ngừng hướng hắn bên này nghiêng mắt nhìn. Có ý tứ. Cố Uyên khẽ miệng hơi bệnh, cố ý thả chậm bước chân. Quả nhiên, ba người kia cũng theo đó điều chỉnh tốc độ. Hắn bất động thanh sắc tại hoàng thành quấn lên vòng lớn, từ chợ phía tây đến chợ phía đông, lại gây hướng nam cửa. Dần dần, người theo dõi từ ba người gia tăng đến 6 người, trong đó hai người khí tức hùng hậu, lại có thiên nhân cảnh tu vi. Tả tướng phủ người, vẫn là Cố Uyên trong lòng tính toán, quyết định dẫn xà xuất động. Hắn cố ý đi hướng người đi thưa thất nam thành cửa, ra khỏi thành sau đột nhiên gia tốc. Sau lưng truyền đến rối loạn tương mừng, bốn tên thần ý cảnh võ giả rất nhanh bị bỏ lại, chỉ có hai tên thiên nhân cảnh miễn cưỡng đuổi theo. Cố Uyên nhếch miệng lên, thân hình như quỷ mị lướt vào ngoài thành rừng cây phong. Hắn cố ý để ép tốc độ, từ đầu đến cuối cùng truy binh bảo trì trăm trượng khoảng cách, thẳng đến sâu vào trong rừng bài rậm, mới đột nhiên chuyển hướng vào một mảnh rậm rạp bụi cây. Người đâu? Hai tên kẻ theo dõi đuổi tới lùm cây trước, cảnh giác nhìn một phía. Trong đó xúc lây râu ngắn nam tử trung niên rút ra một đôi phán quan bút, thấp giọng nói, lão quách, ngươi trái ta phải. Hai người vừa tách ra lục soát, sau đầu đột nhiên phong thanh bộc khởi. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, hai người ứng thanh ngã xuống đất. Cố Uyên từ ngọn cây nhảy xuống, trong tay cân nhắc hai khối góc cạnh rõ ràng tảng đá, thiên nhân cảnh cũng không gì hơn cái này. Hắn lưu loát đem hai người kéo tới chỗ bí mật, dùng đặc chế dây thừng trói thật chặt, lại cho ăn ép xuống chế chân khí đan dược. Làm xong những này, Cố Uyên lấy ra túi nước tới vào râu ngắn nam tử trên mặt. Khu cụ nam tử bừng tỉnh, đợi thấy rõ người trước mắt, con ngươi đột nhiên co lại, chú ý. Cố Uyên. Đáp đúng. Cố Uyên cười híp mắt ngồi xổm người xuống, hiện tại đến phiên ta nhắc tới hỏi, ai phái các ngươi tới? Nam tử cắn răng không nói. Bên cạnh được xưng lão quách đồng bạn cũng tỉnh lại, thấy thế lập tức dãy rủa, lại phát hiện chân khí ngưng trệ, dây thừng càng là càng dễ càng chặt. Cố Uyên thở dài, ta ghét nhất sóng tốn thời gian. Hắn từ ống giày rút ra một thanh mỏng như cánh tiền tiểu đao, biết trên thân người có bao nhiêu khối xương sao? 206 khối. Ta có thể từng cây loại bỏ ra đến cấp ngươi số. Mũi đao nhẹ nhàng xẹt qua râu ngắn nam tử ăn đốt ngón tay, máu tươi lập tức tuôn ra. Nam tử cái trán đầy mồ hôi, lại vẫn khép chặt đôi môi. Ngạnh hắn a. Cố Uyên tán thưởng gật đầu, đột nhiên đao quang lóe lên, xùy cắt xuống một đoạn nhỏ xương ngón tay, lúc này mới cái thứ nhất. A. Nam tử kêu lên thảm thiết. Lao Quách ở một bên nhìn đến sắc mặt trắng bệch. Cố Uyên chậm rãi tiếp tục nói, kế tiếp là ngón chân. 10 cái ngón chân loại bỏ xong còn không nói, chúng ta liền thử một chút xẻo thịt, ta sẽ đem bắp đùi của ngươi thịt từng mảnh cắt đứt xuống đến, giải lên mặt ong. Cái này mùa còn kiến đang đông. Ta nói. Lao Quách đột nhiên sụp đổ hô to, chúng ta là Tả tướng phủ ám vệ. Dâu ngắn nam tử trợn mắt nhìn, Lao Quách, ngươi, ngậm miệng. Cố Uyên một cái cổ tay chặt đem nó kích choáng, chuyển hướng Lao Quách, người thông minh lựa chọn. Như vậy, Tả tướng vì sao để mắt tới ta? Lao Quách nuốt ngụm nước bọt, không biết. Mệnh lệnh là nửa canh giờ trước đột nhiên hạ đạt, chỉ nói phát hiện Cố Uyên hành tung lập tức bẩm báo cũng nhìn chằm chằm. Cố Uyên nheo mắt lại, mũi đao chống đỡ lên Lão Quách cổ họng, chỉ những thứ này. Thật, ta thể. Lão Quách thanh âm phát run, bình thường chúng ta chỉ nghe Mã đại nhân điều khiển, hôm nay hắn đột nhiên nói muốn tìm ngài. Cố Uyên mũi đao có chút dùng sức, tại Lão Quách nơi cổ họng ép ra một đạo tơ máu, các ngươi theo dõi ta để làm gì? Bọn hắn có thể tìm tới các ngươi. Lão Quách hầu kết nhấp đồ, run giọng nói, ngươi chạy quá nhanh. Ta lưu lại đặc thủ khí tức, Mã đại nhân sẽ theo vị tìm đến. Cố Uyên trong mắt hàn mang lóe lên, đao quang lướt qua hai người cổ họng. Hắn cấp tốc cởi xuống Lao Quách ngoại bào mặc trên người, từ trong ngực lấy ra dịch dung dược vật, ở trên mặt nhanh chóng bôi lên. Bất quá 10 hơi, một cái cùng Lao Quách giống nhau đến 7-8 phần ám vệ liền xuất hiện ở trong rừng. Nửa chén trà nhỏ Cố Uyên tính toán truy binh tốc độ, cố ý ở trùng quanh trên cây lưu lại dãy rùa vết tích, sau đó ẩn thân tại một gốc cổ tùng sau. Tiếng xe do đúng hạn mà tới. Sáu thân ảnh rơi vào trung ương đất trống, cầm đầu lão giả áo tím mắt hướng như điện, chắc hẳn chính là Mã đại nhân. Hắn cúi thân kiểm tra vết tích, đột nhiên sắc mặt đại biến, có máu. Mã đại nhân. Một gã hộ vệ từ trong bụi cỏ lôi ra hôn mê râu ngắn nam tử. Lão giả áo tím vội vàng tiến lên dò xét, phát hiện chỉ là hôn mê sau chút thư giãn, lập tức nghiêm nghị nói, "Lục soát, Lao Quách hẳn là bị mang đi." Cố Uyên nhìn đúng thời cơ, giả bộ như lảo đảo từ phía sau cây ngã ra, ngựa. Mã đại nhân. Quách Lâm. Lão giả áo tím bước nhanh về phía trước, đợi thấy rõ Quách Lâm trước ngực vết thương, trầm giọng hỏi, Kha Hằng đâu? Cố Huyên bắt trước lao Quách tiếng nói hơi thở mong manh nói, Cố Huyên tốc độ quá nhanh, Kha Hằng có tổn thương đuổi không kịp, ta sợ lầm đại sự, trước đuổi tới. Lão giả áo tím, Mã đại nhân cao mày, Cố Huyên hiện ở nơi nào? Phía trước rừng rậm, giống như đang luyện công pháp gì. Cố Huyên chỉ hướng rừng phong chỗ sâu, ta sợ đánh cỏ động rắn, chờ đợi ở đây. Đang khi nói chuyện, hắn dư quang đảo qua còn lại 7 người, trừ Mã đại nhân bên ngoài, kia áo bào xám độc nhãn lao giả khí tức kinh khủng nhất, sau lưng 6 người cũng đều thâm bất khả chắc, lại một cái đều nhìn không thấu tu vi. Chí ít tiên nhân thất trọng, Cố Huyên trong lòng trầm xuống. Mã đại nhân khua tay nói, dẫn đường. Cố Huyên giả bộ suy yếu đứng dậy, đi lại tập tễnh đi ở phía trước, mỗi một bước đều đang suy tư đối sách. Tán linh phấn mặc dù vô sắc vô vị, nhưng nếu những cao thủ này vận dụng chân khí, rất dễ phát giác đan điền dị thường. Cố Huyên trong mắt quay tít một vòng, trong nháy mắt kế tổng tâm lai, bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình im bặt mà dừng. Chương 139, nguy cơ. Chương 139, nguy cơ. Lão giả áo tím Mã đại nhân chính theo sát phía sau, thấy thế không khỏi sửng sở, gấp bận bịu mở miệng hỏi, thế nào? Vì sao đột nhiên dừng lại? Cố Huyên hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, nghiêm mặt nói, Mã đại nhân, Cố Huyên ngay ở phía trước cách đó không xa, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, việc này liên quan đến chúng ta Tả tướng phủ tồn vong a. Mã đại nhân trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, âm thầm cô cái này Quách Lâm không biết đột nhiên phát cái gì điên. Nhưng nghĩ lại, những thám tử này ngày bình thường truyền lại tin tức từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt sẽ không tự dưng tối tha, thế là vội vàng hỏi, đến tột cùng ra sao sự tình? Ngươi lại mau nói. Cố Huyên ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra, Mã đại nhân, ngài cẩn thận hồi tưởng một phen, Cố Huyên cùng chúng ta Tả tướng phủ gặp nhau, bất quá là tại hoàng thành lúc chống đối Tả tướng đại nhân vài câu thôi. Lấy Tả tướng đại nhân kia khoan dung độ lượng khí độ, một người học viên vài câu ngôn ngữ, chắc hẳn Tả tướng đại nhân căn bản sẽ không để ở trong lòng. Như thế xem ra, chúng ta lần này bắt Cố Huyên, thật sự là không nên a. Mã đại nhân khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Cố Huyên thấy thế, không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, tiếp lấy nói ra, ta còn nhớ rõ có tình báo biểu hiện, lần này Thiên Võ Viện báo danh về sau, Cố Huyên cũng không đi theo Thiên Võ Viện viện trưởng cùng nhau rời đi, mà là lưu tại hoàng thành. Nhưng trải qua mấy ngày nay, chúng ta không chỉ có không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Cố Huyên, thậm chí ngay cả bóng người của hắn cũng không từng gặp lại qua. Mã đại nhân, ta cả gan suy đoán, cái này Cố Huyên vô cùng có khả năng chính là kia thần bí Cố đại nhân. Trước đây Tả tướng bọn người phân tích Cố đại nhân thân phận lúc, lão giả áo tím Mã đại nhân cũng không ở tại chỗ, cho nên đối Cố Huyên thân phận chân thật hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này nghe được Cố Huyên lần này phân tích, hắn tâm bỗng nhiên một nắm chặt, phản phất bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Cố Huyên rèn sắc khi còn nóng, không cho Mã đại nhân cơ hội thở dốc, tiếp tục nói ra, nếu như Cố Huyên thật chính là Cố đại nhân, mà Cố đại nhân lại là hoàng gia trọng thần, chúng ta như thế tự tiện bắt Cố Huyên, có thể hay không bị hoàng gia nắm được án, tiến tới tùy thời đối với chúng ta Tả tướng phủ bất lợi đâu. Những lời này, như là một viên quả bom nặng ký, tại Mã đại nhân trong lòng nổ tung, hắn trong nháy mắt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Đủ rồi. Áo xám lao giả đột nhiên quát chói tai, Cố Huyên chính là Cố đại nhân, Tả tướng đã sớm biết. Đừng muốn kéo dài, nhanh chóng dẫn đường. Cố Huyên giả bộ kinh sợ, ngươi là người phương nào? Dám đối Tả tướng phụ sự vụ khoa tay múa chân. Mã đại nhân vội vàng hòa giải, Quách Lâm không được vô lễ. Vị này là Vân Tiên cung đại trưởng lão Tô Vệ tiền bối, Tả tướng phụ quý khách. Lại chuyển hướng Tô Vệ cười làm lành, hạ nhân không hiểu chuyện, tiền bối thứ lỗi. Cố Huyên trong lòng sáng như tuyết, Tả tướng tìm mình quả nhiên cùng Vân Tiên cung có quan hệ. Vân Tiên cung cùng Tả tướng cấu kết, đối hoàng gia uy hiếp đem tăng nhiều, còn không bồi thường tội. Mã đại nhân trừng mắt về phía Cố Huyên. Cố Huyên đang muốn mở miệng, Mã đại nhân đột nhiên mũi thở khẽ nhúc nhích, sắc mặt đột biến, không đúng, trên người ngươi có. Lời còn chưa dứt, Cố Huyên trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong tán linh phấn theo gió phiêu tán. Mã đại nhân nhanh lùi lại mấy trượng, quát lên, xách chân khí. 6 người đồng thời bật công, lập tức sắc mặt đại biến, vận chuyển chân khí vướng víu vô cùng, thực lực lại xuống đến tiên nhân nhị trọng trở xuống. Thật can đảm. Tô Vệ độc nhãn xung huyết, lại vẫn duy trì tiên nhân lục trọng tà hữu khí tức, chỉ là độc phấn cũng dám. Cố Huyên làm sao cho hắn phát tác cơ hội, thân hình như bắn về phía yếu nhất tên kia hộ pháp. Vô Phong kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, kiếm khí sâu như trường hồng. Ken, tên kia hộ pháp đội vàng nâng đao đón lấy, bị đẩy lui một bước, nứt gan bàn tay. Cố Huyên mượn lực bay ngược, đồng thời tay trái vung ra 3 cái lôi hỏa thạch. Vành, vành, vành. Tiếng nổ bên trong, Cố Huyên đã lui ra hơn 10 trượng. Là Cố Huyên. Mã đại nhân rốt cục kịp phản ứng, hắn ngụy trang thành Quách Lâm. Tô Vệ giận quá thành cười, tốt, tốt. Lão phu tự mình đến chiếu cố ngươi. Hắn phục thêm một viên tiếp theo giải độc đan, thân hình như quỷ mị đuổi theo. Cố Huyên trong lòng run lên, lão gia hỏa này lại vẫn có thể bảo trì thiên nhân lục trọng thực lực. Mấy hơi ở giữa, Tô Vệ đã truy đến 3 trượng bên trong. Bàn tay khô gầy cách không gỗ, âm hàn trưởng phong giống như rắn độc phệ tới. Cửu tiêu huyết sát. Cố Huyên trở lại một kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm cùng trưởng phong chạm vào nhau, tuôn ra chói mắt cường quang. Dư ba đem chung quanh cây cối chặn ngang chặt đứt, Cố Huyên liền lùi lại 3 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh, Cố Huyên xóa đi vết máu, trong lòng thất kinh. Nếu không phải tán linh phấn suy yếu, một trưởng này sợ là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Tô Vệ cũng hơi kinh ngạc, có thể tiếp lao phu năm thành lực bất tử, khó trách có thể giết Vũ Nhi. Lại một đạo kình phong đánh tới, uy lực so trước đó càng tăng lên. giải độc đan bắt đầu có hiệu quả, Tô Phệ thực lực chính đang khôi phục. Cố Uyên trong lòng biết không thể lại kéo, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật ném không trung. Hưu, bành. Lóa mắt khói lửa tại cao trăm trượng không nổ tung, lại hình thành một cái cự đại uyên chữ đồ án, phương viên 10 dặm có thể thấy rõ ràng. Đạn tín hiệu. Tô Phệ độc nhãn nhắm lại, ngươi cho rằng viện quân tới kịp. Cố Uyên không đáp, âm thầm điều tức. Cái này đặc chế khói lửa là Liễu Kình Thiên lưu lại, một khi phóng thích, Thiên Uyên thành viên chắc chắn sẽ phát giác cũng thông trì hoàng gia. Tô Phệ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cười lạnh nói, ở trước đó, lão phu đủ để giết ngươi 10 lần. Lúc này, Cố Uyên trong tay chống rông thêm ra một cây quạt. Thần sắc hắn không có sợ hãi, lạnh hừ một tiếng, đem mặt quạt bá triển khai, lộ ra phía trên phức tạp phù văn. Tô đại trưởng lão, nhưng nhận ra vật này. Cố Uyên cổ tay rung lên, mặt quạt bên trên lập tức nổi lên u lam quang mang, đây là thượng cổ pháp khí Phong Hỏa Thiên Huyền Phiến có thể hóa thành 16 thanh tuyệt thế bảo kiếm, toàn phương vị phong tỏa mục tiêu sau bạo phá. Nan quạt tẩn ẩn nổi lên hàn quang, Cố Uyên thanh âm càng thêm lạnh lẽo, tuy là động dư cường giả, cũng khó thoát hình thần câu diện hạ trạng. Tô trưởng lão hôm nay là muốn củng cố mỗi trung phó hoàng tuyến a. Tô Phệ con ngươi hơi co lại, lại khịt mũi coi thường, Xích Yêu Quốc khi nào đi ra bực này pháp khí? Ngươi cầm cái hạ phẩm pháp khí lừa gai, hết ngồi đáy giếng. Cố Uyên khẽ bước mặt quạt, ý vị thâm trường nói, Bắc Linh giới khí các danh hảo, chắc hẳn Tô trưởng lão có nghe thấy. Lời này để Tô Phệ trong lòng bị chấn. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng liền đạt thiên nhân cảnh thiên tài, hẳn là thật cùng Bắc Linh giới có quan hệ. Hắn âm thầm suy nghĩ ở giữa, Cố Uyên đã tiếp tục nói, này phiến chính là khí các thẩm trưởng lão tặng cho. Tô trưởng lão nếu không tin, đều có thể thử nhìn một chút thẩm lão lựa giận, Vân Thiên cung có tiếp hay không được. Nghe được thẩm luyện hai chữ, Tô Phệ hơi biến sắc mặt. Năm đó ở Bắc Linh giới du lịch lúc, vị kia luyện khí tông sư uy danh hắn sớm có nghe thấy. Như thật trọc khí các. Cùng lúc đó, trên hoàng thành không, Lục Thiếu Lâm chính lười biếng nằm tại hắc lưng hạc bên trên. Một con lông sủ con thú nhỏ trắng như tuyết tại hắn trên bụng nhảy tới nhảy lui, chơi đến quên cả trời đất. Tiểu Đậu Đinh, đừng làm rộn Lục Thiếu Lâm bất đắc dĩ vô vô tiểu gia hòa đầu. Cái này chỉ không biết tên linh thú là hắn tại áp giải đan dược trên đường nhặt được, mặc dù nghịch ngợm, lại cho hắn khô khan lữ trình tăng thêm không ít niềm vui thú. Đột nhiên, phương nam chân trời sáng lên một đạo hoa mỹ pháo hoa, trên không trung hình thành một cái cự đại uyên chữ. Lục Thiếu Lâm sắc mặt đột biến, đống nhiên ngồi dậy, không được, là uyên ca tín hiệu cầu cứu. Hắn một bà nhấc lên còn đang chơi đùa thú nhỏ, hướng hoàng cung phương hướng hô to, lão liễu, cấp tốc, nam bộ có thiên uyên đạn tín hiệu. Thanh âm tại chân ký ra chỉ dưới, như lôi đỉnh chuyển khắp nửa cái hoàng thành. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ hoàng cung các nơi đằng không mà lên, hướng phía phương nam mau chóng đuổi theo.